Chương 49, Hắc thủy ma quân chương 49, Hắc thủy ma quân Bắc Diên, An Thái Nhị người sở dĩ như thế phẫn hận, tất nhiên tức giận tại Bạch Dương giáo không chút kiêng kỵ thủ đoạn, đồng dạng cũng là vì Nạp Lan Vân Vân một bằng người. Mặc dù đều là hoàng đế chủ quyền, cũng không đại biểu quan hệ tốt. Thật muốn quan hệ tốt, hoàng đế ngược lại muốn không vui. Nạp Lan đại nhân, nhóm này Bạch Dương giáo nghịch tặc, ta là vong ti truy tra hồi lâu, các ngươi tự tiện chen chân có làm trái quy tắc của a. Huống chi các ngươi còn có khác nghịch tặc cần đuổi bắt. Màu xanh kỳ chủ Bắc Diên mặt âm trầm. Nạp Lan Vân Vân thản nhiên nói, vương nghịch chẳng qua bệnh lẻ, hành tung của hắn chúng ta sớm đã nắm giữ, tùy thời đều có thể trừ bỏ. Bạch Dương giáo mới là họa lớn trong lòng, tất nhiên bị chúng ta bắt gặp, tự nhiên muốn toàn lực diệt trừ. Phúc Tường khẽ mỉm cười nói, Bác Diên, An Thái, chúng ta đều là vì thánh thượng làm việc, chỉ cần là đại khang thiên hạ chi yên ổn, có thể nào tính làm trái quy tắc của đâu? Bác Diên hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Hiểu rõ chỉ bằng vào ngôn ngữ, đừng nghĩ đem Nạp Lan Vân Vân bọn người nói đi. Bọn hắn người kiểu này, giống như linh cầu bình thường, gặp được công lao cận kề cái chết cũng không muốn nhả ra. Chỉ là nguyên bản thuộc về La Vong Ti công lao, không duyên cớ bị niệm can sứ chia lãi một phần, Bác Diên trong lòng mười phần bực bội, căm tức. Bạch. Bên Hồng Thiên truy bách luyện bảo đao tại không người đi nổ tình huống dưới, tự động ra khỏi vỏ, nhanh vô cùng rơi vào Bác Diên trong lòng bàn tay. Bác Diên thẳng hướng giữa sân đánh tới, rét lạnh đao quang cuốn theo hắn rào rạt tức giận, vẻ gãy nghiền nát loại, đem trước mặt mấy tên Bạch Dương giáo chúng cắn giết trở thành từng đoạn huyết đủ. Máu tươi như mưa bay là tả trường không, Bác Diên đắm chìm trong huyết vụ dưới, lẻ lươi liếm liếm khóe miệng bên cạnh nhiễm một giọt máu, trên mặt lộ ra một vòng nhếch răng cười. Bước ra một bước, đao quang tùy theo hóa thành nhất đạo thật dài tấm lụa, nhưng là sắc bén mà cứng cỏi, trực tiếp đem ngăn tại hết thảy trước mặt Bạch Dương giáo đồ chặn ngang cắt đứt. Triều đình chó săn, nên giết. Đột nhiên một tiếng tràn ngập sát khí gầm thét vang lên, giữa không trung khí lưu kêu gọi nhau tập hợp, siêu 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 hội tụ thành một vòng vòng tròn hình khí nhận, lăng không chém về phía Bác Diên đầu lâu. Bác Diên hét lớn một tiếng, nửa bước không lùi, bảo đao chặt nghiêng hướng thiên, cùng đạo kia vô hình khí nhận ầm vang chạm vào nhau. Giang giác, giang giác. Dưới chân hắn cứng rắn gạch lát nền, dày đặc vỡ vụn ra. Bác Diên thần sắc trầm xuống, đủ kình. Một kích này lực lượng đã không kém cỏi tầm thường võ đạo tông sư, không phải hạng người vô danh, xương tên ra. Bản tọa phong vô thường. Rời ra khí lưu trong, nhất đạo người áo xanh ảnh đột ngột hiện hiện, hai tay nhanh chóng biến hóa, hoặc quyền hoặc trưởng, nguyên ngông kình lực lần nữa dâng tới Bắc Diên. Phong vô thường. Nguyên lai là Bạch Dương giáo bát bộ thần sứ bên trong phong bộ chi chủ. Chẳng trách tu vi không tầm thường. Bắc Diên dường như tán thưởng một câu, lập tức sắc mặt biến lạnh, nghiêm nghị hét lớn, nhưng nói cho cùng vậy chẳng qua là cái tam phẩm khai mạch mà thôi, ai cho ngươi dụng khí tại trước mặt bản tọa khoe khoang, chết đi cho ta. So sánh với phong vô thường biến hóa đa đoan công kích, Bác Diên tới tới đi đi chính là một trạm, bén nhọn cương mãnh, không gì không phá. Từ ngực, từ ngực. Trong loạn chiến, trong viện một chỗ hồ cá trong toát ra nhỏ vụn thủy mạn, đúng lúc này từng đạo dòng nước vô thanh vô tức bay lên, leo lên đến trên mặt đất, ướt nhẹp vết nước thật nhanh thẩm thấu đến Bác Diên dưới chân. Một sợi sắc bén khí tức, lặng yên từ vết nước trong đâm ra. Đang muốn từ dưới đi lên, đâm vào Bác Diên bụng dưới thời khắc, xoẹt một tiếng xé nát không khí nổ đùng, một ngụm hàn quang tiệm thức trường kiếm chắn phía trước. Xanh Dương kỳ chủ An Thái chẳng biết lúc nào vậy lách mình đến bên trong chiến trường, bàn tay khẽ động, nhất kiếm liên tiếp nhất kiếm, giống phích lịch như lôi đỉnh nhanh chóng đâm về nước trên mặt đất vấn. Thủy hành chi thuật. Bạch Dương giáo người luôn luôn thích làm kiểu này loẹ loẹt đồ chơi, thủy bộ chi chủ Vũ Hoài Sơn, người của ngươi đầu ta An Thái nhận. An Thái cười như điên nói. Vậy cũng chưa chắc. Trên mặt đất vết nước tiếp tục lưu động, hiển hóa ra nhất đạo người trong suốt ảnh, phát ra bình thản âm thanh, vòng quanh An Thái kiếm quang mà đi khắp. Cùng lúc, theo tòa này phủ viện chỗ sâu lại đã chạy ra không ít cao thủ, trong đó có Bạch Dương giáo thập nhị tinh tượng bên trong xả, thử cùng với tán nhân bên trong vài vị. Những người này ngang nhiên giết ra, đem trước mặt nghiêm căn sứ, La Vong Ti võ giả sẽ mở một cái lỗ hổng, cùng rất nhiều Bạch Dương giáo đồ hợp thành hợp lại cùng nhau. Đúng lúc này, to tụng chú tiếng vang triệt thiên cung. Chú biết, thiên là Ngọc Hoàng Thiên, hơn là Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng kém ta đến thế, nhận nguyện tỏa ra ánh sáng. Dám có tà túy kẻ xấu tới làm hại, giải vào phong đô đi nhận lấy cái chết. Chú thanh quanh quẩn, trong viện mấy trăm Bạch Dương giáo đồ cùng nhau hô to, mỗi cái sắc mặt từng hồng, thần thái cùng nhiệt, trên hai gò má hình như có từng đầu gân xanh nô lên, không ngừng cổ động. Mà bọn hắn lực lượng lại là tùy theo vừa tăng, càng là hơn hung hãn không sợ chết, cùng nghiêm căn sứ, La Vong Ti võ nhân cắn giết cùng nhau, cho dù tay chân bị chặt đoạn, ngực bụng trong đao bị kiếm, chỉ cần không có lập tức chết đi, vẫn là hung ác vô cùng há mồm cắn xé. Điên rồi, bọn hắn đều là tên điên. Dù là nghiêm căn sứ, La Vong Ti trung nhân mỗi cái đều là nhìn quen sinh tử, giết người như ngóe, đối mặt tình cảnh này, cũng không khỏi phải có chút ít sợ hãi. Nạp Lan Bân Bân, Phúc Tường hai người cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn dĩ nhiên không phải sợ trước mắt những thứ này Bạch Dương giáo đồ, mà là do trước mắt điên cuồng một màn, nghĩ tới trong truyền thuyết sâu không lường được Bạch Dương giáo chủ. Nạp Lan Bân Bân đột nhiên nhanh chân hướng phía trung tâm chiến trường đi đến, vừa nói, không muốn lãng phí thời gian, nhanh lên giết sạch bọn hắn. Hắn trong lúc nói chuyện, người chạy tới trong viện một cây đại thụ bên cạnh, tiện tay chảo một cái, như là cắt nát khối đậu hũ bình thường, đem cây đại thụ này cắt đứt. Hai tay vây quanh ngã xuống thân cây, Nạp Lan Bân Bân thét dài một tiếng, vậy mặc kệ trước mắt còn có niêm căn sứ, La Vong Ti cả đám, trực tiếp đem cao mấy trượng thân cây đánh tới hướng Bạch Dương giáo đồ trung tâm. Ngay một khắc này, hống hống hống, phủ đệ chỗ sâu đột nhiên vang lên nhất đạo không loại người thanh hống, ở chỗ nào gào thành trong, cả tòa đình viện cũng run rẩy một cái, như là có một đầu hồng hoang hung thú sắp hiện thân. Tùy theo Nạp Lan Bân Bân đều nhìn thấy trước mặt phủ tường nổ bể ra đến, nhất đạo đen nhánh thân ảnh điện thiểm mà ra, thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới, đã đứng ở thân cây bên kia. Bành bành bành, giống như liên tiếp pháo nổ vang, Nạp Lan Vân Vân hai tay run rẩy, cơ hồ là trong nháy mắt, kia mấy trượng thân cây đều hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Mảnh gỗ vụn xoay tròn trong, một cái khôi ngô hùng tráng hắc ảnh chạy như bay đến trước mặt hắn, ầm vang đánh xuống một quyền. Tốc độ này tới thực sự quá nhanh, cũng quá mức hung mãnh, Nạp Lan Vân Vân tránh cũng không thể tránh, đành phải đem quanh thân kình khí để tụ tại song trượng, nên hướng kia lôi đỉnh vạn quân một quyền. Ầm ầm. Ở chỗ nào nắm đấm cùng song trượng giao xúc một sát na, Nạp Lan Vân Vân gương mặt bặm mẹo, chỉ cảm thấy đụng vào không phải là hắn cái gì nắm đấm, mà là bộc phát lũ ống, quả thực muốn đem hắn song trượng cũng đánh nát. Nắm đấm kia gian hắn tay không, không ngừng phát lực, Nạp Lan Vân Vân trực tiếp bị thôi được nhanh lùi lại, vì hai chân trên mặt đất cày ra hai cái rãnh sâu hoắm. Mãi đến khi bành nhưng một tiếng oanh minh, Nạp Lan Vân Vân lưng cùng một tòa giả sơn đụng vào nhau. Lương phát tiết xuất lực nói, đều chút xuống đến trên núi giả sơn từng khúc vỡ vụn. Phúc tường một tiếng kêu to, thẳng hướng đạo kia khôi ngô hắc ảnh. Nào có thể đoán được bóng đen kia lại là xoay người bật lên, căn bản không để ý tới phúc tường, ngược lại nào về phía màu xanh kỳ chủ Bắc Diên cùng xanh dương kỳ chủ An Thái. Bắc Diên cùng An Thái chính chia ra cùng Bạch Dương giáo bát bộ thần sứ bên trong hai người phong vô thượng, Vũ Hoài Sơn cử chiến, khoảng cách song phương cách xa nhau ba trượng, nhưng này khôi ngô hắc ảnh tốc độ lại mau đến tựa như năng lực phân thân biến hóa. Ầm ầm. Khôi ngô hắc ảnh chia ra cùng Bắc Diên, An Thái chạm tay một cái, quyền bạo thanh lại giống như đồng thời băng lên. Bắc Diên, An Thái đều là thân thể chấn động, không kiềm chế được rút lui mấy bước, sôi nổi hoảng sợ nhìn về phía đạo kia khôi ngô hắc ảnh. Bạch Dương giáo một đám giáo đồ lại là cùng kêu lên reo hò, hắc thủy thần uy, cái thế là trời. Nạp Lan Vân Vân lau khỏe miệng tràn ra vết máu, cảm giác phế phủ đều có chút bị chấn thương, đem lâm vào trong núi giả thân thể lôi kéo ra đây, ánh mắt rét lạnh mà kiên kỵ. Bạch Dương giáo tứ đại pháp vương một trong, hắc thủy ma quân. Phúc Tường cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nguyên lai là hắc thủy ma đầu chấn thủ, chẳng thể trách ngay cả một phủ chi chủ đều thành Bạch Dương giáo khống chế khôi lỗi. So sánh với hắc thủy ma quân thần uy, dung mạo của hắn ngược lại có chút bình thường, trung niên nhân bộ dáng, tướng mạo có chút ngốc, hướng phía một đám Bạch Dương giáo đồ phất phất tay, ôm bụng nói, các ngươi đi trước, bổn quân đến đối phó bọn hắn. Bằng một mình ngươi đối phó chúng ta, cuồng vọng chi đồ. Nạp Lan Vân Vân bọn người bị chọc giận quá mà cười lên. Đừng nhìn hắc thủy ma quân vừa nãy vừa ra trận chính là đại chiến thần uy, động tác mau lẹ trong lúc đó đánh lui Nạp Lan Vân Vân, Bắc Diên, An Thái tam đại tông sư cấp đỉnh tiêm cao thủ, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là hắc thủy ma quân tu hành võ công thái chiếm ưu thế thôi. Hắc thủy ma quân mặc dù vì luyện công hao tổn tinh thần, dẫn đến đầu óc không được, lại cơ duyên xảo hợp tu thành hắc thủy ma công trong khó thành nhất đều quy xà bất diệt thể. Nay quy xà bất diệt thể một sáng tu thành, gần với hoán huyết đại thành, nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ kim cương bất hoại thân thể. Là vì hắc thủy ma quân vậy có thể xưng nhất phẩm phía dưới, khó dây dưa nhất, một trong những nhân vật. Nhưng mà cuối cùng không phải nhất phẩm tuyệt đỉnh, đồng dạng đều là tông sư cấp cao thủ, dù là về mặt chiến lược có cao thấp, có thể cho dù là một chọi một, hắc thủy ma quân mong muốn giải quyết bất kỳ người nào đều không phải là dễ dàng như vậy, không nói đến Nạp Lan Vân Vân, Phúc Tưởng, Bắc Diên, An Thái bốn tôn nhị phẩm tẩy tủy tông sư cấp võ nhân. Đi. Hắc thủy ma quân lại là một tiếng hống, đột nhiên dậm chân một cái, trên mặt đất gạch đá từng mảng lớn xoay tròn lên. Giết. Hòn đá bay tán loạn trong, Nạp Lan Vân Vân tứ đại tông sư vừa người nhào tới, trong mắt sát cơ bốn phía, cùng nhau vây công hắc thủy ma quân. Chương 50, tiểu thuận tử chương 50, tiểu thuận tử so sánh với giết chết hắc thủy ma quân, cho dù ở tràn một đám Bạch Dương giáo đồ tất cả đều chạy thoát cũng là đáng. Năm vị tông sư cấp cao thủ đánh cược tính mệnh chém giết, dạng này cảnh tượng hoành tráng, suy nghĩ tất cả giang hồ cũng là rất hiếm thấy. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắc thủy ma quân ỷ vào quy xà bất diệt thể, chính diện nên chiến Nạp Lan Vân Vân bốn người công sát. Kinh khí như sóng triều, chỉ là va chạm một cái chớp mắt, mặt đất gạch đá lần nữa vỡ nát, tầng tầng sụp đổ. Bất luận là Bạch Dương giáo đồ, lại hoặc Nghiêm Căn Sứ, La Vong Ti cao thủ đều không thể chen chân năm người chiến trường, bị dồi dào khí kình vén được liên tiếp lui về phía sau. Phong Vô Thường biến đổi sắc mặt một chút, quyết định thật nhanh, chúng ta đi. Tốt, liền từ Vũ Mô mở ra đường, sẽ mở những thứ này triều đình tạm thoái ngăn cản. Vũ Hoài Sơn trong suốt thân ảnh tại Phong Vô Thường bên cạnh hiện hiện, phát ra rào rào như là mưa nặng hạt hạ xuống âm thanh. Đúng lúc này vừa người hướng phía trước bổ nhào về phía trước, giống như từng đạo dòng nước xiết phấp phới, đem mấy tên Niêm Căn Sứ, La Vong Ti võ nhân lôi cuốn vào trong. Từng đạo trong suốt dòng nước dây dựa tại đây mấy cái Niêm Căn Sứ, La Vong Ti võ nhân trên người, giống như cự mãng cắn giết con mồi. Những người này trong khoảnh khắc chính là miệng phun máu tươi, sát mặt trắng bệnh. Phong Vô Thường tốc độ không hề so Vũ Hoài Sơn kém, hai chân hóa thành xoay tròn cấp tốc bánh xe gió, mang theo cuồn phong, liên tiếp không ngừng vang vào trong, đem từng cái địch nhân đá bay ra ngoài. Tại thiếu khuyết tông sư cấp cao thủ áp chế tình huống dưới, Vũ Hoài Sơn, Phong Vô Thường hai vị này Bạch Dương giáo thần sứ giống một thanh dao mũi nhọn, nhanh chóng đâm xuyên Niêm Căn Sứ, La Vong Ti một vòng vây của các cao thủ, mang theo chúng Bạch Dương giáo đổ nhanh chóng rút lui. Bọn hắn cũng không lo lắng Hắc Thủy Ma quân an nguy. Ở đây trong, không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn Hắc Thủy Ma quân cường hãn cùng khó chơi. Có thể Hắc Thủy Ma quân không phải tứ đại tông sư đối thủ, có thể bốn người muốn giết chết hắn vậy gần như không có khả năng. Trừ phi Hắc Thủy Ma quân ngốc đến liền chạy trốn cũng quên. Ầm ầm. Trong nội viện vì ngũ đại tông sư làm trung tâm, giờ phút này giống như nhấc lên một hồi cỡ nhỏ vòi rồng, xôi trào đá cuội bùn đất xoay tròn hướng thiên, vọt tới cao mấy trượng không, trung quanh cây cối, giả sơn, cảnh quan thạch liên tiếp vỡ nát. Kịch liệt khí bạo âm thanh, giống như nhấp nhô manh lôi, liên miên không ngớt. Đối mặt Nạp Lan Vân Vân, Phúc Tường, Ba Diên, An Thái bốn vị tông sư võ giả vây giết, Hắc Thủy Ma quân lại là cười như điên không ngừng, không tránh không né, hoàn toàn là cứng đối cứng, lấy thương đổi thương hung hãn điên cuồng tư thế. Trên thực tế võ công của hắn vốn cũng không vì biến hóa tăng trưởng, dù là có lòng né tránh, đối mặt bốn người bát thủ vây công cũng căn bản làm không được. Uy xà bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn, mơ mơ hồ hồ trong lúc đó tại trên người Hắc Thủy Ma Quân đều có một đạo đen sấm khí tức hiện hiện, hóa thành dường như xà dường như quy một đầu dị thú bộ dáng, hướng về phía Nạp Lan Vân Vân đám người phát ra y mắng hống. Hắc Thủy Ma Quân vốn là thân thể khôi ngô lần nữa bành trướng, từng đầu cơ thể gần lớn như rắn mãng nô lên, bộc phát ra lực lượng kinh người. Cương cân thiết cốt thể xác hiện ra đen nhánh chi sắc, giống thiên truy bách luyện tinh thiết, cùng Nạp Lan Vân Vân bốn người quyết cước, đao kiếm va chạm, lại phát ra sắt thép va chạm loại réo vang. Chẳng qua Hắc Thủy Ma Quân hiện ra lực lượng càng mạnh, Nạp Lan Vân Vân bốn người sát tâm càng nặng. Chiến trường theo hai bên chém giết, không ngừng na gì, cả tòa đại viện dường như hóa thành phế tích, không có một khối hoàn chỉnh tảng đá, không có một khỏa còn đứng thẳng cây cối. Hai bên cũng đỏ mắt lên, từng đạo sát chiêu đánh ra, lại đụng vào phủ đệ chỗ sâu, chỉ nghe bành 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 vang vọng không ngớt, giống như có trên trăm đài máy xúc đồng thời khởi công, chiếm diện tích rộng lớn phủ viện bên trong, từng gian phòng vỡ nát sụp đổ, bụi mù tứ tán. Chiến đấu kéo dài một khắc đồng hồ sau đó, phòng phá vỡ phòng đổ, đầy dây đều là đổ nát thê lương. Tòa phủ đệ này quanh mình cư dân kinh hoàng chạy trốn, mỗi cái ngạc nhiên muốn tuyệt, nét mặt hoảng sợ tới cực điểm. Mà Hắc Thủy Ma Quân giờ phút này đã hoàn toàn bị Nạp Lan Vân Vân bốn người liên thủ ngăn chặn, thể xác mặt ngoài vỡ ra nhất đạo tiếp nhất đạo vết thương. Mặc dù vẫn không đủ để chí mạng, cũng đang không ngừng mất máu, tiêu hao Hắc Thủy Ma Quân nguyên khí. Nạp Lan Vân Vân bốn người cũng là các nơi mang thương, chỉ là so sánh với Hắc Thủy Ma Quân muốn tốt lên rất nhiều. Mặc dù hình dáng tướng mạo có chút chật vật, bốn người nhưng trong lòng thì cười lạnh, này Hắc Thủy Ma Quân lấy một địch bốn, thật coi hắn là nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ hay sao? Uy xà bất diệt thể tất nhiên ngang ngược, thế nhưng tiêu hao vậy lại, đứng trước tứ đại tông sư kéo dài không ngừng mây giết, có thể kiên trì một khắc đồng hồ, đã chọn thấy hắn võ công chi cao tuyệt. Chiến đấu rất nhanh lại qua một khắc đồng hồ. Hắc Thủy Ma Quân thở hổn hển, quần áo vỡ vụn, ngực bụng, lưng có diện tích lớn vết thương, hắn giống to một tiếng, hai mắt hung ác mà tàn bạo, khinh người quá đáng, bản tọa liều mạng với các ngươi. Phần phật, tựa như trường tình thôn thủy, xung quanh hơn 10 trượng trong không khí bị Hắc Thủy Ma Quân trở thành hư không, ngực bụng nhanh chóng phồng lên, hóa thành một cái vòng tròn đống đống đại cầu, lại còn đang ở phi tốc lớn mạnh, tùy thời tùy chỗ đều có thể nổ tung lên. Hắc Thủy Ma Quân nhào về phía Nạp Lan Vân Vân bốn người, cười gần nói, cùng chết đi. Không tốt. Nạp Lan Vân Vân bốn người biến sắc, Hắc Thủy Ma Quân chạm hướng này rất rõ ràng là đồng quy vu tận ma công, bọn hắn lập tức bước ra nhanh lùi lại. Hắc Thủy Ma Quân lại là thật dài một hơi phun ra. Đất bằng trong thổi lên gió lốc, do trong miệng hắn dâng trào kình khí hóa thành cường đại động lực, có thể Hắc Thủy Ma Quân cả người mũi tên nhọn hướng về sau chạy ra, trong chớp mắt đều thoát ra bên ngoài hơn 10 trượng. Bốn ngu xuẩn. Lao tử không với các ngươi chơi nữa, ha ha. Hắc Thủy Ma Quân chế rêu âm thanh vang lên theo. Nạp Lan Vân Vân bốn người đâu còn không biết bị lừa rồi. Từng cái sắc mặt đen nhánh, âm trầm được đáng sợ. Một trọi một đánh không lại Hắc Thủy Ma Quân, bọn hắn nhận, có thể bị tiểu này luyện công đả thương thần ngốc đại thô chê bừa, quả thực là bình sinh không có vô cùng nhục nhã. Truy, tuyệt đối không thể nhường hắn chạy trốn. Bốn người lựa giận công tâm, dốc hết toàn lực truy sát đi lên. Năm người một trước một sau, chớp giật loại lao nhanh trong uy khánh phủ thành, nhấc lên trận trận kêu lên kêu to, hai bên nhưng đều là không quan tâm, gặp được phía trước có người chặn đường, căn bản không muốn vì né tránh mà chậm dần tốc độ, trực tiếp chính là mạnh mẽ đâm tới đi lên. Đừng nói là người bình thường, thượng tam phẩm trở xuống võ giả căn bản chịu không được tông sư cao thủ tùy ý va chạm. Huyết nục văng tung tóe trong, năm đạo bóng người càng chạy càng nhanh, dần dần đã chạy ra phụ thành. Ầm ầm, sóng lớn bu bờ, bắn lên lên từng đoàn lớn sóng nước, đầy trời phiêu tán rơi rụng. Tại năm người phía trước vài dặm ngoại, một cái nước chảy xiết không thôi đại hà trào lên về phía trước, mang theo trận trận vang vọng. Chết tiệt! Nạp Lan Bân Bân cắn hàm răng, muốn rách cả mí mắt. Phúc Tường, Bác Diên, An Thái ba người cũng là thần sắc đại biến, lộ ra cực độ không cam lòng nét mặt. Hắc Thủy Ma Công am hiểu nhất điều khiển dòng nước lực lượng, một sáng Hắc Thủy Ma Quân nhảy vào cái kia đại hà trong, liền có thể hoàn toàn phát huy Hắc Thủy Ma Công uy lực, dù là không địch lại bốn người, nhưng cũng có thể mượn thủy bỏ chạy. Mấy dặm lộ đối với tông sư cấp cao thủ mà nói quá ngắn, Hắc Thủy Ma Quân rất nhanh liền đã tới bên bờ sông. Lúc này, Hắc Thủy Ma Quân tùy ý một bước có thể thả người vào nước, Nạp Lan Bân Bân bốn người căn bản là không có cách ngăn cản, vậy liền tại bọn hắn khuôn mặt vặn vẹo lúc, Hắc Thủy Ma Quân phía trước bờ sông chỗ trú chỗ, đã có một cái đầu chậm rãi ló ra. Người này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt đỏ hồng, thân hình đơn bạc nhỏ gầy, đứng ở siêu siêu gió lạnh tập quyển bờ sông chỗ, tựa như một trận gió có thể đưa hắn thổi đi. Tiểu Thuận Tử công công, Nạp Lan Bân Bân bốn người đều là chấn động trong lòng. Lúc trước bọn hắn cùng Hắc Thủy Ma Quân giao chiến, căn bản không có lo lắng Tiểu Thuận Tử truy sát Hắc Thủy Ma Quân lúc, cũng chỉ cho rằng đối phương cùng Nghiêm Can Sứ, La Vong Ti cao thủ ở cùng một chỗ. Lại không nghĩ này Tiểu Thuận Tử, chẳng biết lúc nào đến bờ sông, còn ngăn tại Hắc Thủy Ma Quân phía trước. Hắc Thủy Ma Quân căn bản không thèm để ý cái này, nhìn lên đến còn không đến bộ ngực hắn cao tiểu cá tử, tiện tay đấm tới một quyền, cút đi. Phúc. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hắc Thủy Ma Quân một quyền xuyên lực, nắm đấm từ nhỏ một lốc lưng rồi ra. Hắc Thủy Ma Quân lại là khẽ giật mình, trên nắm tay xúc cảm mang đến cho hắn một cảm giác tựa như xuyên phá một lớp giấy, cực kỳ quỷ dị. Trước mắt tiểu tử này thân thể có thể còn chưa hắn cánh tay trắng kiện, đống chốc bị hoàn toàn xuyên qua, đối phương trên mặt thế mà còn là treo lấy rụt rụt re re đủ cười, vì một loại cực kỳ nhu hòa ánh mắt theo dõi hắn, như vậy vội vã bước vào cơ thể của ta sao? Vậy không bằng chúng ta hòa làm một thể đi. Sau một khắc, Hắc Thủy Ma Quân chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt đạo từ nhỏ một lớp thể sắt trong phát ra, cái kia so với Tiểu Thuận Tử tối thiểu tráng kiện gấp hai khôi vị thân thể, đúng là không kiềm chế được chui vào Tiểu Thuận Tử trong lồng ngực. Tiểu Thuận Tử lồng ngực giờ khắc này biến thành thôn vệ tất cả không đáy đầm lầy, theo Hắc Thủy Ma Quân một cái cánh tay bắt đầu, nhanh chóng vô cùng đưa hắn thôn nạp vào trong, trong nháy mắt đều hấp thu giọt nước không dư thừa. Lại cạnh, làm Nạp Lan Bân Bân bốn người đi tới gần lúc, chỉ nhìn thấy một tấm đẫm máu da người rơi xuống trên mặt đất, tản ra tanh hôi gay mùi khí tức. Tiểu Thuận Tử mang trên mặt ôn nhu ngượng ngùng cười, nhìn Nạp Lan Bân Bân bốn người nói, Vương Lịch tung tích đã tìm được rồi à? Vậy liền lập tức xuất phát, không muốn trì hoãn thời gian, sớm chút bóp chết cái này làm người buồn nôn con rệp, nô tài cũng tốt sớm ngày hồi cùng, cũng không thể nhường bạn thuế ra sốt ruột chờ. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chớp mắt đều gần một tháng. Ta vậy viết 1/2 chương 100. Chương 51, tập kích mà tới chương 51, tập kích mà tới một nhóm 20 người đi tới Vũ Hoa Sơn dưới chân. Đám người này trẻ có già có nam có nữ, không ít người đều là bộ đao rút kiếm, ánh mắt lúc khép mở, tinh quang chớp động, không còn nghi ngờ gì nữa có không tầm thường tu vi. Người cầm đầu là chân đạp giày cỏ, thấp mập lùn mập trung niên hòa thượng, chính là đại đạo hội ngũ đại người đứng đầu một trong. Ngày xưa Hồ Nguyên Trung, hôm nay Liên Sinh hòa thượng. Liên Sinh chắp tay trước ngực, nói một tiếng A Di Đà Phật ngẩng đầu lên, con mắt hướng Vũ Hoa Sơn nhìn lên đi, thở dài một tiếng, chính là chỗ này. Hắn trên nét mặt lộ ra phức tạp, là ngày ngẫu nhiên nghe thấy về Vương Vĩnh Niên thông tin, âm thầm lệnh đại đạo hội thành viên tuyên dương ra ngoài, là kia Vương Vĩnh Niên dừng dành, bản ý là đã kích Ngụy Khang hy vọng. Ai ngờ sau đó không lâu, kia Vương Vĩnh Niên đều làm ra chấn động giang hồ sự kiện lớn. Sức một mình, trăm dặm truy sát, đinh giết nghiêm can thị vệ Đức Long tại trên đầu thành. Đồng thời, Vương Vĩnh Niên thân phận chân thật vậy bộc quang. Bạch Tam thái tử chi tử. Ta đại đạo hội thành lập dự tính ban đầu, chính là khu trục thắt lỗ, khôi phục Viêm Hạ. Bây giờ tất nhiên tìm được rồi Viêm Hạ nhất mạch, chính là muốn phụng làm chính sóc, hiệu triệu thiên hạ hạ dân. Khởi niệm phản lão. Liên Sinh quay người nhìn về phía mọi người, khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, cũng may là chúng ta tìm được trước điện hạ, bằng không như bị Ngụy Khang tìm được trước, hậu quả khó mà lường được. Điện hạ tuổi còn trẻ, võ công chi cao đã có thể tiêu diệt tông sư, có thể thấy được là trời không tuyệt ta Viêm Hạ, phương hạ xuống như thế ngút trời kỳ tài, lại có nhìn ta đại đạo hội chư vị hiện tại phụ tá, diệt khôi phục hạ sắp tới có thể chờ. Đợi chút nữa đến trên núi tiếp điện hạ, các ngươi không thể làm cản, biết không? Đại đạo hội cả đám nghe vậy, đều là chỉnh trọng gật đầu. Đang muốn hướng trên núi bước đi lúc, Liên Sinh ánh mắt rời chuyển. Bên trái một cái lối nhỏ bên trên, thân mang một mạc tăng y đi, cầm giỏ thức ăn rực rỡ thiếu nữ chậm rãi đi tới, ánh mắt kinh ngạc đánh giá Liên Sinh đám người. Liên Sinh cũng có chút bất ngờ, căn cứ hắn biết, trên núi có chỉ là một tòa hòa thượng miếu, vì sao lại có cái mang tóc tu hành nữ nhi? Trong lòng mặc dù hoài nghi, Liên Sinh vẫn như cũng là được rồi cái phần lễ, tiểu sư phó xin chào. Công Tôn Cửu nương mặt mỉm cười, kỳ thực lại là thật nhanh quét mắt đám người này, cuối cùng nhìn hướng Liên Sinh, hoàn lễ nói, đại sư không cần phải khách khí, ta mặc dù xuyên áo tơ trắng, nhưng cũng không xuất gia, gọi ta tiểu sư phó cũng không quá phù hợp. Là bần tăng thất lễ, cư sĩ chớ trách. Không trách không trách. Công Tôn Cửu nương khoát khoát tay, trong mắt chuyển động, đại sư, các ngươi đây là muốn lên núi? Liên Sinh cười nói, đúng là như thế, bần tăng thân làm người trong Phật môn, gặp Phật bái Phật, gặp tự bái tự, này trên núi vừa có tự miếu, há có thể không tới chiều bái. Công Tôn Cửu nương ha ha khẽ cười một tiếng, người xuất gia không nói dối, đại sư, lời này của ngươi không nhiều tâm thành a. Liên Sinh hơi lấy làm kinh hãi, không ngờ rằng trước mắt thiếu nữ này tâm linh nhạy cảm như thế, hắn lại tỉ mỉ dò xét Công Tôn Cửu nương, liền phát hiện khí tức đối phương hùng hồn, căn cơ thâm hậu, nghiêm chỉnh đã là làm thế nhất lưu cao thủ, khoảng cách tẩy tủy tông sư sợ cũng đều cách xa một bước, lại là một cái tuyệt thế chi tài. Liên Sinh càng thêm chấn động. Công Tôn Cửu nương cũng không để ý hắn tâm tư, nhẹ nhàng lướt qua mọi người, tiếng cười truyền về, tất nhiên đều là muốn lên núi, vậy liền cùng nhau đi. Một đám người đều là võ học hảo thủ, dù là không có thi triển kinh công, đi đứng cũng là cực nhanh. Cũng không lâu lắm, đều đã tới Hoài An tự trước cửa. Công Tôn Cửu nương đối với Liên Sinh đám người nói, Phật điện ngay ở phía trước, các ngươi tự đi thăm viếng đi. Nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Liên Sinh vẫn nói, cư sĩ xin dừng bước. Công Tôn Cửu nương liếc mắt nhìn hắn, cười nói, đại sư còn có chuyện gì? Liên Sinh sắc mặt có một chút chần chừ, dường như không biết nên làm sao há miệng. Công Tôn Cửu nương a một tiếng, khẽ cười nói, ta liền nói ngươi hòa thượng này không thành thật, ta nhìn xem ngươi không phải đến bái Phật, ngươi là tìm đến người a. Liên Sinh chắp tay trước ngực, không mình hành lễ nói, không sai, còn xin cư sĩ dẫn tiến chúng ta đi gặp vị nào. Đây đã là tin tưởng Công Tôn Cửu nương cùng Vương Vĩnh Niên có quan hệ giọng nói. Kỳ thật cũng không khó suy đoán, cùng là tuyệt thế chi tài, lại tại trung phòng tự miếu bên trong, làm sao có khả năng không biết. Công Tôn Cửu nương chằm chằm vào Liên Sinh nhìn một lát, thấy đối phương thái độ thành khẩn, trên người không có địch ý chút nào, liền khẽ gật đầu một cái, nói ra, "Tốt, các ngươi không cần, ta đã tới." Công Tôn Cửu nương lời còn chưa dứt, một thanh âm bỗng dưng tại Liên Sinh đám người vang lên bên tai. Bọn hắn ánh mắt ngưng tụ, liền gặp được một cái vóc người cao tráng, thể phách hùng vĩ, giữ lại một đầu tóc ngắn thanh niên chậm rãi theo tự miếu trong đi ra. Chỉ là thật đơn giản đi lại, rơi vào Liên Sinh đám người trong mắt, lại như là nhìn thấy đất bằng trong, một tòa nguy nga mỹ lệ đại sơn bỗng dưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng lên vân thiên tam thiên trượng, mang theo một loại hùng cứ thiên địa khổng lồ cảm giác các bách. Chẳng qua loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua, để bọn hắn chỉ cho là ảo giác. Mà chùa chiến bên trong tăng lữ, khách hành hương, du khách theo đuổi viễn từng bước một đi ra, thân thể khẽ run lên, như là pha quay chậm loại ngừng trệ một sát na, lập tức tăng chúng dừng lại sướng kinh, về tới thiền phòng. Khách hành hương đình chỉ bái Phật, du khách đột nhiên hết rồi tham quan hào hứng, từng cái hướng tự miếu đi ra ngoài, trực tiếp xuống núi. Kỳ thực trải qua đoạn này thời gian, Bùi Viễn tóc đã sớm dài ra, nhưng vì Vương Vĩnh Niên thể trạng bề ngoài, kỳ thực không thích hợp lưu tóc dài, hay là tóc ngắn càng thêm vui mừng. Liên Sinh nhìn thấy Bùi Viễn ở trước mặt, cũng không lo được suy tư vừa rồi dị trạng, tiến lên chào nói, đại đạo hội Liên Sinh, tham kiến điện hạ. Ngay tại lúc đó, Liên Sinh mang tới một đám đại đạo hội thành viên cũng là không mình hành lễ. Điện hạ, Bùi Viễn từ chối cho ý kiến cười cười, nghi tiếng nói, đại đạo hội. Đại đạo hội là do Bần Tăng Cung Mã, Lý, Phương, Thái bốn vị huynh đệ cộng đồng khai sáng tổ chức, nhiều năm qua vì khu trục thắt lỗ, khôi phục Viêm Hạ làm nhiệm vụ của mình. Chúng ta, Liên Sinh thế là kỹ càng giới thiệu đại đạo hội, đều sẽ chung cao tầng cùng lý niệm nói một lần, lại chân thành mời nói, còn xin điện hạ theo Bần Tăng tiến về đại đạo hội tổng đàn, chỉ cần điện hạ vừa đến, ta đại đạo hội 20 vạn hội chúng, tất vì điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe lời răm rắp. Phải không? Nhưng mà ta đã có chút ít không tin. Bùi Viễn cười cười, đừng nhìn Liên Sinh nói thật giống như đại đạo hội từ cao tầng, cho tới phổ thông thành viên cũng đối với hắn ngỏng cổ mà đối đãi, ra lệnh một tiếng, sinh tử đều có thể không để ý có đó không hắn thần ý cảm ứng trong, trước mặt những kia dường như cung kính đại đạo hội thành viên trong, thế nhưng có mấy cái lộ ra mơ hồ địch ý ai cũng đều có từ, người khác thật không dễ dàng đánh xuống cơ nghiệp, chỉ bằng một cái không hiểu ra sao thân phận liền muốn hái đi quả thực, có bao nhiêu người sẽ tâm phục. Với lại, hiện tại cho dù ta nghĩ đi theo ngươi, chỉ sợ cũng có người không muốn đáp ứng a. Bùi Viễn ung dung thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn phía ngoài sân môn. Siêu siêu siêu. Theo Bùi Viễn vừa mới nói xong, tay áo phá không bén nhọn gáo thét liên tiếp không ngừng băng lên, nhanh vô cùng ép về phía Hoài An tự, Vũ Hoa Sơn thượng chỉ một thoáng như cuồng phong quá cảnh, từng viên một cây cối nghiêng đong đưa. Một cái lạnh lùng sơ sát tiêu điều âm thanh trong hư không quanh quẩn, vang vọng tại Bùi Viễn, Công Tôn Cửu Đường, Liên Sinh và một trong thai mọi người. Ngươi tặc, ngươi ở đâu cũng đi không được, duy nhất địa phương có thể đi chính là Hoàng Tuyển địa ngục. Thử. Nghĩ không ra chỉ là đến bóp chết một đầu con đệm, thế mà còn năng lực có niềm vui ngoài ý muốn, đại đạo hội Hồ Nguyên Trung, tử kỳ của ngươi ngay tại hôm nay. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Hoài An tự trước sân môn, giống như từng đạo tiếng sấm đánh xuống, mặt đất run lên bần bật, từng đoàn lớn bùn đất đất cắt bạo tán ra. Nạp Lan bân bân, phúc tưởng. Xuyên thấu qua xoay tròn các bụi, Liên Sinh công tụ hai mắt, chỉ là mới nhìn thấy đi đầu hai người chính là biến sắc, một trái tim thẳng hướng đáy cốc lặn xuống. Vũ Hoa Sơn chỗ giữa sườn núi, trên trăm vị niêm căn sứ, là vong ti võ nhân thi triển kinh công, lướt gấp mà lên, mỗi cái sắc mặt lạnh lùng, mang theo người lại trở lại gần khí tức. Nhưng cũng có một cái sắc mặt trắng nõn, hai gò má đỏ hồng, một thân áo xanh nón nhỏ cách ăn mặc, bộ dáng thanh tú được giống nữ tử người chắp hai tay sau lưng, dường như xem xét khắp núi sắc đẹp phong quang, không nhanh không chậm hướng trên núi bước đi. Chương 52, ra tay chương 52, ra tay Hoài An tự ngoài sân môn. Cuốn phong kinh quấn, buồn cắt phi tiết. Trừ ra niêm căn sứ hai đại thống lĩnh, còn có Liên Sinh hòa thượng ánh mắt chuyển động, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, nhìn về phía không hề cố kỵ bày ra khí thế cường đại, nhấc lên đẩy trời cắt đuổi bốn đạo bóng người. Bát Diên, An Thái, La Vong Ti hai vị kỳ chủ. Liên Sinh hít sâu một hơi, trong mắt lướt qua một vòng kinh hãi, vì tu vi của hắn cùng tâm tính, lúc này cũng là khó nén tâm thần khuấy động. Ngụy Khang triều đình duy nhất một lần xuất động bốn vị tông sư cấp cao thủ, cố lực lượng này tuyệt không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Một nháy mắt Liên Sinh trong lòng đều có quyết đoán, dù là thịt nát xương tan, cũng muốn bảo trụ Viêm Hạ nhất mạch, nhường điện hạ có thể chạy trốn. Hắn khỏe mắt dư quang thoáng nhìn bên cạnh đại đạo hội trong thành viên, không ít người mặt lộ khủng hoảng, thần sắc kinh sợ, trong lòng thở dài, bọn hắn lời nói, năng lực chạy đi mấy cái tính mấy cái à. Các ngươi một cái vậy trốn không thoát, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Đối phương lại như là năng lực đoán ra ý nghĩ của hắn, Nạp Lan Bân Bân kia băng hàn lạnh lùng, đông tận xương tủy tiếng vang lên lên. Nạp Lan Bân Bân, Phúc Tường, Bác Diên, An Thái bốn vị tông sư cao thủ thân hình thiểm thước, chia cắt tứ phương, đem Bùi Viễn đám người vây khốn tại trung tâm. Tôn gia kình khí tụ hợp nhìn hung lệ sắc ý, phô thiên cái địa loại bao phủ mà đi. Một đám đại đạo hội trong thành viên đang đứng mấy cái võ công hơi yếu người sắc mặt trắng bệnh, cái chán từng viên lớn mồ hôi lạnh chảy ra, thân hình lảo đảo muốn ngã, tựa như lúc nào cũng có thể đã hôn mê. Nhất đạo lạnh lẽo tầm mắt đâm tới Bùi Viễn trên người, ẩn chứa trong đó sắc bén tâm ý, huyền dường như một ngụm thiên truy bách luyện sắc kiếm, muốn đem cả người hắn xuyên thủng. Phúc Tường khoe miệng toát ra một vòng dữ tợn bò lên trên khuôn mặt, bản tọa không biết ngươi cái này con dẹp dùng cái gì quỷ kế ám sát Đức Long, Đức Long lối làm việc ta vậy từ trước đến giờ không thích. Nhưng mà Phúc Tường giọng nói càng thêm rất lạnh, lạnh lùng nói, dù thế nào ta cùng với Đức Long đều là 40 năm giao tình, hắn là ta chí ái thân bằng, thủ tốc huynh đệ, ngươi lại dám giết hắn, hôm nay ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Bùi Viễn thần sắc bình tĩnh, không có để ý Phúc Tường lời nói, xoay chuyển ánh mắt nhìn hướng quanh co dưới sơn đạo phương, tầm mắt giống như có thể xuyên thấu núi đá, thổ nê thậm chí bụi bụi cây cối cách trở. Trên đường núi, thản nhiên tự nhiên tiểu thuận tử nhẹ a một tiếng, như có cảm giác trừng mắt lên con ngươi, trên mặt hiện ra một cái ngại ngùng ngượng ngùng nụ cười. Bùi Viễn thu hồi tầm mắt, đồng thời trong thai chuyển đến giọng Liên Sinh, điện hạ, đợi chút nữa độc thủ, Bần Tăng sẽ tận lực cuốn lấy bọn hắn, ngươi tìm kiếm thời cơ thoát thân. Liên Sinh môi nhỏ không thể thấy hít hít, trừ ra Bùi Viễn bên ngoài, không có bất kỳ người nào nghe được lời của hắn, chính là vì chân khí chói buộc âm thanh, ngưng tụ thành nhất tuyến trực tiếp đưa đến Bùi Viễn trong thai. Phúc Tường rối ngón tay hướng trong sân Liên Sinh, cười lạnh nói, Bác Diên, An Thái, Hầu Nguyên Trung giao cho các ngươi giải quyết. Ngón tay hắn điểm nhẹ, lại rơi xuống Bùi Viễn trên người. Cái này con rể, thuộc về ta. Nạp Lan bân bân nhíu mày, nhìn về phía giữa sân nét mặt trấn tĩnh, khuôn mặt bình thản, trừ ra dáng người tương đối hùng tráng ngoại, dường như không cảm giác được bao nhiêu tu vi thanh niên, đáy lòng không hiểu hiện ra một tia cảm giác xấu. Phúc Tường, không muốn hành động theo cảm tính, lần này chúng ta phụng thánh thượng chi mệnh làm việc, tuyệt không cho phép có chút sơ suất, ngươi cùng ta cùng ra tay bắt giết này tặc. Nạp Lan bân bân trầm giọng nói. Nói xong sao? Bùi Viễn nhàn nhạt nói xen vào, chưa nói xong lời nói, các ngươi còn có thể nói tiếp, ta một chút cũng không gấp. Phúc Tường gằn giọng nói, ngươi đương nhiên không cần phải gấp gáp, bởi vì ngươi hiện tại hô hấp mỗi một cái cũng coi như là sống lâu. Bùi Viễn thở dài, hai tay từ ống tay áo trong nô ra, chậm rãi ở trước mắt mở bàn tay. Hắn nhìn chính mình một đôi bàn tay, nói khẽ, chỉ là tình cờ có chỗ đột phá, tâm trạng thoải mái, lúc này mới tha cho các ngươi sống lâu một lúc, vì sao không chịu linh tỉnh của ta đâu? Đã như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vậy liền lên đường đi. Thanh chưa ở, âm bên hai, Bùi Viễn một tay nắm đã bỗng nhiên siết chặt, năm ngón tay thu làm một quyền. Hào hào. Giữa không trung vô số khí lưu khuấy động, phát ra dòng nước xiết lao nhanh tiếng vang, Bùi Viễn một quyền này dường như đem quanh mình tất cả kinh khí cũng bao dung đi vào, ầm ầm nhưng hướng phía Phúc Tường một quyền đánh ra. Khoảng cách giữa hai người, cách xa nhau tối thiểu cũng tại 10 năm trượng. Vì Bùi Viễn tu vi hiện tại, lực quyền thực chất đủ để vượt qua như vậy khoảng thời gian, nhưng mà lực quyền vượt ngang 10 năm trượng, lực đạo tối thiểu cũng phải tiêu trừ 3 thành trở lên. Là vì hắn nắm đấm vừa ra, người đi theo đập ra. Mặt đất chấn động mấy liệt. Đứng ở Bùi Viễn phụ cận Liên Sinh, Công Tôn Cửu Nương cũng cảm nhận được mặt đất run rẩy tựa như muốn xoay chuyển đến, một ít đại đạo hội thành viên thậm chí thân hình lão đạo không thôi. Bùi Viễn đã hóa thành nhất đạo xé rách trường không kia chớp. Phúc Tường chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Bùi Viễn đã giết tới trước mặt hắn, cuốn quanh lấy đen nhánh chi khí thiết quyền hướng phía hắn lồng ngực đánh xuống. Một thức này lên thủ xuất từ Bách Bộ Thần Quyền Phổ, nhưng lại dung hợp Bùi Đông Lai quyền pháp thành tựu cùng với Khổ Thiền Sư Thái truyền lại Phạn Vô Bảo quyền chỉ huyền cựu thiên bên trong không ít tinh nghĩa, trong đó quyền lý sớm đã vượt ra khỏi nguyên bản phạm chủ. Phúc Tường trên mặt giữ tợn sắc cứng đờ, tại đây bàng bạc đến tựa như năng lực phá vỡ sơn nứt thành bình thường quyền thế trước mặt, hắn lập tức cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm, thậm chí quên lãng tất cả năng lực suy tính. Còn lại chỉ có 40 năm khổ tu ra bản năng, hai tay đột nhiên ở trước ngực một hùng, trong cơ thể chân khí mãnh liệt mà ra, hóa thành chống cự tất cả dòng lũ. Nhưng này một quyền thực sự quá mức hung mãnh, chân khí hình thành dòng lũ một kích mà bại, nắm đấm thẳng tắp khắc ở Phúc Tường hai tay trung tâm. Một sát na này, Phúc Tường gương mặt bặm mẻo, trên mặt cái mũi, con mắt, miệng tựa như nhăn trở thành một đoàn, hắn cảm thấy mình bị một ngọn núi đánh vào trên người. Giang giác. Phúc Tường hai tay đột nhiên vỡ ra đến, phát tiết lực quyền đều bộc phát, bén nhọn kinh đạo chui vào Phúc Tường hai tay trong, chỉ nghe bành 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 vang rền không dứt, Phúc Tường hai cánh tay nổ tung thành đầy trời vết hoa. Phúc Tường lệ gào một tiếng, nhưng đau đớn kịch liệt cũng làm cho hắn giật mình tỉnh lại, mất đi hai tay, hắn còn có chân. Hai chân như thiểm điện lăng không vung mạnh, mang theo hống gió lốc, cuốn theo trên mặt đất hàng loạt cát bụi, quét về Bùi Viễn đầu lâu. Phúc. Bùi Viễn thân hình một tiếng, nắm đấm đột nhiên hóa thành một trường, đưa tay chộp một cái một cầm, liền bóp lại Phúc Tường hành đá xuống tới một chân, trở tay lắc một cái hất lên, theo Bùi Viễn trong lòng bàn tay phun trào khí kình phi tốc xâm nhập Phúc Tường thể nội, nhường hắn thật không dễ dàng ngưng tụ chân khí lại là tản ra. Đồng thời như là vung mạnh đại truy bình thường, Phúc Tường cả người ở giữa không trung bạch ra một cái đường vòng cung, ầm vang nện ở trên mặt đất. Bành. Mặt đất giống như bị lôi đình phích lịch đánh kích, đột nhiên hướng xuống trầm xuống, hãm ra một cái một người lớn hô sâu, đem Phúc Tường cả người nuốt sống vào trong. Bùi Viễn lại là một quyền lăng không đánh ra, kinh khí hóa thành thực chất, hư hư mịt mờ ở giữa ngưng tụ thành một đầu cực đại nắm đấm, hung mãnh vô cùng đánh vào cái hố trong Phúc Tường trên đầu. Xương sọ sụp đổ âm thanh vang lên theo. Thâm hậu như vậy tình nghĩa, vậy ta đều toàn huynh đệ của các ngươi tình, không cần cảm ơn ta. Bùi Viễn đứng ở bùn đất dì rào lăn xuống hố lõm trước, xôn xao sùng sục khí kình đem cắt bụi hướng phía bốn phương tám hướng nhấc lên. Toàn trường lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 53, người giấy chương 53, người giấy gió núi hô hô quét. Bùi đất tứ tán, không có người nói chuyện, dường như tất cả mọi người là đầu góc bù bù, trước mắt một màn đối bọn họ xung kích quá lớn. Phúc Tường như vậy một vị tông sư cấp cao thủ, thế mà trong nháy mắt liền bị xử lý, không khỏi để người sinh ra mấy phần hoang đường cảm giác, chỉ cho là phân ly ở trong một cảnh. Bùi Viễn lại là yên lặng thể vị nhìn một kích này cảm thụ. Hoài An tự một tháng tu hành, hắn tự nhiên là lục lọi ra giáp tích quan khai khiếu pháp. Vì nê hoàn thần cung quản lý trung chư thiếu, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức đều xuyên qua giang cung, giáp tích quan cùng với âm thiếu, đặt thành hình cùng thế thống nhất tại âm. Lại hao phí mấy ngày, có thể âm dương hợp nhất. Ở đây bước, cảnh giới thai tức cửu khiếu tu hành, Bùi Viễn đã mở bát khiếu, duy chỉ có khiếm khuyết ý trung tâm chủ khiếu. Cho dù là thế giới này cựu phẩm võ đạo hệ thống, lại được Khổ Thiền Sư Thái truyền thừa về sau, khoảng cách nhị phẩm tẩy tùy chi cảnh vậy chỉ kém một cú sút cuối cùng. Nếu không phải Bùi Viễn nghĩ nước chảy thành sông, thậm chí có thể cưỡng ép xuống văn. Bát khiếu lực lượng tăng thêm khai mạch đỉnh phong, lực lượng như vậy, không biết so sánh chư nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, ai mạnh ai yếu. Bùi Viễn không có suy nghĩ nhiều, chỉ vì đúng lúc này, nhỏ xíu tiếng gió lướt lên, một cái thanh ảnh trong chớp nhoáng từ dưới núi cấp thân mà đến, như quỷ mị trôi dạt đến Bùi Viễn phụ cận. Trong hư không tình khí nôn náo, kia thanh ảnh một tay nắm cầm ra, năm ngón tay trong lúc đó bén nhọn khí cơ dâng trào, cắt chém không khí, xen lẫn thành lít nha lít nhít lưới lớn, ngang trời chụp vào Bùi Viễn quanh thân yếu hại. Bùi Viễn còn lấy một trường, nhìn như phủ phiếm vô lực một trường kích trong không khí, lại đem kia một tấc vùng đều phong tỏa, nhường vô hình chi khí biến thành tường đồng bách sát, chắn thanh ảnh thế công phía trước. Thanh ảnh đầu ngón tay khí kình phi tiết, cùng kia khí tường hơi dính tức thu, cũng không có bạo phát ra. Siêu. Một thân mũi chân đạp mạnh, huyền dường như đạp trên trong không khí vô hình cầu thang, từng bước tung bay, phù diêu mà lên, trong chớp mắt không ngờ là đến cao 40, 50 trượng trên bầu trời, cả người giống như thừa cơ ngự phong, lâng lâng như tiên như thần, ở trên cao nhìn xuống phía dưới cả đám. Phi. Bay lên. Giữa sân đại đạo hội cả đám đầu tiên là bị Bùi Viễn hô hấp ở giữa đánh chết Phúc Tường mà kinh hãi, hiện tại lại nhìn thấy càng làm cho bọn hắn không thể nào hiểu được sự việc, từng cái kêu lên không thôi. kia thanh ảnh tung bay ở thiên không, chân đạp hư không, thế mà không thấy mảy may hạ xuống chi thế. Liên Sinh Hòa Thượng đồng tử co rụt lại, trầm giọng mở miệng, đây không phải dựa vào võ công có thể làm được, nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ chỉ sợ vậy làm cũng được, xác nhận nào đó thuật pháp bố trí. Công Tôn Cửu Nương lại là đôi mi thanh tú cao lại, chăm chú nhìn thiên thượng người kia, nói khẽ, người này cho ta cảm giác có chút cổ quái. Tiểu Thuận Tử công công, Nạp Lan Bân Bân, Bác Diên, An Thái ba người sôi nổi hành lễ, thái độ kính cẩn vô cùng. Trên thực tế tại nhìn thấy Bùi Viễn bẻ gãy nghiền nát loại tiêu diệt phúc tường về sau, ba người cũng bị dọa. Võ công của bọn hắn cùng phúc tường tất cả tại sàn sàn với nhau, mạnh vậy mạnh không được mấy phần, đối phương có thể tùy tiện giết chết phúc tường, đối phó bọn hắn cũng sẽ không rất khó khăn. Nếu không phải tại Uy Khánh phủ kiến thức qua Tiểu Thuận Tử sâu không lường được, hơi hợt ở giữa đem Hắc Thủy Ma Quân thôn thành một tấm da người, hiểu rõ bất kể gặp được tình huống thế nào, phía sau cũng còn có một Tiểu Thuận Tử là thầy, bọn hắn đã rút lui. Công công, Bùi Viễn khẽ cười một tiếng, ánh mắt vừa nhấc, nhìn không trung tia thanh y nó nhỏ, nói ra, nguyên lai là cái thái giám chết bẩm. Tiểu Thuận Tử nhưng cũng không tức giận, trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn nhu cười, ta mặc dù là tên thái giám, rốt cục là hoàng gia nô tài, ngược lại là ngươi người kiểu này tính là cái gì? Chó nhà có tang sao? Bùi Viễn thần sắc không thay đổi, cười nói, là lỗi của ta, không nên cứ gọi ngươi chết thái giám, thầy tướng số xưng hô thế này cảm thấy thế nào? Ha ha. Tiểu Thuận Tử nụ cười trên mặt càng thịnh, thậm chí ngay cả trong ánh mắt đều hiện lên ra vũ mị, nói ra, bao lâu chưa thấy như vậy biết nói chuyện người trẻ tuổi. Tượng ngươi thú vị như vậy người, nếu không phải tiền triều Dương Nghiệt, còn thật sự muốn đem ngươi nuôi dưỡng ở bên cạnh, khi nào phiền muộn, vừa bạn dẫn ra đến trêu chọc việc vui. Đáng tiếc. Tiểu Thuận Tử trên mặt lộ ra than tiếc chi sắc, lập tức duỗi ra một cái trắng được phát sáng ngón tay, nhẹ nhàng một chỉ, còn đứng ngây đó làm gì? Giết hắn. Nhu hòa một câu dưới, Tiểu Thuận Tử hai tay một tấm, thân hình lăng không đảo ngược, như là một ngụm từ trên trời giáng xuống lợi kiếm, hung hăng hướng phía Bùi Viễn xuyên bắn mà đến. Nạp Lan Bân Bân, Bác Diên, An Thái ba người cũng là phồng lên chân khí, binh khí rút ra, hàn quang chớp động trong lúc đó, đã phát động sát chiêu. Bành! Một cái bụi bẩn thân ảnh đập ra, song trưởng ở giữa không trung vạch ra vô số đạo tàn ảnh, khép mở biến hóa, nên hướng An Thái trong tay một thanh phượng vĩ câu, hư hư thật thật trưởng lực gồm cả cương nhu, nhu lúc như đồng đạo dòng nước, chợt nổi lên chợt rơi, đem phượng vĩ câu cuốn vào trong đó, khó mà thoát khỏi. Vừa lúc lại là hung ác bá đạo, uy như lôi đỉnh, một đôi tay không hoặc chạm, hoặc bổ, hoặc gẹo, hoặc đỡ, đối đầu độc kia xả loại toán loạn phượng vĩ câu, không thấy chút nào kém. Rõ ràng là liên sinh xuất thủ. Công Tôn Cửu Nương cũng nghĩ ngăn lại một vị tông sư, nhưng này lúc đường núi cuối cùng bóng người lắc lư, nhiều đến trăm người niềm căn sứ, là vong ti võ giả nháo cướp mà đến, thẳng hướng 20 tên đại đạo hội thành viên. Hai bên nhanh chóng giao thủ, chiến thành một đoàn, chỉ là thời gian trong nháy mắt, thương vong đã xuất hiện. Đại đạo hội mọi người bất kể nhân số hay là vũ lực bên trên, cũng rõ ràng ở vào yếu thế. Công Tôn Cửu Nương bất đắc dĩ quay đầu, trong lòng bàn tay giỏ dao ném đi, đông dưng ở giữa không trung giải thể, hóa thành một cái thật dài nhanh dây, như có linh tính thân cuốn ra ngoài, bám một tên niêm can sứ võ nhân trên cổ. So sánh với hai phe này giao thủ, Bùi Viễn bên ấy không còn nghi ngờ gì nữa thanh thế lớn hơn, Nạp Lan Bân Bân, Bác Diên tụ hợp nhìn Tiểu Thuận Tử, ba người liên thủ vây công Bùi Viễn một người. Chỉ là tại giao thủ một mấy mắt, ba người đã đem vô cùng tàn nhẫn nhất lệ sát chiêu dùng ra, Nạp Lan Bân Bân song trưởng như đao, tiện tay một kích cũng có được chia cắt kim thiết lực lượng, chiêu chiêu không rời Bùi Viễn ngực bụng yếu hại. Bác Diên thì là không có cố định chiêu pháp, nắm đấm của hắn, hai chân, túi trỏ, thậm chí thân thể mỗi một cái bộ vị cũng có được lực sát thương to lớn, một sáng bị hắn cuốn lên, tựa như để mắt tới con mồi mãng xà, không đem con mồi cắn giết quyết không bỏ qua. Nhưng mà làm người ta kinh ngạc nhất hay là Tiểu Thuận Tử, người này dường như hoàn toàn không thông võ học, có thể mỗi một kích phát ra cũng đúng tại vi diệu nhất thời khắc, thậm chí thân thể hắn còn có thể làm ra rất nhiều trái ngược lẽ thường động tác. Thí dụ như Bùi Viễn cổ tay chặt chém ngang, lập tức sẽ đưa hắn tất cả hai đoạn lúc, Tiểu Thuận Tử vòng eo tựa như gấp giấy loại nhẹ nhàng một cái gãy đôi liền lách mình tránh ra. Hoài An tự ngoài sân môn, vốn là một mảnh bị bình chỉnh tới đất trống, ước chừng bài mẫu, có thể theo bốn người đại chiến, dần dần hướng phía bên ngoài di động, mặt đất bị hai bên lực đạo va chạm, không ngừng chấn động ra từng mảnh bùn đất. Giao giao cùng tiếng vang trong, từng mảng lớn bùn đất vãi đá sỏi hướng phía dưới núi chút xuống lan xuống, giống bạo phát một hồi đất đá trôi. Bành bành bành. Nạp Lan Bân Bân, Bác Diên, Tiểu Thuận Tử ba người riêng phần mình mạnh hám Bùi Viễn một kích, thân hình sôi trào hướng phía dưới núi rơi xuống, Bùi Viễn két dài một tiếng, đuổi sát mà xuống. Còn tại giữa không trung thời điểm, Tiểu Thuận Tử bốc lên thân ảnh bỗng dưng ngăn lại, một mảnh giấy loại cuốn ngược mà quay về, hai tay mở rộng, dường như ư đất dẻo cao su một loại kéo dài ra ngoài, muốn đem Bùi Viễn hoàn toàn khép lại vào trong lồng ngực. Tu vi của ngươi ta đã kiến thức được không sai biệt lắm, không gì hơn cái này, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiểu Thuận Tử khuôn mặt đỏ hồng chi sắc càng sâu, lộ ra trắng liều răng, miệng đại trường, dường như chiếm cứ nửa gương mặt. Thật sao? Vậy ngươi lại cẩn thận mở mang kiến thức một chút. Bùi Viễn người trên không trung, hai tay bỗng dưng chấn động, thể nội bát đại khiếu huyệt cùng nhau vận chuyển, bàng bạc mênh mông chân khí chỉ một thoáng giống như hội tụ thành hải lưu, khuấy động được chung quanh cây cối chấn động mãnh liệt, từng viên một hất đổ trên mặt đất. Lúc trước Bùi Viễn chẳng qua là đối này Tiểu Thuận Tử ôm lấy hoài nghi, cũng không thi triển toàn lực, bây giờ một phen chiến đấu tiếp theo, trong lòng mơ hồ đang có chút ít suy đoán. Giờ phút này toàn lực làm, cuối cùng đem hai thế giới hội tụ lực lượng bày ra, một quyền phía dưới, Tiểu Thuận Tử một cái kéo dài cánh tay ẩm nhưng nổ tung, tán thành đầy trời mảnh vỡ. Bùi Viễn đồng tử có hơi ngưng tụ. Kia tản ra mảnh vỡ, rõ ràng là từng trương giấy trắng, không có điểm giọt máu thịt dấu vết. Yêu nghiệt to gan, quả nhiên không phải người. Ta muốn để ngươi lộ ra nguyên hình. Bùi Viễn thần ý thu nhiếp, ánh mắt hồi phục lạnh lùng, thân hình gấp nhào mà xuống. Chương 54, chấm chương 54, chấm ầm ầm. Bùi Viễn lúc này mới chính thức hiện ra lực lượng của hắn tới. Theo hắn cái này nào chi thế, khí thuận kinh hợp, dương khí thăng linh đại, hình không thế dương, âm khí hàng u minh. Tiếp theo âm dương hợp nhất, tuần hoàn không thôi. Một nháy mắt biến hóa tựa như cá chép hóa rồng, giao mãng độ kiếp, lưng trong phát ra đùng đùng, không dứt, điện quang xẹt qua bạo hưởng, mơ hồ hóa sinh ra một đầu đại long bộ dáng, lang không ngẩng đầu, dương nhanh múa bước. Không biết là đại long hống, lại hoặc khí lưu nổ sôi tiếng vang lên lên, Bùi Viễn thể nội khí tức phi tốc tăng vọt, trong điện quang hỏa thạch, đi khắp toàn thân, huyệt khiếu quanh người. Khai cửu thiếu pháp, cũng không phải nói thân người chỉ có cửu thiếu, mà là vì này cửu thiếu cực kỳ trọng yếu. Nay cửu thiếu phân bố tại thân người trước, về sau, thượng, hạ, trung, thuận theo ngũ hành lý lẽ, thông suốt đạo âm dương, thế thành thiên địa chi tượng. Mỗi một khiếu cũng liên quan mấy chục trên trăm khiếu huyệt. Cửu khiếu đều mở, liền có thể vận hóa quanh thân trăm ngàn khiếu huyệt, quản lý chung nhất thể. Đương nhiên, Bùi Viễn bây giờ cách một bước này còn kém một ít. Nhưng lực lượng của hắn vậy đã đầy đủ kinh người, giữa không trung còn dường như nhất đạo lệ điện chém ngang mà qua, Bùi Viễn trước mặt chặn đường cây cối núi đá tất cả đều vỡ ra đến, càng có một cái thật dài sóng khí sau lưng hắn thành hình, bộc phát ra đinh thai nhức có quanh minh. Loại uy thế này cùng lực lượng, nhất phẩm tuyệt đỉnh. Tiểu thuận tử trên mặt nụ cười biến mất, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Xiêu xiêu, giữa không trung phiêu tán dây trắng mảnh vỡ như là từng cái hồ điệp, phe phẩy cánh, cuốn ngược hướng về phía tiểu thuận tử bên cạnh, từng cái dán lại tại hắn chỗ của tay, trong khoảnh khắc một cánh tay hình thành. Chỉ là rốt cuộc có không ít mảnh vỡ bị Bùi Viễn trực tiếp chấn thành một mịn, đến mức hắn đầu này tân sinh trên cánh tay mất mô, hiện đầy lít nha lít nhít lỗ nhỏ, để người xem xét liền cảm thấy tê cả da đầu. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cho rằng như vậy ta đều không giết được người sao? Tiểu thuận tử thoạt đầu hay là nhẹ giọng tự nói, nhưng nói đến sát tự lúc, giọng nói bỗng dưng cất cao, âm thanh trở nên bén nhọn mà to rõ, vang vọng tại cả tòa Vũ Hoa Sơn bên trên. Đồng thời, thân thể hắn thổi bóng hơi loại bành trướng, tứ chi, thân thể tăng thô biến lớn, hình thể nhanh chóng bay vụt, trong nháy mắt liền từ một cái 1m60 đến tiểu cá tử biến thành một tôn thân cao hơn trượng cự nhân. Quanh người hắn quần áo vỡ ra, cởi trần trên người từng đầu gân lớn như là mãng xà loại bắn lên, lực lượng cường đại ở trong đó lưu động, mỗi một lọn khí cơ cũng như là một viên đạn tháo, tùy thời tùy chỗ đều có thể bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng. Bộ đoàn lớn cự trưởng đập con rồi loại nghiêng vung mà xuống, cùng đánh giết mà tới Bùi Viễn hung hăng đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng giống như lẫn nhau đấu sức lũ ống, nhất thời rằng co không xong, nhưng hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết mà đi rời rạc khí kình, vậy như cuồng phong quá cảnh, đem xung quanh mấy trượng trồng cây cối lất tung ở mặt đất, núi đá ù ù cổ đãng, từng viên một hướng phía dưới núi bay đi. Tiểu thuận tử công công bị Bùi Viễn đánh bay xuống núi dưới, giờ phút này vẫn như cũ khí huyết sôi trào, lục phủ ngũ tạng giống như hỏa thiêu loại đau đớn hai người, nạp lan bân bân, bác diên lại lần nữa lướt đến, trông thấy một màn này lại là kinh hãi thất thần. Hoàng đế bên cạnh một cái nhìn lên tới bình thường tiểu thái giám, hô hấp ở giữa nuốt sống Hắc Thủy Ma Quân, cho dù lúc đó Hắc Thủy Ma Quân một thân chân khí hao tổn hơn phân nửa, đã đủ để nhường nạp lan bân bân đám người kính sợ, mà bây giờ càng là hơn lắc mình biến hóa, hóa thành một tôn trượng cao cự nhân, hơi thở thành gió, vẫy tay một cái dường như liền có khai sơn liệt địa loại vĩ lực. Này con tính là người sao? Động tĩnh khổng lồ truyền ra, Vũ Hoa Sơn thượng không ít du khách tín đồ, văn nhân mặc khách sôi nổi đem ánh mắt bắn ra quá khứ, nhìn thấy sườn núi cây rừng chỗ sâu kịch chiến hai người, cùng nhau lên tiếng kinh hô. Đó là cái gì quái vật? Yêu ma? Đây là yêu ma xuất thế a? Một số người chỉ là nghe thấy sét đánh loại của bang, mắt thấy từng viên một đại thụ vỡ nát, từng khối núi đá bạo liệt, càng có vô số đống đá vụn mảnh vỡ đầy khắp núi đồi bắn lên, dường như tùy thời tùy chỗ đều sẽ như mưa rơi đánh về phía bọn hắn. Đã là đầu váng mắt hoa, đi đứng bủn rủn. Càng nhiều người thì là mặt lộ hoảng sợ, cất bước hướng phía dưới núi chạy trốn. Điều này thời gian một cái chớp mắt, Bùi Viễn cùng Tiểu Thuận Tử hai người đã lẫn nhau công mấy trăm đòn, quyền cước đối chiến. Tiểu Thuận Tử đầy cho là mình hóa thân cự ma, lực lớn vô cùng, đủ đem đối phương chụp thành bánh thịt, ai ngờ này mấy trăm lần thế công dưới, thoát đầu còn có thể lực lượng ngang nhau, đến phía sau lại là dần dần rơi xuống hạ phong. Đối phương lực lượng cường đại thông qua quyền cước va chạm, truyền đến hắn trên dưới quanh người, chấn động cho hắn thể sát thượng từng đạo vết rách hiện, răng rắc âm thanh bên trong, giống như đun sôi đập nát vỏ trứng gà, Tiểu Thuận Tử da thịt mặt ngoài từng khối mảnh vỡ rơi xuống. Những kia da thịt mảnh vỡ một sáng thoát ly thân thể của hắn, lập tức hóa thành từng trương trang giấy, theo gió bay lên. Người giấy ngược cái. Bùi Viễn trông thấy Tiểu Thuận Tử thân thể sau khi vỡ vụn, bên trong huyết đục lúc đích, đông dưng nhớ ra một môn thuật pháp tới. Tại Hoài An tự đoạn này thời gian, trừ ra hướng Khổ Thiền sư thái thỉnh giáo võ học, đối với đạo thuật phía trên trọng tâm câu chuyện cũng có liên quan đến, trong đó đều nhắc tới một môn tên là người giấy ngược cái pháp thuật, chính là đâm giấy làm người, biên thảo làm mã. Nhưng Tiểu Thuận Tử này người giấy chi thuật lại có rõ ràng khác nhau, chính là vì bọc giấy khoảng huyết đục, đem chính mình là bị thuật giả, uy lực không thể so sánh nổi. Công công, chúng ta tới giúp ngươi. Nạp Lan bân bân, Bác Diên hai người mắt thấy Tiểu Thuận Tử có không địch lại dấu hiệu, vừa kinh vừa sợ, thân pháp dưng ra, nào về phía trung tâm chiến trường, một trái một phải giáp công Bùi Viễn, làm dịu nhìn Tiểu Thuận Tử áp lực. Bọn hắn cũng rất rõ ràng, nếu là Tiểu Thuận Tử thất bại, cho dù bọn họ trốn được tính mệnh, hoàng đế trách phạt tiếp theo, chỉ sợ sống còn khó chịu hơn chết. Hai người đều là ánh mắt xích hồng, toàn vẹn không để ý thể nội thương thế, liều mạng nghiền ép nhìn trong thân thể mỗi một phần lực đạo, phát ra gió táp mưa rào loại thế công. Nhưng toàn lực xuất thủ Bùi Viễn căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản, đối mặt hai người liều mạng, Bùi Viễn thân hình một tiến, song trưởng đánh ra, trực tiếp đem hai người thế công phá hủy, một người một trưởng đặt tại bọn hắn ngực. Hai người chợt cảm thấy xương ngực vỡ vụn, một cỗ mênh mông lực lượng chui vào thể nội, muốn đem bọn hắn trực tiếp xé nát ra. Ngạc nhiên muốn tuyệt lúc, Tiểu Thuận Tử hai cái thật dài cánh tay bay cuộn mà ra, đem hai người nhẹ nhàng một quấn, dẫn tới bên cạnh. "Cảm ơn công công." Nạp Lan bân bân, Bác Diên hai người trở về từ coi chết, tiếng nói suy yếu cảm kích nói. Tiểu Thuận Tử kéo lấy hai người, tránh đi bùi viễn khí kình công kích, thân hình nhanh lùi lại hơn 10 trượng rơi xuống, thản nhiên nói, "Không cần cảm ơn, ta cứu các ngươi cũng là vì giúp ta." Nạp Lan bân bân đầy cõi lòng kiêng kỵ nhìn về phía Bùi Viễn, khổ sở nói, "Công công, này tặc quá mức ngang ngược, sợ không phải đã đến nhất phẩm tuyệt đỉnh tình trạng, chúng ta cái kia thế nào giúp ngươi?" "Đều giúp ta như vậy." Tiểu Thuận Tử lạnh lùng mở miệng, năm ngón tay đột nhiên phun ra dài mà nhọn lợi móng tay, diều hâu giơ vút loại hướng phía Nạp Lan bân bân, Bác Diên hai người đầu lâu một chảo, như là cắt vào khối đậu hũ bình thường, đâm vào hai người trong đầu. Nạp Lan bân bân, Bác Diên hai người chỉ cảm thấy tự thân tựa như biến thành con gà con, không thể động đậy, toàn thân huyết nhục phi tốc lúc đích, hướng phía đỉnh sọ phóng đi. "Công công, ngươi làm cái gì?" Hai người gầm thét lên tiếng, trên mặt nổi lên không kiềm chế được sợ hãi, lại là nhớ tới Hắc Thủy Ma Quân bị Tiểu Thuận Tử hấp thu một màn. "Không có làm cái gì, chẳng qua là tận dụng phế liệu mà thôi." Tiểu Thuận Tử thản nhiên nói. "Tiểu Thuận Tử ngươi dám, chúng ta là Thánh Thượng Tâm Phúc, ngươi chẳng qua là chỉ là một cái thái giám." Nạp Lan bân bân, Bác Diên hai người muốn rách cả mí mắt, khàn giọng hô to. "Chẳng qua là hai con cậu mà thôi, chấm muốn làm gì, còn cần các ngươi đáp ứng sao?" Tiểu Thuận Tử ánh mắt tĩnh mịch, cũng không đi xem Nạp Lan bân bân, Bác Diên hai người, con mắt chăm chú tập trung vào Bùi Viễn. Xoay một tiếng, móng gai hoàn toàn chui vào Nạp Lan bân bân, Bác Diên hai người đầu lâu trong. Chấm. Nạp Lan bân bân hai người thân thể run rẩy dữ dội, dường như muốn nói điều gì, nhưng theo Tiểu Thuận Tử móng tay vào não, chỉ một thoáng mất đi ý thức. Chương 55, oanh sát chương 55, oanh sát Tiểu Thuận Tử hai cái cánh tay bành trướng, như là hóa thành một cái miệng khổng lồ, phần phật một chút liền đem Nạp Lan bân bân, Bác Diên hai người hút vào trong đó. Hắn thể sắc mặt ngoài thì là ừ ngực rung động, huyền dường như sôi trào nước sôi trong nâng lên cái này đến cái khác bạc khí, dây lát ở giữa tiêu tán xuống dưới. Tiểu Thuận Tử hai tay rủ xuống, hai tấm dữ tợn đáng sợ, máu me đầm địa ra người từ lòng bàn tay phun ra. Nhìn thấy này kinh khủng một màn, trong thiên hạ sợ là bất luận kẻ nào đều không thể gìn giữ ung dung. Bùi Viễn lại là một ngoại lệ, thần sắc bình thản nhìn. Tại hắn trong trí nhớ có rất nhiều tương tự hình tượng. Ngươi tựa hồ đối với chấm một chút cũng không cảm thấy tò mò. Tiểu Thuận Tử có chút kỳ dị nhìn về phía Bùi Viễn. Bùi Viễn nhìn hắn, khoe miệng toát ra, ta đối với đánh chết ngươi có hứng thú. Tiểu Thuận Tử cũng không tức giận, ngược lại bình tĩnh nói, kỳ thực tu vi đến ngươi ta như vậy cảnh giới, người thế tục tình cảm sớm đã có cũng được mà không có cũng không sao. Mặc dù ngươi là tiền triều Dương Nghiệt, nhưng ta vậy vui lòng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi thuận theo với ta Đại Khang, ngươi quá khứ đều có thể xóa đi, thậm chí có thể ban thưởng ngươi họ hoàng, biến thành hoàng tộc cung phụ. Nguyên lai ngươi là sợ. Bùi Viễn đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười lộ ra không nói ra được trào phúng. Bùi Viễn lấy gần như thuấn di cách thức xuất hiện tại Tiểu Thuận Tử trước mặt, che ngập bầu trời kình khí bao phủ xuống, một trường xuyên không đánh ra. Tiểu Thuận Tử sắc mặt trầm xuống, một quyền đánh vào Bùi Viễn lòng bàn tay, cuộn trào mãnh liệt kình khí cùng Bùi Viễn trưởng lực va chạm. Hai người chiến đấu chỗ vốn là sườn núi sườn dốc, theo quyền này trưởng va chạm, hai bên dưới chân mặt đất phát ra không chịu nổi tiếp nhận đứt gãy âm thanh, rời rạc bùn đất sụp đổ mà xuống, tự tìm đường chết. Tiểu Thuận Tử trong mắt sát cơ tăng vọt, trên nắm tay, trên cánh tay từng đạo vết rách vỡ vụn, bắn tung tóe mà lên mảnh vỡ hóa thành từng trương giấy trắng, nhanh vô cùng dính trụ Bùi Viễn bàn tay. Bùi Viễn liền thấy chớp mắt công phu, chính mình một tay nắm đã bị vô số mảnh giấy vụn bao vây lại, kia từng trương trang giấy tựa như có sinh mạng, trở thành từng cái thôn vệ tất cả sinh mệnh nguyên chủng, tận lực hấp thu huyết đục của hắn tinh hoa. Đổi thành những người khác, một hơi trong lúc đó là có thể đem bàn tay thôn đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Bùi Viễn lại là thể nội bát khiếu tê động, lực lượng mãnh liệt xuyên qua toàn thân trên dưới, chỉ một thoáng cả người giống bền chắc như thép, không có chút nào khe hở có thể chui. Bàn tay kình đạo chấn động mạnh một cái, kia từng trương trang giấy đột nhiên văng ra, ở giữa không trung đều hóa thành một biển. Kim cương bất hoại. Tiểu Thuận Tử trong mắt hoài nghi càng đậm, đối phương cho thấy thực lực, thật là có sánh ngang nhất phẩm cao thủ lực lượng. Có đó không hắn trong cảm giác, lại có chút chỉ tốt ở bên ngoài, chí ít hắn có thể xác định một điểm, đối phương cũng không đạt đến hoán huyết đại thành, kim cương bất hoại cảnh giới. Chỉ cần không phải kim cương bất hoại thân thể, hắn thuật pháp thôn vệ chi lực có thể có nhất định tác dụng. Có thể kết quả. Dù không được Tiểu Thuận Tử suy nghĩ nhiều, Bùi Viễn ống tay áo vung quấn, như giải lụa quấn về phía đầu của hắn, thế tới chi nhanh chóng, giống một thanh lưỡi dao cắt chém không khí. Tiểu Thuận Tử đầu lâu đột nhiên co rụt lại, như là một bãi đống bùn nhão loại rút vào ngực bụng trong, tránh đi một kích này đồng thời, trước ngực hắn truyền ra xé vài loại giòn băng, rộng mở một cái to lớn lỗ thủng, một cái đầu lâu theo ngực đưa ra ngoài, đột nhiên há mồm cắn về phía Bùi Viễn cái cổ. Hắn trong miệng răng tại nô ra một sát na, nhanh chóng trở thành bén nhọn răng nanh, từng viên một chớp động hàn mang. Công kích như vậy chẳng những không có kiến thức qua, chỉ sợ ngay cả có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tốc độ kia càng là hơn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, mắt thấy răng nanh muốn cắn trúng Bùi Viễn cổ. Xoẹt. Trong hư không một sợi hồ quang điện hiện lên, bắn vào kia răng nanh miệng tròng, hung hăng đóng xuyên quá khứ, từ sau nào trước lộ ra. Lại là một ngụm đen như mực đoạn kiếm. Đoạn kiếm giữ tại Bùi Viễn trong tay kia, hắn chấn động mũi kiếm, bàng bạc cuộn trào mãnh liệt lực đạo theo mũi kiếm truyền lại, viên này đầu lâu run rẩy kịch liệt, tròn một tiếng nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Tiểu Thuận Tử không đầu thân thể trong phát ra nhất đạo tê tâm liệt phế rú thảm, ngã ngửa trên mặt đất, thể xác co quắp không thôi. Bùi Viễn thân hình tung bay, một cái khác khẩu màu trắng đoạn kiếm vậy bay ra, hắc bạch song kiếm tại vô hình từ trường điều khiển ở dưới, phát ra lít nha lít nhít kiếm khí xen lẫn tại không, như là mật kết mạng nhện, bao trùm hướng về phía Tiểu Thuận Tử thể xác. Cố kia thể xác vậy không có gắp, chỗ cổ huyết đục phun trào, lần nữa toát ra một cái đầu lâu, đồng thời tiểu thuận tử thẳng tắp mà lên, hai tay nô ra, năm ngón tay phun ra sắc bén khí kình cùng hắc bạch song kiếm đụng thẳng vào nhau. Quả nhiên đã không phải là người. Bùi Viễn ánh mắt chớp động, hai cái đoạn kiếm bay múa biến ảo. Hắn cũng không tin tưởng người sống bị phát nổ đầu còn có thể nhảy nhót tương mừng, đừng nói nhất phẩm cao thủ, hắn cho dù thành tựu huyền thai vậy làm không được, chỉ có bực này không phải người không quỷ quái vật mới có thể. Vì đối loại quái vật này mà nói, đầu cùng thân thể cái khác bất luận cái gì bộ vị đều không có khác nhau. Kiếm thế như mưa, Bùi Viễn một hơi trong lúc đó quái kiếm chớp liên tục, cũng không biết là ra bao nhiêu kiếm, rét lạnh kiếm quang phản chiếu núi rừng càng thêm âm lãnh, tiểu thuận tử một cánh tay bị chém xuống. Không đợi rơi xuống đất, từng đạo kiếm quang giao thoa mà qua, lập đem cánh tay kia xoắn thành vỡ nát. Kiếm quang thu lại, hắc bạch song kiếm bên trên truyền ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, lại là tại nhiều lần kinh khí trong đụng chạm cũng nhịn không được nữa, vỡ nát ra. Bùi Viễn xoay người mà lên, mang theo một cỗ cuộn trào mãnh liệt gió lốc, thân hình vọt tới cao mấy trượng không, mượn lôi cuốn mà đến lực lượng, hung hăng một cước giẫm đạp mà xuống. Ngươi dám như thế nhục ta? Tiểu thuận tử thanh âm bên trong lộ ra kinh sợ, ngửa mặt lên trời hét lớn, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể tổn thất, không dám đón đỡ một cước này, phi tốc lui lại. Thế nhưng, Bùi Viễn thân pháp nhanh chóng, giống lưu tinh truy địa, tiểu thuận tử tránh né hay là mượn một kia, bị trực tiếp một cước khắc ở trên lồng ngực. Ầm ầm. Tiểu thuận tử cả người bị một cước này giẫm trên mặt đất, mấy trượng nơi tựa như thổ lòng xoay tròn, mặt đất vỡ nát rạn nứt. Tiểu thuận tử lồng ngực quanh tạc mảng lớn xương máu, từng mảnh giấy vụn bay ra. Bùi Viễn không chút nào nương tay, song quyền như trận báo rơi xuống, đánh tới hướng tiểu thuận tử trên dưới quanh người. Bành bành bành. Liên miên như nổi chống loại bành kích dưới, tiểu thuận tử trên người bao quanh màng giấy kia cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bị đánh nát, hiện ra một bộ hình người vết đủ, nhưng cũng không có kiên trì bao lâu, liền bị Bùi Viễn vì tỉnh khí cắt chém đánh nát. Cùng một thời gian, kinh thành Càn Nguyên cung bên trong, Nguyên Định Đế đột nhiên nhíu mày, vớt ve ngực, chỉ cảm thấy một hồi toàn tâm khoét cốt đau đớn đánh tới. Trong miệng hắn không tự giác liễu giữ một tiếng. Theo hầu ở bên cạnh hắn lại đổi tên thái giám, trung niên bộ dáng, khuôn mặt trắng nõn, con cong thân thể, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, mơ hồ nghe được đó là lão nhân trong lời nói phụ thân tử, nghĩ thầm hoàng đế không phải là tưởng niệm tiên đế. Nguyên Định Đế một tay đè lại tim, lại cảm giác hốc mắt ngứa, cực kỳ chua xót, thế là hướng phía trung niên thái giám hỏi, "Chấm có phải rơi lệ?" Trung niên thái giám trong lòng hoang mang, nhưng hoàng đế hỏi ý, cũng không thể không đáp, thận trọng nhìn hoàng đế một chút, thấy hắn trên mặt sạch sẽ, trả lời, "Vạn tuế là chân long thiên tử, thiên hạ vạn dân trà, sao lại rơi lệ?" Nguyên Định Đế sờ lên quẻ mắt, giữa ngón tay chuyển đến khô giáo xúc cảm, hắn lắc đầu, lẩm bẩm, "Chân long thiên tử cũng có phụ, ta quả nhiên là rơi lệ." Chương 56, kết thúc chiến đấu chương 56, kết thúc chiến đấu một đạo kiếm quang lắc lắc ung dung đâm ra, kiếm thế biến hóa cũng không phức tạp, vậy không nhanh chóng, tựa như tiểu nhi cầm kiếm loại hứng hở. Hết lần này tới lần khác phía trước đột nhiên thoát ra cái niêm can sứ võ nhân, đón đầu đụng vào trong kiếm quang. Suy một tiếng mũi kiếm rung dậy, giống như thu thiền gào thét, lóe lên một cái rồi biến mất. Mũi kiếm đã xuyên thủng tên này niêm can sứ võ nhân hết hầu. Công tôn Cửu Nương nét mặt thanh đạm, dường như chỉ là tiện tay đâm chết một con ruồi, bàn tay trắng như ngọc khẽ động, trên kiếm phong huyết dịch liền bị đánh sơ sát. Nàng ban đầu dùng trường đằng tự nhiên chịu không được lưỡi dao cắt chém, mấy hơi trong lúc đó liền bị địch nhân xoắn nát, này khẩu trường kiếm cũng là theo đối thủ trong lòng bàn tay vào tới. Phía sau tiếng gió rít đảo, một đao nhất kiếm gió táp loại hướng nàng đánh tới, công tôn Cửu Nương cũng không quay đầu lại, trường kiếm trong tay hóa thành một dòng thu thủy, không nhanh không chậm đem đột kích đao kiếm đẩy ra. Quanh mình chém giết thảm thiết, trên mặt đất đã ngã xuống không ít thi thể, máu tươi đem này Phật môn thanh tịnh địa nhuộm đỏ. Cho dù có công tôn Cửu Nương vị này tới gần tông sư nhất lưu cao thủ tham bảo, gặp phải hơn trăm vị niệm căn sứ, La Vong Ti võ nhân vây công, đại đạo hội cả đám vẫn như cũ thương vong thảm trọng, thỉnh thoảng có thê lương chu lên truyền đến. Rốt cuộc hai bên nhân số chênh lệch quá lớn, lại có thể gia nhập niệm căn sứ, La Vong Ti võ nhân, từng cái tất cả không phải dễ chơi hạng người, bước vào nội tráng chi cảnh, tu ra chân khí coi như là cơ sở cánh cửa. Hô, Liên Sinh Hòa thượng khuôn mặt nghiêm túc, túng trưởng thành đao, tay phải tật bổ xuống. Một cái mắt, trong lòng bàn tay hắn dường như bao vây lấy một tầng thiêu đốt hỏa diễm. Huyền hóa ra đủ loại binh khí bộ dáng, đây là Hồng Liên tự bí truyền đại bản nhược thủ nhìn như trên tay công phu, kỳ thực có thể đem các loại binh khí tạm học hóa vào trong đó, tùy ý thi triển. Bành! Một bộ lực lượng, chính giữa An Thái đâm tới Phượng Vĩ Câu một bên, thuận tiện dường như đánh trúng rắn độc bảy tấc, An Thái toàn thân run rẩy dữ dội, như giật điện bằng ra, thối lui đến trượng tìm bên ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, cùng là nhị phẩm tẩy tủy cao thủ, so sánh với Liên Sinh, An Thái tu vi cuối cùng kém mấy phần. Ở vào hạ phong, An Thái trên mặt cũng không lo nghĩ, lỗ tai dựng thẳng, khóe miệng chứa ra một tia cười lạnh, nghe thấy được sao? Trên sườn núi đã không có động tĩnh gì, kia Vương Lịch giờ phút này chỉ sợ đã là chết không toàn thây, sau đó đều đến phiên các ngươi lên đường. Liên Sinh đen nhánh trên mặt không có nửa điểm nét mặt, đáy lòng lại là trầm xuống. Mặc dù Vương Vĩnh Niên cho thấy thực lực vượt quá tưởng tượng, như chỉ là Nạp Lan bân bân, Bác Diên hai người vây công thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn nhiều thêm cái cao thâm khó dò thái giám, nhường hắn không thể không lo lắng. Ánh mắt của hắn tập trung vào An Thái, suy nghĩ địa điểm, đột nhiên thần sắc chấn động, cười lên ha ha. Tiếng cười sảng khoái, quanh quẩn toàn trường. An Thái ánh mắt lạnh băng, hừ lạnh nói, sắp chết đến nơi. Còn đang ở giả vờ giả vịt, đang chờ xuất thủ lần nữa, An Thái bỗng nhiên bàn tay cực chấn, cảm nhận được sau lưng một cỗ không cách nào chống cự bàng bạc đại lực vào tới, trong lòng bàn tay Phượng Vi Câu từ hắn trong tay tránh thoát ra ngoài. An Thái ngạc nhiên biến sắc, cũng không lo được quay đầu, tập xông về phía trước đi. Nhưng mà hắn vừa mới nâng lên một chân, trên bàn chân xoay mình địa mắt lạnh, phản phất là bị con muỗi đốt một chút. Dường như tại đồng thời, hắn cái chân còn lại tính cả hai tay đều là mát lạnh, trực tiếp nhường hắn mất đi cân đối, đột nhiên hướng phía trước mới ngã xuống đất. Mãi đến khi thân hình bổ nhào mặt đất lúc, hai chân, trên hai tay ý lạnh đột nhiên tăng ra, biến thành một cỗ lạnh đến xương thủy, đau thấu tim gan rét lạnh cùng kịch liệt đau nhức. Phốc phốc. Thanh thúy nổ vang đồng thời truyền ra, An Thái hai tay hai chân các là hoành tạc nhất đạo cực đại huyết động, huyết hoa bắn lên mà ra, ửng đỏ An Thái mắt, cũng làm cho hắn thoáng nhìn phụ cận một đôi chân. Hắn nằm dạp trên mặt đất, trên con mắt nhất đều nhìn thấy một tấm nhường hắn dùng mình mặt. Đùi viên tay cầm phượng vĩ câu, cất bước đến An Thái trước người, căn bản không có cùng hắn đối thoại ý nghĩa, trong lòng bàn tay trường câu như là cây gậy loại tại An Thái trên lưng một điểm, lập tức phát ra một hồi xương cốt sụp đổ giòn vang. An Thái phát ra nhất đạo đau khổ đến cực hạn kêu thảm, như một cái giỏi bọ loại mềm nằm sấp mặt đất, co quắp không thôi. Điện hạ, người không sao chứ? Ba người kia đâu? Liên Sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đùi viên khoát tay nào nói, việc này chờ một hồi rồi nói, trước đem những thứ này ưng khuyển giải quyết lại nói. Hiện trường lúc này một mảnh kinh hoàng kêu to, Nghiêm Căn Sứ, La Vong Ti một đám cao thủ mỗi cái thần sắc kinh sợ, sôi nổi tháo chạy. Tại Bùi Viễn hiện thần, An Thái trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi về sau, những thứ này triều đình một phương võ nhân liền không có tiếp tục chém giết dũng khí, tứ tán đào tẩu. Bùi Viễn một bước tiến công, trong lòng bàn tay phượng vi câu kinh hồng chớp loại vung ra, trong nháy mắt sen lẫn trở thành một mảnh lóe sáng màn sáng. Màn sáng du đi tới chỗ nào, nơi đó chính là một mảnh kêu rên tiêu thảm, từng cái triều đình võ nhân tiếng buồn bã ngã lăn. Cùng phong quét lá dụng loại tiêu diệt 30 mấy người, Bùi Viễn đều ngừng sát lục, đem địch nhân còn lại giao cho Liên Sinh đám người. Công Tôn Cửu Nương lại gần Bùi Viễn, nhìn trong tay chảy máu trường kiếm, tiện tay bỏ xuống, thở dài, đáng tiếc lần này cần liên lụy Hoài An tự một đám sư minh. Bùi Viễn vậy hiểu rõ lần này triều đình chết rồi nhiều người như vậy, Hoài An tự còn muốn hưởng thụ thanh tịnh đã là người si nói mộng. Chết nhiều người kỳ thật vẫn là thứ yếu, chủ yếu là chết người phân lượng quá nặng đi, Nạp Lan bân bân, Phúc Tưởng, Bắc Diên. Bất kể võ công địa vị đều là triều đình một phương đại nhân vật, còn muốn tăng thêm một cái dám tự xưng là chấm không phải người không quỷ thái dám chết bẩm. Khuyên bọn họ xuống núi, tạm thời trốn đi. Bùi Viễn nói. Công Tôn Cửu Nương vậy không có gì tốt chủ ý, gật đầu một cái, cũng chỉ có thể như vậy. Nói xong, đi về phía tự miếu trong. Thực chất vậy không cần đến Công Tôn Cửu Nương đi quên nhủ, gian ngoài lớn như vậy tiếng động, cho dù là những kia bị Bùi Viễn thân ý ảnh hưởng tăng chúng cũng giật mình tỉnh lại, từng cái kinh hồn táng đảm hướng ra ngoài nhìn lén. Công Tôn Cửu Nương tìm thấy tăng chúng nhóm đem sự việc nói chuyện, những người này đều là vẻ mặt cầu xin, than thở. Nhưng thấy được Bùi Viễn cả đám hung uy, căn bản không dám đem nộ khí biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể là tự nhận xui xẻo, về phần trong lòng như thế nào thống mạ cũng không biết. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Liên Sinh đám người kết thúc chiến đấu, vẫn là để đối phương trốn mười mấy người. Mà Liên Sinh mang tới hơn 20 tên đại đạo hội thành viên, giờ phút này cũng chỉ còn lại 11 người, bọn hắn nộ khí chưa tiêu, đem trên mặt đất địch nhân thủ cấp từng cái cắt lấy. Có người nhìn thấy mềm ghé vào địa ha ha thở An Thái, giận không kèm được xông lại, vung đao muốn đánh xuống thủ cấp của hắn, lại bị Liên Sinh ngăn cản tiếp theo. An Thái thân làm La Vong Ti ngũ đại kỳ chủ một trong, quyền cao chức trọng, biết được triều đình không ít bí mật, còn sống hắn có thể so sánh người chết có giá trị nhiều. Huống chi An Thái là Bùi Viễn bắt lấy, cái kia xử trí như thế nào cũng là đối phương định đoạt. Thế là Liên Sinh đều hỏi Bùi Viễn ý kiến. Bùi Viễn không thèm để ý nói, giao cho các ngươi xử trí. Lập tức lời nói xoay chuyển, nhìn hướng Liên Sinh, nói ra, đại sư, ta bình sinh không còn những yêu thích khác, duy chỉ có si mê với võ học, không biết đại sư có thể hay không chỉ giáo một hai. Liên Sinh hiểu rõ này cái gọi là chỉ giáo, cũng không phải thật sự thỉnh giáo hắn, lấy đối phương triển lộ võ công, sợ không phải đã thiên hạ nhất phẩm, hắn có tài đức gì dám đi chỉ giáo. Đối phương cảm thấy hứng thú chỉ là võ công của hắn. Có thể chính là bởi vì kiểu này đối với võ học chấp nhất, điện hạ mới có thể tuổi còn trẻ đều lấy được kinh người như vậy thành tựu. Liên Sinh thở dài một tiếng, Bần tăng suốt đời sở học, bên cạnh hiện tại có thể báo cho biết điện hạ, chỉ có bí truyền Hồng Liên Na Lạc Gia kinh Bần tăng lại là không làm chủ được, kinh này chính là ta Hồng Liên tự trấn phái bảo điện, nếu muốn truyền cho người khác, nhất định phải đi qua bốn vị khác huynh đệ đồng ý. Hắn nói đến chỗ này, trong lòng đều nổi lên một loại khắc cốt minh tâm hận ý đáng hận làm ngày Ngụy Khang diệt ta Hồng Liên tự, ngay cả Hồng Liên Na Lạc Gia kinh đều bị cướp đi 1/3, chúng ta truyền thừa không được đầy đủ, bằng không mà nói Bần tăng tất nhiên tư chất nông cạn, nhưng vương huynh đệ ngút trời kỳ tài, tất nhiên có thể đưa thân thiên hạ nhất phẩm hàng ngũ. Liên Sinh lần nữa mời, điện hạ, lần này Ngụy Khang triều đỉnh tổn binh hào tướng, lần sau nếu là tìm thấy ngươi, chỉ sợ xuất động cao thủ càng nhiều, còn xin ngươi theo ta tiến về đại đạo hội tổng đàn. Điện hạ người bị thiên hạ hạ dân chi vọng, vung cánh tay hô lên, tất nhiên là tụ tập cùng theo. Bùi Viễn không chờ hắn nói tiếp, chen lời nói, đại đạo hội cất giữ bí kíp cỡ nào? Không có ý tứ gì khác, đơn thuần tò mò. Chương 57, Phương Đại Thông chương 57, Phương Đại Thông Giang Châu phủ. Cùng Dương Châu phủ tiếp giáp, lưỡng phủ giao giới dây núi chỗ sâu, rừng cây rậm rạp che đậy sát trời, sương mù mờ mịt như nước thủy triều lãng loại đổ xuống trong sân gốc. Trong cốc rộng rãi còn có người vì bằng phẳng dấu vết, từng dãy ốc sáng nghiêm chỉnh, bóng người trong đó thức tha lui tới như dệt. Một chút nhìn xuống cũng không biết có mấy trăm mấy ngàn người, mỗi cái ngay ngắn trật tự bận rộn, đi lại trong đám người không ít người tình quang nội bận, không còn nghi ngờ gì nữa có không tầm thường tu vi võ học. Sâu trong thung lũng, một tòa to lớn hang đá mở tại trong lòng núi, trong động giống như cung điện, mười bước một cương vị, năm bước một trạm, mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ ánh mắt như ứng, liếc nhìn tứ phương. Từng chiếc đèn đuốc sáng lên, chiếu sáng cả tòa núi động giống như ban ngày. Sáng ngời trong chiều dọc theo một cái thông đạo thật dài, cũng không biết là hao tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực mới có thể ở trong lòng núi xây dựng ra như vậy một tòa địa đường. nơi cực sâu một tòa bịt kín trong thạch thất. Một cái khuôn mặt như nhân tạo làm thành khắc sâu nam tử trung niên ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép kín, quanh thân sôi trào bốc cháy đỏ sương mù. Xôn xao, rào rào. Nam tử trung niên thể sát trong từng đợt giống dòng chảy xiết loại âm thanh truyền ra, thoạt đầu còn như thanh tuyển dòng suối nhỏ, trong nháy mắt đã hóa thành đại hà lao nhanh, tựa như giang hải quay cuồng, thao lãng tập quyển trường không. Cực hạn nhiệt độ cao dưới, nam tử trung niên một thân quần áo trong nháy mắt bốc cháy, thiếu đốt hầu như không còn, mà hắn xích đạn cơ thể bên trên, giọt giọt máu tươi chảy ra, giống từng viên một trong suốt long lanh mỹ lệ trân châu. Một cùng không khí giao hội, lập tức hóa sinh thành hàng luồng sương mù tỏa khắp. Nam tử trung niên tráng kiện thân thể mắt trần có thể thấy gầy gò xuống dưới, tựa như huyết dịch khắp người đều bị bốc hơi hầu như không còn, bên ngoài thân rúm gió trên da thịt như là có từng đầu nô công chui tới chui lui, đến mức bộ mặt hắn nét mặt trở nên vô cùng dữ tợn đáng sợ. Đột nhiên trong lúc đó, nam tử trung niên kêu to một tiếng, thạch thất vụ vụ rung động, hắn người nhẹ nhàng mà lên, ở trong phòng chân đạp kỳ dị bộ pháp, cao giọng niệm tụng, Thái thượng lão quân, phổ tại muôn vương. Đạo đều bị ứng, tam giới lục hợp. Thuận chi người xương, làm trái người hung. Sát mệnh vừa đến, lôi đình tùy hành. Đệ tử gặp nạn, hạnh nguyện ngươi giai. Gặp dữ hóa lành, hóa ương là tượng, cấp cấp như luật lệ. Chú quyết tụng tất, nguyên bản mở tối trong thạch thất đột nhiên thanh quang đại thịnh, trong hư không hình như có đạo âm đáp lại, từng tia từng sợi khí cơ rủ xuống hàng mà xuống, đông dương hóa thành một tôn thân xuyên ngũ sắc vân y liễu, chân đạp bắt quái, hình dáng tướng mạo cổ sơ tàng thương đạo nhân. Đạo nhân gật đầu mỉm cười, chậm chậm hướng phía nam tử trung niên dạo bước tiến lên, trên mặt dung mạo không ngừng biến hóa, mãi đến khi cùng nam tử trung niên không khác nhau chút nào lúc, đột nhiên dung nhập hắn thể sắc trong. Sau một khắc, nam tử trung niên da bọc xương giống nhau thân thể trong lần nữa truyền ra tiếng nước chảy, giống như một ngụm nguyên bản khô kiệt con suối lại lấy được mới đầu nguồn rót vào. Da thịt của hắn, xương cốt thượng tỏa ra trong suốt bạch quang, dần dần trở nên trong suốt lên. Tí tách. Theo vị trí trái tim bắt đầu, một giọt chất lỏng màu vàng nóng thành hình, chậm rãi hướng phía quanh thân khí quan, thân thể quyết tán, hình thành từng đầu lưu động kim sắc đường cong. Hoán huyết. Hoán huyết. Nam tử trung niên trong cổ họng phát ra khàn giọng tiếng giống, cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe thạch thất chấn động không ngừng, ầm ầm một tiếng bạo hưởng, phong tỏa thạch môn phá toái là hàng trăm hàng ngàn mảnh vỡ. Đang nghe này như lôi đỉnh tiếng vang về sau, mấy thân ảnh theo trong động mỗi cái phương hướng chạy đến, vì một gối xuống bái, cung nên sư tôn xuất quan. Trong thạch thất xương đỏ vờn quanh trong, chuyên gia khàn khàn giọng nói, thế vi sư chuẩn bị một bộ trang phục. Đúng. Sau một lúc lâu, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo nam tử trung niên đi vào trong động một gian trong đại sảnh, nhìn mấy cái mặt lộ chờ mong đồ đệ. Trung niên nam tử này chính là đại đạo hội ngũ đại người đứng đầu một trong, Phương Đại Thông. Đại đồ đệ của hắn Hắc Nguyên Câu năm nay đã tam thập có ba, xưa nay làm việc cổ trọng, dưới mắt lại là có chút không kịp chờ đợi hỏi, sư phụ, lao nhân ra ngài thế nhưng thành công. Phương Đại Thông chắp hai tay sau lưng, ánh mắt cùng trong sảnh ánh nến tôn nhau lên, thản nhiên nói, xem như thế đi. Nghe vậy, Hắc Nguyên Câu mấy cái đệ tử đều là đại hỉ, chăm miệng một lời, chúc mừng sư phụ lột đi phàm huyết, hoán huyết thành công, từ đó bước vào nhất phẩm tuyệt đỉnh hàng ngũ. Phương Đại Thông lại là khoát khoát tay, có vẻ hơi mất hết cả hứng. Mấy cái đệ tử nhìn nhau sững sờ, hay là Hắc Nguyên Câu thận trọng hỏi, sư phụ, ngài võ công tiến nhanh, vì sao thoạt nhìn vẫn là không vui? Nên vui vẻ sao? Phương Đại Thông thở dài, ánh mắt yếu ớt, hoán huyết mà thôi, nếu là Hồng Liên Na Lạc giả kinh truyền thừa đầy đủ, sớm tại 5 năm trước, ta sợ là có thể làm đến bước này, bây giờ chẳng những muộn 5 năm, với lại. Phương Đại Thông nói đến đây, trong lòng đều dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn mặc dù hôm nay hoán huyết thành công, đưa thân nhất phẩm chi cảnh, nhưng lại là tại cuối cùng bước ngoặt nguy hiểm vì thỉnh thần chú đạt thành. Nếu không phải mượn thần linh lực lượng, hắn chỉ sợ đã dầu hết đèn tắt mà chết. Nhưng mà người và người còn là có vay có trả, huống chi là hướng thần linh mượn lực. Không trả lời nói, tất có tai ương. Cho dù trả, vậy đồng dạng sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Hắc Nguyên Câu càng thêm kính sợ lên. Truyền thừa hoàn chỉnh, 5 năm trước có thể thành tựu nhất phẩm. Chẳng phải là nói đều hắn hiện tại cái tuổi này. Hai người tuy là quan hệ thầy trò, kỳ thực Phương Đại Thông cũng liền đây Hắc Nguyên Câu lớn 5-6 tuổi mà thôi. 33 tuổi thành tựu nhất phẩm, đây là Hắc Nguyên Câu không cách nào tưởng tượng tiên phú, hắn hiện tại cũng bất quá khai mạch chi cảnh mà thôi. Sư phụ, có chuyện muốn cùng ngài báo cáo, hồ sư thúc lần trước tìm được vị kia tiền hạ hoàng tộc nhất mạch tung tích, mang theo một nhóm người tiến về nên đón. Hắc Nguyên Câu cung kính thanh âm. Nha, chính là cái đó Diêm La Vương sao? Thật là lớn tên tuổi. Phương Đại Thông khẽ cười một tiếng, trên mặt hiện ra một tia cơ gọn. Hắn là tại nửa tháng trước bế quan, làm lúc đuổi Viễn Đinh giết Đức Long thông tin đã quảng truyền giang hồ. Phương Đại Thông thân làm đại đạo hội người đứng đầu, tin tức nhanh nhạy, đương nhiên sẽ không biết. Hắc Nguyên Câu nhỏ giọng nói, sư phụ, theo hồ sư thúc lộ ra ý nghĩa, lại là muốn nên kia Vương Vĩnh Niên vào đại đạo hội, để cho chúng ta mọi người phục làm chủ. Phương Mẫu cả đời này đã bái thiên địa, bái qua phụ mẫu, bái qua Hồng Liên tổ sư, ngoài ra lại không người nào vật gì đáng giá ta cúi đầu, chúng chi chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Hồ Nguyên Trung là ngày càng không tưởng nổi. Phương Đại Thông cười nhạo một tiếng, chậm rãi tại trong sảnh chỗ cao ngồi xuống, nói ra, ta đại đạo hội mặc dù vì khu trục thắt lỗ, khôi phục Viêm Hạ là lý niệm, nhưng khôi phục chính là thiên hạ vạn dân chi hạ, mà không phải Bạch Nhà một họ nhất tộc chi hạ. Lão nhân tất nhiên đáng hận, nhưng Viêm Hạ chi mạn, tham quan ô lại hoành hành, phiên vương thịt cá bách tính, vạn dân không chịu nổi chính sách tàn bạo, do là cầm vũ khí nổi dậy, Bạch thị hoàng tộc mất Giang Sơn có thể nói là tự thực các quả, duy nhất có thể buồn bực là bị lão nhân thừa cơ nhặt được tiện nghi. Nhưng ta Trung Nguyên chính thống là dị tộc chiếm cứ, Bạch thị khó chối tội, chúng ta không truy cứu tội lỗi qua đã tính khoan dung độ lượng, có gì mặt dám cao cư trên bọn ta. Hắc Nguyên Câu nói, vậy sư phụ, muốn hay không xuống tay trước diệt trừ? Không. Phương Đại Thông lắc đầu, quả quyết nói, Hồ Nguyên Trung tất nhiên muốn dẫn hắn đến, vậy liền để hắn đến, Viêm Hạ 500 năm giang sơn, cho dù vòng 60 năm, rốt cục hay là có không ít người lẩm bẩm, Hồ Nguyên Trung tự xưng là người xuất gia, không phải cũng đồng dạng đối Viêm Hạ nhớ mãi không quên. Có thể thấy được mặt này lá cờ, mặc dù vừa nát vừa cũ, rốt cục vẫn có chút tác dụng. Phương Đại Thông ánh mắt tính mịch, từ tốn nói, chẳng qua người này dám lấy một người truy sát nghiêm can thị vệ trăm dặm, đinh giết tại đầu tường, càng vung lời vào kinh thành thứ vương giết giá, có thể thấy được là kiêu căng khó thuần hạng người, cho dù phải dùng tên của hắn, cũng phải trước đem xương cốt của hắn đập bể, nếu không sao khẳng ngoan ngoãn nghe lời. Chương 58, gặp mặt chương 58, gặp mặt đại đạo hội người thu liễm đồng bạn thi thể, ngay tại chỗ hạ táng. Liên Sinh chắp tay trước ngực, đứng ở mộ phần trước, niệm một hồi siêu độ kinh văn. Về phần nghiêm can sứ, là vong tim một đám võ nhân thi thể, thì bị phẫn hận đại đạo hội thành viên thả vào rừng sâu núi thẳm, mặc cho manh thú sâu kiến gặm ăn. Lúc đến 20 mấy người, còn sống trở về vẫn chưa tới một nửa, đại đạo hội cả đám đều là mặt mày u rũ, thần sắc buồn bực. Nhất là chết rồi thân cận người mấy cái, toàn thân trong ngoài cũng bao phủ một tầng oán khí. Vừa hận triều đình, vậy đồng dạng oán kia Vương Vĩnh Niên. Chẳng qua khiếp sợ Vương Vĩnh Niên võ công, đành phải đem phẫn uất chôn giấu tại tâm trong. Bùi Viễn đều phát giác được thỉnh thoảng có mấy đạo ánh mắt khác thường liếc nhìn hắn, lại rất nhanh rời đi tới. Bùi Viễn đối với cái này nhìn như không thấy, chừng mấy lần lại sẽ không rơi khối thịt, dù là những người này ở đây đấy lòng mắng hắn cũng không có cái gọi là. Hắn đồng dạng đi theo Liên Sinh đám người đường về, tiến về đại đạo hội tổng đàn. Có hay không có bí mật võ học cháp sao cũng được, chủ yếu là vì ủng hộ phản lão khôi phục hạ đại nghiệp. Lần này hành trình cũng không có ngồi thuyền đi đường thủy, mà là lựa chọn vùng đồng nội đường nhỏ, thi triển khinh công thân pháp đi nhanh. Không nói Bùi Viễn, Liên Sinh cùng với Công Tôn Cửu Nương ba vị này thượng tam phẩm cao thủ, những người còn lại có thể tại một bang triều đỉnh cao thủ vây giết hạ sống sót, võ công liền không khả năng quá thấp. Mỗi một cái đều là tu ra chân khí, bắt đầu chạy, tốc độ cũng sẽ không đây tuấn mã chậm hơn bao nhiêu, lại càng thêm nhẹ nhàng thuận tiện, trèo sơn qua sông đều là bình thường sự tình. An Thái thì bị chứa vào một cái bao tải to tròng, do Liên Sinh nhẹ nhàng linh hoạt xách trong tay, một đường sóc này lắc lư. Đổi thay người bình thường, đương nhiên không thể như thế làm bữa. Nhưng để dựa tùy cao thủ cường đại sinh mệnh lực, cho dù An Thái xương sống lưng vỡ nát, tứ chi xuyên qua, cũng không phải chết dễ dàng như vậy. Một đường phi nhanh, thượng tam phẩm cao thủ ngược lại là kiên trì được, có thể kia 11 cái đại đạo hội thành viên cũng có chút nhịn không nổi, là vì mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn nghỉ ngơi hồi khí. Bùi Viễn liền nhân cơ hội này cùng Liên Sinh lĩnh giáo võ học. Thân làm đại đạo hội người đứng đầu một trong, Liên Sinh kiến thức rộng, đường đi rộng, có võ công tất nhiên là không ít. Lâm Lâm đủ loại tiếp theo, quyền cước binh khí công phu, sợ không phải có vài chục chủng nhiều. Đáng tiếc diệt trừ không thể truyền Hồng Liên Na Lạc Gia Kinh này mấy chục chủng võ công trong, thật sự có thể khiến cho Bùi Viễn nhìn chúng cũng liền ba loại. Một môn Long Hổ Thiết Thân Công, một môn Phá Giới Đao Pháp, một môn Vô Thượng Đại Lực Sử. Một bên đi đường, một bên cân nhắc công pháp huyền diệu, phù hợp tự thân sở học, cũng đúng lưỡng không chậm trễ. Bùi Viễn có một mục tiêu, cải tạo Tam Nguyên Quy Chân Công lại lần nữa tiến hành cách tân, thăng hoa này công. Rốt cuộc Tam Nguyên Quy Chân Công là Bùi Đông Lai một thân sở học góp lại chi tác, hắn không nghĩ thật đơn giản bỏ qua, mà mong muốn đạt thành cái mục tiêu này, càng thâm hậu tích lũy cùng tư lương là không thể bỏ qua. Một đoàn người xuyên phủ qua huyện, rất nhanh vượt qua An Định phủ, Trường Sa phủ, đợi đến vào Dương Châu phủ cảnh nội, Công Tôn Cửu Nương cùng Bùi Viễn nói lời từ biệt, rất là hiên ngang xoay người mà đi. Lâm Như Hải chính là Dương Châu tuần diêm ngự sử, nàng lại là dự định kín đáo đi tới Lâm phủ, tìm nhà mình sư phụ cùng tiểu sư muội đi. Đối với Công Tôn Cửu Nương, Bùi Viễn không có gì đáng lo lắng. Riêng là nàng kia một thân tới gần tông sư cấp đếm được tu vi võ học, phóng tầm mắt thiên hạ lớn, năng lực làm gì được nàng người đếm cũng đếm ra được. Huống chi còn có cái nhất phẩm tuyệt đỉnh khổ thiền sư Thái làm hậu thuẫn. Mặt trời lặn xuống phía tây lúc, Bùi Viễn, Liên Sinh một đám người đã tới Dương Châu, Giang Châu lưỡng phủ chô giao giới. Đến lúc này, theo Hoài An tự đến chỗ này thời gian hao phí cũng liền 2 ngày công phu. Nay còn chưa tính cả dọc đường, các loại nhân tố sinh ra trì hoãn. Ta đại đạo hội tổng đàn chỗ, chính là chỗ này, điện hạ xin mời đi theo ta. Liên Sinh nhìn hướng dãy núi chỗ sâu, nhưng thấy từng tòa đỉnh núi tại Tà Dương dư huy dưới, tỏa ra chói mắt sáng bóng. Bùi Viễn liếc nhìn Liên Sinh xách nhìn bao tải to, hỏi, mang lên người này không sao sao? Triều đình nếu là làm bói toán, há không ngay cả các ngươi tổng đàn vậy bại lộ? Liên Sinh cười nói, điện hạ không cần lo lắng, ta sẽ trong tự có năng nhân dị sĩ che lớp thuật pháp xem bói, bằng không chúng ta dấu vết hoạt động sớm đã bị Ngụy Khang triều đình phát hiện. Bùi Viễn gật đầu một cái, vậy không nói thêm lời. Lần nữa thi triển thân pháp, theo sát sau lưng Liên Sinh. Kia từng tòa đại sơn nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực khoảng cách không ngắn, một đoàn người lại chạy vội một lát mới thâm nhập trong núi. Vượt qua phía trước hai tòa đỉnh núi đảo không quá mức chỗ thần kỳ, nhưng đến tòa thứ ba sơn, Bùi Viễn hơi a một tiếng, ánh mắt chớp động, từng kia từng sợi thần ý tỏ khắp ra ngoài. Tại tinh thần hắn cảm ứng trong, quanh mình xanh úng tươi tốt, che khuất bầu trời cây cối như có như không, chợt xa chợt gần, phương hướng tựa như tùy thời tùy khắc cũng đang biến hóa, lại tựa hồ lưu lại tại chỗ, không lúc đích. Mà trong núi sương mù cũng như nước sông một loại lưu động, nhìn như tự nhiên sinh thành, kỳ thực ẩn chứa trong đó một chút không hài hòa chỗ. Trận pháp, Bùi Viễn lẩm bẩm. Điện hạ hảo nhãn lực, đây là tu di cương đấu đại trận, thượng ứng thiên cương, hạ hợp địa khí, nếu là không hiểu trận pháp vận chuyển chi đạo, lại không người dẫn đường, dù cho là tông sư cao thủ cũng muốn ở trong đó đầu góc choáng váng. Còn xin chú ý bần tăng bước chân. Liên Sinh khen một tiếng, dưới chân nện bước kỳ dị nhịp chân, một cước bước vào trải rộng sương mù dày trong rừng. Bùi Viễn không chút suy tư, lần theo Liên Sinh bước chân mà đi, phương bước ra cửu bộ, trước mắt rộng mở trong sáng. Âm trầm u ám rừng cây để tại sau lưng, nồng đậm sương mù phân tán hai bên. Một cái bằng phẳng đá trắng đường nhỏ xuất hiện ở phía trước, nối thẳng hướng một chỗ chiếm diện tích rộng lớn sân cốc. Hai bên đường là từng cái khí tức lưu hãn, cầm thương bội đao chẳng hán, đem ánh mắt lạnh lẽo bắn ra đến. Chỉ là nhìn thấy dẫn đầu Liên Sinh lúc, sôi nổi phóng đề phòng, hành lễ nói: "Hồ hội trưởng, ngài quay về." Ha ha. Liên Sinh phóng khoáng cười to, vô đi đầu một người bả vai nói sớm ta đã xuất người sử dụng tăng, hồ hội trưởng tên đều đừng nói, xưng ta một tiếng hòa thượng là đủ. Tráng hán kia cười khổ nói, ngài cũng đừng làm khó chúng ta. Ngươi tiểu tử này không một chút nào vui mừng. Liên Sinh thở dài, vòng qua đông đảo thủ vệ, đem bao tải to hướng trên vai một khiêng, xài bước hướng trong cốc bước đi, đồng thời lôi kéo lớn giọng nói, Phương huynh đệ, hòa thượng ta trở về, trả lại cho ngươi mang đến một phần món quà, ngươi thấy vậy nhất định vui vẻ, ha ha. Thu hào tiếng cười vang vọng trong cốc, xôn xao sùng sục truyền ra. Trong cốc hàng trăm hàng ngàn đại đạo hội thành viên bận rộn động tác dừng lại, sôi nổi đưa ánh mắt về phía Liên Sinh, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức tiếng hô nổi lên bốn phía, hồ hội trưởng tên hết đợt này đến đợt khác, nối liền không dứt. Cũng không ít người vọt tới Liên Sinh trước mặt chào hỏi, Liên Sinh một gật đầu đáp lại, có vẻ rất là thân hòa. Mãi đến khi một cái nghiêm túc quát lớn tiếng vang lên, cũng tập hợp một chỗ ồn ào, còn thể thống gì? Trong tay sống đều làm xong sao? Còn không tản ra. Một cái sắc mặt cứng nhắc, dáng người to con nam nhân theo trong sơn động bước nhanh đi ra, chính là Phương Đại Thông đại đồ đệ, Hắc Nguyên Câu. Hắn gương mặt lạnh lùng, mặt không thay đổi nhìn đông đảo đại đạo hội thành viên. Những người này không sợ Liên Sinh vị này người đứng đầu, lại đối Hắc Nguyên Câu có vẻ có chút e ngại, từng cái câm như hến, cũng biết tứ tán. Liên Sinh nhìn về phía Hắc Nguyên Câu, cười nói, Hách sư điệt, lời này của ngươi thế nhưng ngay cả hòa thượng ta đều mắng ở bên trong a. Hắc Nguyên Câu cứng ngắc trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, tiến lên đây không mình hành lễ nói, sư thúc lời này coi như quá nặng đi, đệ tử sao dám. Hắc hắc. Nói với ngươi cười đâu, ngươi a, chỉ học đến sư phụ ngươi 3 phần ổn trọng, lại ít 7 phần khí phách. Liên Sinh nói, sư phụ ngút trời kỳ tài, xứng là làm thế thần nhân, ta sao có thể cùng sư phụ so sánh. Thôi. Liên Sinh kẻ nhạt vô vị khoát khoát tay, hỏi, Phương huynh đệ đâu? Hắc Nguyên Câu nói, sư phụ đang trong điện chờ sư thúc. Liên Sinh a một tiếng, cười nói, Phương huynh đệ kiêu ngạo ngược lại là càng lúc càng lớn, ta như vậy đại thanh âm hô lên đi, thế mà vậy không ra gặp một chút. Ta đều một mực không động, ngươi đi nhường hắn ra đây thấy ta. Tốt. Vậy liền ta tới thấy ngươi. Đột nhiên trong lúc đó, nhất đạo hùng hậu giọng nam vang ở Liên Sinh bên hai, theo sát lấy một đầu cường tráng bàn tay lớn đặt tại đầu vai của hắn. Liên Sinh chỉ cảm thấy bả vai có hơi trầm xuống, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình khôi ngô, khuôn mặt giống như lúc bằng sắt thép loại kiên cường nam nhân đứng ở gần bên, hắn lấy làm kinh hãi, "Phương huynh đệ, ngươi..." Phương Đại Thông lại không để ý tới hắn, ánh mắt rời chuyển, nhìn chằm chằm về phía theo đá trắng đường nhỏ đi ra, chậm chậm đi vào trong cốc bụi viễn, đột nhiên hỏi, "Vương Vĩnh Nghiên, Bạch Vĩnh Nghiên, ngươi đến tuột cùng là họ Vương hay là họ Bạch?" Chương 59, khiêu chiến chương 59, khiêu chiến. Phương Đại Thông âm thanh bình thản, chỉ là vô cùng tầm thường kể rõ. Ánh mắt cũng không lộ vẻ sắc bén kiếp người, lại một cách tự nhiên mang theo một loại vô hình cảm giác áp bách, giống như bình hồ nhấc lên thao lãng, không cốc bước lên núi cao, như núi như biển vì thế ẩm vang hướng phía bụi viễn chút xuống. Ngay cả không khí đều tựa hồ tại vang lên ken kẹt, cấp tốc trào lên, vì bụi viễn làm trung tâm, một tấc đè ép quá khứ. Tựa như hắn một cái trả lời không đúng, trực tiếp liền bị vô hình chi khí vò ép thành bánh thịt. Bụi viễn bước chân hay là không dừng lại, như là căn bản không có cảm nhận được khí thế chấn ép, vẹn vẹn là thành phong quất vào mặt mà đến, từng bước một đi tới. Giang giác, giang giác. Theo bụi viễn tiếp cận, tại cùng Phương Đại Thông cách xa nhau còn có mấy chỗ lúc, vô hình giao phong đều trong hư không sinh ra, từng tia từng sợi khí cơ va chạm, ầm một tiếng, một sợi hồ quang điện đột nhiên phun hiện, rơi xuống tại đất. Mặt đất lát thành gạch đá từng khối dạng nứt ra, hiện lộ ra giống mạng nhện đường vân. Phương Đại Thông ánh mắt ngưng tụ, nổi lên một tia biến hóa vi diệu. Bùi Viễn tại Phương Đại Thông trượng tìm ngoại chẳng định, nói ra, ta họ Vương hay là họ Bạch, đối phương hội trưởng mà nói trọng yếu sao? Phương Đại Thông nói, cũng không trọng yếu. Bùi Viễn cười cười, kia con người của ta đối ngươi có trọng yếu không? Phương Đại Thông chằm chằm vào Bùi Viễn con mắt, hai người ánh mắt đối mặt, trong hư không giống như nhất đạo lệ điện va chạm. Phương Đại Thông lắc đầu nói, vậy không quan trọng. Bùi Viễn nói, Phương kia hội trưởng đến tột cùng muốn biết cái gì? Phương Đại Thông thản nhiên nói, ngươi ý đồ đến. Liên Sinh lúc này mới từ Phương Đại Thông như quỷ mị hiện thân trong lấy lại tinh thần, bất chấp kinh dị, mở miệng nói, Phương huynh đệ, điện hạ lần này tới trước, tự nhiên là vì lãnh tụ ta đại đạo hội, hiệu triệu thiên hạ hạ dân khởi nghĩa phản lão, lại sáng tạo viêm hạ chi thế. Điện hạ. Phương Đại Thông nhai nuốt lấy cái từ này, trên mặt lộ ra một tia bực bội, đột nhiên quay đầu chằm chằm vào Liên Sinh, Hồ Nguyên Trung, Hồ huynh đệ, hoặc nói đại sư Liên Sinh, ngươi tất nhiên lựa chọn xuất gia là tăng, nên quên đi tất cả, không muốn vừa xuất thế lại nhập thế, ra vẻ thoải mái nhưng lại gian ngoan không thay đổi, đến cuối cùng một hồi tu hành thành không. Liên Sinh sắc mặt cứng đờ, Phương huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Phương Đại Thông cười lạnh một tiếng, không còn để ý không hỏi hắn, nhìn chăm chú Bùi Viễn, viêm hạ thời kỳ cuối, triều thần tham ô, võ tướng lạm sát kẻ vô tội, vương hầu quý tộc hành hành bá đạo, thịt cá bách tính, bạch thị hoàng tộc không thể cứu dân tại thủy hỏa, ngược lại trở thành hút mồ hôi nước mắt nhân dân lớn nhất sâu mọt một trong, dạng này vương triều vong, ngươi cảm thấy có oan hay không? Không giống nhau Bùi Viễn nói chuyện, hắn còn nói thêm, bên ta Đại Thông bình sinh không có một ngày nếm qua bạch thị chi túc, hơn 20 năm khổ hạnh kinh doanh, nhiều phiên sinh tử mới vừa cùng các huynh đệ lập nên lần này cơ nghiệp, ngươi cảm thấy có nên hay không ngừng lại? Phương huynh đệ. Liên Sinh sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm niệm một tiếng. Phương Đại Thông đối với Liên Sinh nói, kỳ thực Phương mỗi hoàn toàn có thể mặt ngoài đáp lại ngươi, chuyển thành âm thầm thao túng, hiểu rõ ta tại sao lại đem thoại làm rõ mà nói sao? chính là bởi vì người này là ngươi Hồ Nguyên Trung mang tới, người ta năm người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sinh tử cần nhờ, Phương Mộ không muốn vì chút chuyện này mà đứt tình nghĩa huynh đệ. Bùi Viễn một mực lặng lặng nghe, lúc này vừa rồi vỗ tay, khen, Phương hội trưởng tình thâm nghĩa dày, thực sự dạy người cảm động, chỉ là nói để ý đến ta đều hiểu, mấu chốt là này có quan hệ gì với ta sao? Ta tới nơi này, chưa bao giờ muốn làm cái gì đại đạo hội lãnh tụ, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút đại đạo hội võ học cất giữ. Liên Sinh gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, điện hạ quả thực là nói như vậy, là ta vẫn muốn mời hắn nhập chủ đại đạo hội. Phương Đại Thông trên mặt cười lạnh trì trệ, lại nghe Bùi Viễn nói, chẳng qua tại nhìn thấy Phương hội trưởng sau đó, ta thay đổi chủ ý, lại nhiều võ học cất giữ, lại sao có thể bị kịp được một tôn nhất phẩm cao thủ ở trước mặt. Còn xin Phương hội trưởng vui lòng chỉ giáo. Nhất phẩm. Liên Sinh thân thể chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Phương Đại Thông. Mặc dù vừa nãy Phương Đại Thông xuất quỷ nhập thần xuất hiện, ngay cả hắn đều không có phát giác, Liên Sinh đã đoán được Phương Đại Thông tất nhiên là tu vi tiến nhanh, nhưng cũng không ngờ rằng một bước lên trời, hoán huyết thành cửu, bước vào nhất phẩm tuyệt đỉnh hàng ngũ. Hắc Nguyên Câu cuối cùng có nói xen vào cơ hội, ngạo nghễ nói, không sai, ngày trước sư phụ hắn đã hoán huyết thành công, đưa thân nhất phẩm, từ đây thiên hạ lớn, tùy ý tung hành. Lập tức Hắc Nguyên Câu trên mặt nổi lên một vòng kỳ dị. Ngay cả sư thúc đều không thể phát giác sư phụ tu vi, nhưng này Vương Vĩnh Niên không những một câu bạch trần, lại biết rõ sư phụ làm nhất phẩm cao thủ, còn dám mở miệng khiêu chiến, như vậy. Hắc Nguyên Câu trong lòng dâng lên một cái hãi dị suy nghĩ, trong mắt mang theo khó có thể tin. Hắn đương nhiên từng nghe nói Vương Vĩnh Niên đinh giết Đức Long, biết được đối phương tuy chỉ là 20 tuổi, cũng đã tẩy tủy tông sư cấp nhân vật. Này đã được xưng tụng kỳ tài ngút trời. Nhưng nhị phẩm tẩy tủy đến nhất phẩm hoán huyết lại trời. Là dễ dàng như vậy có thể vượt qua sao? Khiêu chiến ta. Phương Đại Thông đồng dạng không ngờ rằng Bùi Viễn sẽ có ý nghĩ như vậy. Mà Liên Sinh nhẹ nhàng thở dài, đem sách nhìn bao tải to hướng trên mặt đất ném một cái, kinh khí lướt qua, bao tải phá toái, một cái ngất xỉu bóng người đều lật ra tới. Phương Đại Thông, Hắc Nguyên Câu đều là kinh ngạc nhìn cái này hôn mê người, nhưng bởi vì An Thái mặt mũi tràn đầy dơ bẩn vết máu, trong lúc nhất thời hai người thế mà không nhận ra cái này triều đình một phương đại địch. Này chính là ta nói lễ bật, Ngụy Khang La Vong Ti kỳ chủ An Thái. Chúng ta lần này trong ngựa can tự, lại là bị niêm can sứ, là Vong Ti vây công. Liên Sinh đơn giản đem phát sinh ở Hoài An tự sự việc nói một lần. Mặc dù nói là hời hợt, có thể chỉ từ hắn thổ lộ ra vài cái nhân vật, Hắc Nguyên Câu có thể suy đoán đến trong đó kinh tâm động phách. Niêm can sứ Nạp Lan bân bân, Phúc Tường, La Vong Ti Bắc Diên, An Thái. Còn có cái theo Liên Sinh lời nói, càng thêm sâu không lường được tiểu thái giám. Đội hình như vậy, nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ không ra, dường như đã có thể quét ngang thiên hạ. Cho dù là Phương Đại Thông trên mặt cũng không nhịn được nổi lên một tia ngưng trọng, âm thầm nhìn về phía Bùi Viễn. Tại Liên Sinh trong miệng, mấy người này trừ ra An Thái nửa chết nửa sống, đều là táng thân tại tay hắn đấy. Hắc Nguyên Câu dậm chân tiến lên, một cước giẫm tại An Thái trên mặt, một cỗ kình khí theo lòng bàn chân phun trào, tại An Thái trên mặt lao mấy lần, tê một tiếng, không sai, thật là An Thái. Liên Sinh nói, một trận chiến này phát sinh ở hai ngày trước, triều đình một phương chỉ chạy đi mười mấy người, bọn hắn khẳng định không muốn tiết lộ thảm bại thông tin, cái khác biết được người cũng nhiều là người bình thường, mà chúng ta hai ngày này cũng tại gấp rút lên đường, cho nên còn chưa kịp đem tin tức truyền đến trên giang hồ đi. Hắc Nguyên Câu đột nhiên cười một tiếng, không ngờ rằng Ngụy Khang vừa mới đắc ý nhất thời, lập tức liền muốn khóc. Liên Sinh khẽ giật mình, cái gì? Hắc Nguyên Câu nói, sư thúc có chỗ không biết, vài ngày trước Ngụy Khang vây quét Uy Khánh phủ Bạch Dương giáo một chỗ cứ điểm, chém giết Bạch Dương giáo tứ đại pháp vương một trong Hắc Thủy Ma quân, trong đó người xuất thủ chính là Nạp Lan bân bân một nhóm. Việc này bị Ngụy Khang trắng trợn tuyên dương, sớm đã chấn động giang hồ. Hắc Thủy lão ma tu thành quy xà bất diệt thể, cùng mặc vào món mai rùa giống nhau nặng đánh, thế mà cứ thế mà chết đi. Liên Sinh khó nén kinh ngạc, nhưng nghĩ Nạp Lan bân bân một nhóm đội hình, Hắc Thủy Ma quân chết được không an. Phương Đại Thông nhìn chăm chú Bùi Viễn, trong mắt hình như có lệ điện tinh mang chớp động, tựa hồ muốn Bùi Viễn cả người nhìn xem cái thông thấu. Cũng không có hoan huyết, chỉ là có chút cổ quái. Quên nói, một tuần mới đã đến kéo phiếu đề cử. Chương 60, nhất phẩm tranh phong chương 60, nhất phẩm tranh phong. Phương Đại Thông trong mắt thần quang tươi sáng, hơi có chút hoài nghi. Nhất phẩm võ nhân lột đi phàm huyết, thay thế thánh huyết, chỉ từ thể sát phương diện tới nói, đã là hướng phía không phải người thăng hoa. Dù chỉ là tại không phải người tầng thứ phóng ra cực nhỏ một bước, nhưng so sánh chư tại chúng sinh, bất kể lực lượng hay là thể phách đều đã là khác nhau một trời một vực. Là vì tại hàng trăm hàng ngàn năm trước, người phàm tục thậm chí đem nhất phẩm cao thủ coi là thần thánh chi tôn, tiên ma nhất lưu. Sau đó tốt hơn theo nhìn nhất phẩm cao thủ không ngừng hiện lên, mọi người dần dần đổi huyết võ nhân có không ít hiểu rõ nhất phẩm cao thủ mặc dù cường tuyệt, cuối cùng vẫn là cá nhân, thần thánh xưng hô mới chậm rãi rời khỏi lịch sử võ đài. Phương Đại Thông cũng không có tại trên người Bùi Viễn cảm nhận được không phải người đã tính. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Rất tốt, Phương Mỗ vậy tình cờ nghĩ ước lượng hạ ngươi cân lượng. Phương Đại Thông thật sâu chằm chằm vào Bùi Viễn nhìn một lát, trên mặt nét mặt bình tĩnh lại, giọng nói trầm giọng nói, chỉ là Phương Mộ đã nói trước, bản thân một sáng ra tay, quyết sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi như nhịn không được liền sớm cho kịp nhận thua, bằng không như không cẩn thận chết tại Phương Mộ trên tay, cũng chỉ có thể trách ngươi tự làm tự chịu. Phương hội trưởng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy thì tới đi. Bùi Viễn cười một tiếng, tay áo dài rủ xuống, một sợi khí kình lưu động. Mắt thấy hai bên muốn động thủ, chợt nghe một người quát to, chậm đã. Nhất đạo bóng xám đâm nghiêng trong chiến bào, ngăn tại giữa hai người, vô hình chi khí thổi cuốn được người này tay áo bay phất phới. Phương Đại Thông lướt qua, đờ đẫn nhìn một gương mặt, Hồ Nguyên Trung, ngươi lại muốn làm cái gì? Ngăn cản chúng ta một trận chiến này. Liên Sinh chắp tay trước ngực, thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra cười khổ, các ngươi đều là hòa thượng theo không kịp cao thủ, hòa thượng ở đâu ra bản lĩnh ngăn cản các ngươi? chỉ là còn xin hai vị xem xét đây là địa phương nào. Hòa thượng cũng không muốn nhiều năm kinh doanh, bị hai người các ngươi đánh thành phế tích.
Ừm.
Phương Đại Thông nhìn quanh toàn trường, nhưng thấy trong cốc rất nhiều đại đạo hội thành viên nhìn như bận rộn, kỳ thực không ít người thì thầm nhìn trộm, quăng tới ánh mắt tò mò. Có thể theo Phương Đại Thông uy nghiêm hai mắt đảo qua, lại sôi nổi bùi đầu đi, giả bộ làm việc. Nếu như thế, vậy liền chuyển sang nơi khác lại đánh. Phương Đại Thông một câu rơi xuống, dưới chân bỗng nhiên dừng lại, mặt đất kịch liệt rung động, giống như bị mấy chục con cự tượng giẫm đạp, một cú mạnh mẽ báo táp sôi trào mà lên, tập quyền hướng về phía Bùi Viễn chỗ. Bùi Viễn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hỏa tiễn trùng thiên bay vụt, dưới chân làm mãnh liệt cuốn lên cuồng phong. Phương Đại Thông dường như cùng hắn đồng thời bật lên, một trường xuyên không, chấn động đến đầy trời khí lưu như thủy triều cuồn đãng, chớp giật loại ấn hướng Bùi Viễn lồng ngực. Bành! Bùi Viễn trở tay vừa nhấc, đồng dạng là một trường đánh ra, hai cô rồi rào trường lực cách mấy trượng khoảng cách ngay tại không trung bạo tán ra, hóa thành vô số cuồng tràn rời ra khí kình. Theo sát lấy hai thân ảnh ở giữa không trung quấn quýt lấy nhau, chỉ một thoáng kình khí oanh minh, quyền trưởng đụng nhau, hô hấp trong lúc đó liền không biết giao thủ mấy trăm nhớ. Kịch liệt rung động tại trên sơn cốc về tay không đi lại, nhường trong cốc hàng trăm hàng ngàn đại đạo hội thành viên đều là tê cả da đầu, giống lệ dòng điện qua toàn thân trên dưới, lỗ tai vụ vụ không thôi. Ngạc nhiên biến sắc thời khắc, Bùi Viễn cùng Phương Đại Thông hai người vẫn như cũ giao thủ không ngừng, hoa phá trường không, giống lưỡng đạo hỏa lưu tinh loại hướng về một phương hướng kích xạ mà đi. Trong chớp mắt, biến mất tại trước mắt mọi người, chỉ có liên miên bất tuyệt oanh minh bạo hưởng xa xa truyền vang quay về. Ầm ầm. Dường như là hướng thiêu đến nóng hổi trong chảo dầu, đổ vào một chậu nước lạnh, tất cả sơn cốc đống chốc dẫn bạo ra, huyên náo sôi trào, hàng trăm hàng ngàn đạo kêu lên kêu to, nghị luận la hét ầm ĩ dung hợp lại cùng nhau, náo nhiệt vô cùng. Mặc dù Bùi Viễn, Phương Đại Thông hai người tại trên sơn cốc chống không giao thủ, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đây phủ dung sớm nở tối tàn còn muốn nhất thời nhiều lắm, nhưng loại này kinh thiên động địa cảnh tượng hoành tráng, mọi người ở đây gì từng chứng kiến. Một nháy mắt liền để bọn hắn kích động, phấn khởi, kinh hãi tới cực điểm. Hắc Nguyên Câu cũng là nét mặt kịch chấn, sắc mặt thay đổi. Kia Vương Vĩnh Niên thế mà thật có thể cùng sư phụ giao chiến. Sư thúc, hắn đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì? Liên Sinh hít vào một hơi, chỉ lên trời nhìn lại, lắc đầu nói, vẫn tăng vậy không rõ ràng lắm, chỉ bất quá. Thanh âm của hắn đột nhiên lớn lên, đem toàn trường ồn ào huyên náo cũng ép xuống, vang vọng tại tất cả mọi người bên hai, tầng thứ này cao thủ giao chiến, cả đời cũng chưa chắc năng lực gặp được một lần, các ngươi ai nghĩ bỏ lỡ? Dù sao vẫn tăng có phải không nguyện ý. Tiếng nói tiếng vọng lúc, Liên Sinh rộng lớn tăng ý phất động, người đã bị một cơn gió màu xanh lá bao vây lấy tà phi mà lên, tại sân dốc tượng điểm nhẹ mấy lần. Hướng phía vang vọng chuyển ra phương hướng đuổi theo. Hắc Nguyên Câu cắn răng một cái, quay người hướng thủ hạ phân phó bài câu, đem An Thái một cước đá phải bọn hắn trước mặt, thân hình lướt gấp mà ra. Sư Minh chờ chúng ta một chút. Theo Hắc Nguyên Câu khẽ động, không biết từ nơi nào đập ra một nam một nữ hai người, chỉ là tốc độ chậm không ít. Hai người này đồng dạng là Phương Đại Thông đệ tử, tu vi đây Hắc Nguyên Câu yếu đi không ít, chỉ là nội tráng đại thành tầng thứ. Siêu siêu siêu. Lúc này trong sơn cốc tay áo phá phong thanh âm hết đợt này đến đợt khác, trong nháy mắt theo mỗi cái phương hướng lần nữa bay vút lên hơn 10 người, từng cái dương ra thân pháp, cổ động lên toàn thân chân khí. Vì tốc độ nhanh nhất đi theo, Liên Sinh một ngựa đi đầu, tăng y tung bay, mỗi một lần lên xuống cũng tại bên ngoài hơn 10 trượng, thân hình nhảy lên giữa không trung thời điểm, ánh mắt không ngừng hướng phía dưới thăm viếng. Chỉ thấy dãy núi chỗ sâu, thường cách một đoạn khoảng cách đều có lớn phiến cây cối bẻ gãy chẳng cảnh, quanh mình núi đá phá toái, một phái thảm thiết. Trọn vẹn đã chạy ra 20 trong địa, phía trước tiếng vang như sấm minh. Phần phật, Liên Sinh đại điểu loại dừng chân đến một chỗ địa thế tương đối cao sườn núi chỗ, hướng phía nhị, bên ngoài ba dặm, cuồn phong vờn quanh ở dưới một chỗ đất lõm thăm viếng. Trận trận tiếng vang theo coi như rộng rãi đất lõm trong truyền đến. Liên Sinh dưới chân tựa hồ cũng có thể cảm nhận được mặt đất run nhẹ nhẹ. Bùi Viễn, Phương Đại Thông hai người đang chỗ kia đất lõm trong giao thủ, đất lõm trong không ít địa phương cũng có nước đọng, đi qua hai người kình khí oanh kích, càng là hơn từng mảng lớn bùn đất xoay tròn lên trời, đục ngầu nước bùn hóa thành thao lãng. Hai người thân ảnh càng là hơn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, như gió như điện, cho dù vì Liên Sinh nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ, cách vài dặm địa căn bản là không có cách phân rõ đến tột cùng ai là ai. Liên Sinh trong lòng chấn động không thôi, âm thầm đem chính mình cùng Bùi Viễn, Phương Đại Thông hai người trao đổi, trong lòng bàn tay không khỏi bóp ra một vệt mồ hôi lạnh. Lần trước Hoài An tự đánh một trận lúc, Bùi Viễn đám người rất nhanh liền đánh tới dưới sườn núi, Liên Sinh căn bản không có nhìn thấy cụ thể tình hình chiến đấu, đối với Bùi Viễn tu vi thật sự cũng chỉ có thể là khoảng suy đoán, hiện tại mới tính là lần đầu tiên được gặp. Chẳng qua Liên Sinh bên cạnh không có nhìn ra, chí ít năng lực nhìn ra đối mặt hoán huyết thành tiểu Phương Đại Thông, Bùi Viễn tạm thời cũng không rơi xuống hạ phong. Ánh mắt của hắn sáng rực, đã là kinh ngạc lại lo nghĩ quan sát chiến cuộc. Trôi qua không lâu, suy suy tiếng gió cất vang, Hắc Nguyên Câu lúc này chạy tới, muốn theo Liên Sinh bên cạnh vòng qua, thẳng hướng trung tâm chiến trường chạy đi. Liên Sinh bàn tay lớn tìm đòi, nắm Hắc Nguyên Câu bả vai, đem nó để cầm quay về, nói ra, đừng lại tiến lên trước, chính là ở đây quan chiến, nếu là lại hướng phía trước một ít, hai bọn họ giả sử đánh ra chân hỏa đến, cố kỵ không được người bên ngoài, các ngươi đều nguy hiểm. Chương 61, đấu chiến chương 61, đấu chiến. Liên Sinh âm thanh cực lớn, xa xa truyền ra, không đơn thuần là đối với Hắc Nguyên Câu nói, cũng là nhắc nhở sắp chạy tới những người khác. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Vì Bùi Viễn cùng Phương Đại Thông hai người chiến lực, đừng nói một cái Hắc Nguyên Câu, cho dù là Liên Sinh mạo muội chen chân trong đó, sơ sẩy một cái cũng là không chết cũng bị thương. Hắc Nguyên Câu dáng người cường tráng, lại bị thấp mập lùn mập Liên Sinh như sách con gà con bắt lấy quay về. Hắn vậy không dám phản kháng, đều đứng ở Liên Sinh bên cạnh quan chiến, chỉ nhìn mấy lần, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn lên. Tiếng gió rít đảo, lại có mấy thân ảnh nhanh chóng lướt đến, rơi vào Liên Sinh, Hắc Nguyên, Câu hai người bên cạnh. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, một hồi xa so với lúc trước càng thêm to lớn vang vọng truyền ra, trong chớp mắt vang vọng khắp nơi, giống nhất đạo xé rách trường không tiếng sấm. Liên Sinh, Hắc Nguyên, Câu đám người mí mắt nhảy lên, chỉ nhìn thấy đất lõm trong hai thân ảnh một tả một hữu bay vụ tản ra, cuốn theo đầy trời bụi cát, lại nhanh chóng cuốn ngược mà quay về, lẫn nhau va chạm vào nhau. Một lát ở giữa, cho dù cách 2-3 dặm điện, Liên Sinh bọn người dường như cảm nhận được một cô ác phong đập vào mặt, trận trận ý lạnh tập thân mà đến. Mà kia đất lõm trung tâm như là bị đầu nhập vào một quả quả bom nặng ký, vang động trời động trong, hướng phía bốn phương tám hướng nhấc lên cao tới mấy trượng, do nước bùn tạo thành từng mặt màn tre. Màn tre thẳng treo giữa không trung, lại rào rào hướng xuống rơi xuống, trong lúc nhất thời hết rồi kinh khí và chẳng thanh. Liên Sinh đám người đưa cổ tham viếng, vừa rồi lần đầu tiên nhìn thanh đất lõm trong bụi viễn, Phương Đại Thông hai người. Hai người đứng ở bị kinh khí vanh ra hình bầu dục trong hồ lớn, hai nắm đấm lẫn nhau đụng thẳng vào nhau. Tiêu tán khí kình hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang, đem trong hồ lớn nước bùn cũng hất bay ra ngoài. Làm sao có khả năng? Không có hoán huyết, cũng không có thuật pháp gia trì dấu vết, thế mà có thể cùng ta đấu đến tình trạng như thế. Giờ phút này Phương Đại Thông nhìn đối diện Bùi Viễn, trong mắt nghi ngờ không thôi. Không ai có thể hiểu rõ hắn dưới mắt bị chấn động. Nguyên bản theo Phương Đại Thông ý nghĩ, cái này vốn nên là bẻ gãy nghiền nát đánh một trận. Bất kể Vương Vĩnh Niên có dạng gì thủ đoạn, chỉ cần không phải hoán huyết chi cảnh, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng mà một hồi chém giết tiếp theo, Phương Đại Thông thế mà không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hắn đem tốc độ, lực lượng lần lượt để thăng, vẫn như cũ không cách nào đặt vững thắng cục. Nay đủ để cho hắn nhận thức đến một sự thật, đối phương chính là không kém hơn hắn tuyệt đỉnh cao thủ. Rất tốt. Phương Mô vốn cho rằng hoán huyết sau đó, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể đánh với ta một trận người lắc đắc không có mấy, không ngờ rằng lại còn có một cái ngươi. Phương Đại Thông chậm chậm thở ra một hơi, nét mặt trở nên chỉnh trọng lên. Bất kể ngươi là họ Vương hay là họ Bạch, tên của ngươi Phương Mô cũng nhớ kỹ. Hắn bình tĩnh kể rõ, thể sắc trong huyết dịch sôi trào, phát ra sông lãng trào lên loại réo vang, lập tức hét dài một tiếng thẳng vào thương cung. Chiến đấu lần nữa bùng phát, thân hình bỗng nhiên tiềm thước, đột tiến đến Bùi Viễn phụ cận, năm ngón tay xuề ra, lăng không một chảo chộp tới mặt của hắn. Bén nhọn khí kình xé rách khí lưu, phát ra chói tai tạc âm, để người bực bội không thôi. Đồng thời Phương Đại Thông một cước nâng lên, gieo hướng về phía Bùi Viễn hạ âm, vừa âm hiểm ác độc lại nhanh như thiểm điện. So với lần trước đại khai đại hợp, quyền quyền đụng nhau chiến đấu, Phương Đại Thông lần này ra tay lại là biến hóa rất nhiều, dường như dự định vì chiêu pháp thủ thắng. Mặc dù không có lúc trước mặt đất oanh run dậy vì thế, hung hiểm chỗ lại còn hơn. Bùi Viễn lại là cười một tiếng. Nguyên thân Bùi Đông Lai siêu tập thiên hạ võ công, hòa hợp một lò, vẹn vẹn lấy chiêu pháp biến hóa mà nói, hắn đều chưa sợ qua ai. Suy một tiếng, Bùi Viễn một chỉ điểm ra, lơ lửng không cố định, lại tình cờ chặn ở Phương Đại Thông năm ngón tay vụ bắt phía trước, nhất đạo kiếm chỉ điểm trúng Phương Đại Thông lòng bàn tay, lập tức Phương Đại Thông trong bàn tay tầng tầng kinh khí phá toái. Bước đến Phương Đại Thông đội vàng thu trưởng, Bùi Viễn một chỉ này lại là đem thu chưa thu, đồng nhiên kích xuống dưới, nhất đạo sắc bén chỉ lực bắn ra, đón lấy Phương Đại Thông đá tới một cước. Phúc. Phương Đại Thông một cước đá nát chỉ lực, thân hình nhưng cũng là dừng lại. Bùi Viễn thân hình như quỷ mị chớp động, hai tay ở giữa không trung hóa ra mấy chục trên trăm đạo trưởng ảnh, bao phủ hướng về phía Phương Đại Thông quanh thân yếu hại. Phương Đại Thông hừ một tiếng, hóa trảo thành trưởng, trong lòng bàn tay dường như có tinh hồng hỏa diễm bốc lên, làm cho quanh mình nhiệt độ kịch liệt lên cao, thiêu đốt ra mảng lớn hơi nước. Một trường ấn ra, vô hình pháo hoa tăng nhanh ra ngoài, đem bao phủ xuống từng đạo trưởng ảnh trở thành hư không. Hồng Liên Na lạc giả kinh. Bùi Viễn trong lòng tự nói, nhìn ra Phương Đại Thông thi triển võ công cùng Liên Sinh cùng một mạch, chỉ là do người khác nhau tập luyện, thật sự dùng ra đã rất khác nhau, tương tự mà thần không giống. Không hề nghi ngờ, Phương Đại Thông so với Liên Sinh muốn cao mình quá nhiều rồi. Thậm chí, Phương Đại Thông thực lực hẳn là còn ở vị kia không phải người không quỷ thái giám chi thượng. Bùi Viễn tự thân cũng không đạt đến hoán huyết chi cảnh, đối với nhất phẩm cao thủ giải không coi là nhiều. Mặc dù cùng Khổ Thiền sư thái mấy lần giao thủ, nhưng lúc đó Khổ Thiền cũng không vận dụng toàn lực. Mà bây giờ như vì Phương Đại Thông làm tham khảo tiêu chuẩn đến xem, cái kia thái giám trên thực tế phần lớn là dựa vào thuật pháp quỷ dị, chiến lực có thể căn bản không có đạt tới nhất phẩm. Suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, Bùi Viễn tốc độ xuất thủ không chậm chút nào, trưởng theo chân đá, quyền kích chỉ đoạn. Sát chiêu liên miên bất tuyệt, tầng tầng lớp lớp công về phía Phương Đại Thông. Phương Đại Thông chỉ vì một trường quét ngang, bàn tay bành trướng biến lớn, trở nên đỏ bừng một mảnh, đem từng nhát sát chiêu ngăn cản trở về. Sắc mặt hắn lại thâm trầm mấy phần, phát hiện thuần vì chiêu pháp chém giết, chính mình dường như đánh cho càng gian nan hơn, dường như chỉ có chống cự lực lượng, khó được hoàn thủ chi công. Tại ngăn lại Bùi Viễn một cái đá ngang rút bắn sau đó, Phương Đại Thông bước ra nhanh lùi lại, đông dương quát to một tiếng, giống sấm sét giữa trời quang bình thường, cả người bay xoay mà lên, thẳng lên cao mấy trượng không, lăng không một trường đè xuống. Một trường này vì cao kích thấp, do trời kích điện, cuốn theo vô song đại lực đánh xuống, vô hình khí cơ tản mắt ra, tập trung vào phía dưới Bùi Viễn thân hình, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Bùi Viễn tát một kích, đón lấy thiên không. Thể nội thất đại khiếu huyệt tại nơi hoàn thần cung thống ngự phía dưới, kinh khí, tình thế dung hợp quy nhất, ở bang cùng Phương Đại Thông kích xuống dưới trường lực đụng nhau. Một cái nháy mắt, song trường ở giữa không trung va chạm, kinh khí va chạm nhau triệt tiêu, lâm vào ngắn ngủi giằng co. Phương Đại Thông thân hình đảo ngược, đầu dưới chân trên, giống như lơ lửng ở giữa không trung bình thường, lại là uống giống to một tiếng, tiếng như hồng trung đại lữ. Hóa thành đinh thai nhức óc vô hình sóng âm. Đổi thành người bình thường, cho dù là nội tráng đại thành võ nhân, ăn này bao hàm chân khí vừa quát, khoảng cách gần như thế giới, sợ là trực tiếp rồi sẽ sọ não vỡ toang, thần hồn điên đảo. Bùi Viễn lại là thần ý thu nhiếp, nên hoàn thần cung chấn áp tâm thần, ngay cả con mắt cũng không có nháy một chút. Phương Đại Thông hơi lấy làm kinh hãi, lập tức dường như đã nhận ra cái gì, con mắt khẽ động, thì ra là thế, nếu như nói hoán huyết chi cảnh là thể sát thăng hoa, như vậy ngươi chính là linh thăng hoa.
Linh
cơ sao? Không chờ hắn cẩn thận tự hỏi, Bùi Viễn bàn tay đột nhiên vừa thu lại, giữ lại cổ tay của hắn, đột nhiên hướng xuống lôi kéo, hung hăng quẳng xuống mặt đất. Phương Đại Thông nhanh chóng lấy lại tinh thần, người còn tại giữa không trung, hai chân hóa thành bánh xe gió xoay chuyển, bàn tay vậy đồng thời nhanh quay ngược trở lại, theo Bùi Viễn trong tay tránh thoát, theo sát lấy hóa thành một cái lưỡi đao, đánh về phía bộ ngực của hắn. Chính diện nên tiếp là một cái năm đấm. Phương Đại Thông cổ tay chặt tản ra, năm ngón tay tỉ đòi, nếu đổi lại là hắn giữ lại Bùi Viễn năm đấm. Hai người cùng nhau đấu sức, vốn là mềm vô dụng không chịu nổi trên mặt đất lần nữa rơi xuống, chịu không nổi hai người lực lượng khổng lồ chèn ép, đột nhiên hướng xuống sụp đổ ra một cái lỗ thủng. Mảng lớn nước bùn hướng lên trên tuôn ra, lập tức đem hai người nuốt hết vào trong đó. Chương 62, thiên hạ chấn động chương 62, thiên hạ chấn động rơi xuống. Rơi xuống, không ngừng rơi xuống. Quanh mình tối sầm, không có nửa điểm sáng ngời. Bùi Viễn, Phương Đại Thông hai người ai cũng không có buông tay ý nghĩa, công lực thúc đẩy, lẫn nhau đấu sức, lẫn nhau kéo lấy đối phương hướng dưới mặt đất lặn xuống. Phản phất muốn một đường rơi xuống địa ngục chỗ sâu. Dây cột bùn đất tầng tại chân khí xuyên thủng dưới, đầu hũ loại vỡ ra, làm cho hai người hô hấp ở giữa đều xuống đất 7-8 trượng chi sâu. Giờ khắc này ở bảng bạc chân khí đè xuống, bên cạnh ẩm ướt bùn đất đã trở nên như là lấp kín không có giới hạn tường đồng vách sắt. Tại bực này ở khắp mọi nơi trọng áp phía dưới, đừng nói liều mạng chém giết, rất nhỏ một động tác muốn tiêu hao không nhỏ thể lực cùng chân khí. Bùi Viễn, Phương Đại Thông hai người cũng nhắm mắt lại, nương tựa theo cảm giác nhạy cảm giao phong. Vô biên vô tận trong bóng tối, hai con cuốn theo bén nhọn kình khí chân gần như đồng thời đá ra, đánh xuyên tường đất, hung hăng đụng vào nhau. Mãnh liệt sôi trào lực lượng trong nháy mắt phát tiết ra ngoài, không những đem hai người chấn động đến tách ra, trong đất bùn vậy đè ép ra một cái có thể dùng hai người đứng yên chống rỗng. Kình khí hung trong, Bùi Viễn, Phương Đại Thông hai người quyền cước cùng xuất hiện, lại một lần nữa chém giết ở cùng nhau. Chỗ giữa sườn núi, lại có tầm 10 tên đại đạo hội cao thủ lần lượt đổ tới, tụ hợp nhìn liên sinh, Hắc Nguyên Câu đám người, từng cái đứng ở cao điểm, nghẹn họng nhìn chân chối ngắm nhìn. Bọn hắn gì từng chứng kiến bực này kinh tâm động phách, lại mở ra mặt khác đánh một trận. Kia Vương Vĩnh Niên cùng Phương hội trưởng kịch đấu không ngớt, thế mà song song đánh vào lòng đất. Một cái trên mặt mang theo mặt sẹo, sắc mặt vàng như đến lao giả tự lẩm bẩm, lên trời xuống đất, vốn cho rằng là thoại bản trong tiểu thuyết địa chuyện ra tới, hôm nay lão tôn ta nhưng coi như là mở rộng tầm mắt. Không có ai để ý hắn. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mắt không chấp chằm chằm vào vài dặm ngoại kia phiến đất long trong. Cho dù là bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được dưới nền đất từng đạo sấm rền thanh âm truyền ra, tựa như một đầu hung thú tỉnh lại, sắp phá đất mà lên. Một khu vực như vậy bên trong, xung quanh trong vòng mấy chục trượng mặt đất rung động không ngớt, từng mảng lớn tầng đất xoay tròn lên, đánh bay thượng cao mấy trượng không, dưới mặt đất dòng nước ngầm hung dữ khuấy động, từng đầu nước đục long chui ra mặt đất, bay vút lên. Trường hợp như vậy quá mức kinh người, bao gồm liên sinh ở bên trong, cả đám và đều biến sắc. Phương hội trưởng hoán huyết thành công, thân làm nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ có như thế vĩ lực thì cũng thôi đi, kia Vương Vĩnh Niên lại có thể hòa hội trưởng giao thủ thời gian dài như vậy, lẽ nào? Một cái khoảng 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả đại hán, làm nhíu gò má co rút lấy, một câu chặt ở trong miệng nói không nên lời. Có thể những người khác đã hiểu hắn ý tứ, có thể cùng nhất phẩm cao thủ dây dưa đến tận đây, Vương Vĩnh Niên tất nhiên vậy có nhất phẩm chiến lực. Nghĩ Vương Vĩnh Niên chừng 20 tuổi tác, những người có mặt tất cả đều nét mặt chết lặng, một trái tim lại là kịch liệt run rẩy. Kia lão tôn bô đùi, thở thật dài, so với cái này vị, ta cả đời này xem như sống đến cậu thân đi lên. Hắc Nguyên Câu mặt mũi tràn đầy suy sụp tinh thần, vẻ mặt không thôi. Hắn chừng 30 tuổi khai mạch, thiên phú tư chất đã có chút không tầm thường, nhưng cùng kia Vương Vĩnh Niên so sánh, thật sự chính là trên trời dưới đất chênh lệch. Liên Sinh chụp sợ bờ vai của hắn, hòa thanh nói, không cần đến nạn lòng phách trí, có ít người là so sánh công bằng, bực này nhân vật, 100 năm cũng chưa chắc năng lực ra ba lựa vị, không cần tự tìm buồn rầu đi cùng bọn hắn phân cao thấp. Nguyên Câu đã hiểu. Hắc Nguyên Câu miễn cưỡng cười một tiếng. Liên Sinh đám người đều như vậy vừa lo nghĩ, lại kinh hồn táng đảm nhìn, ước chừng qua có một khắc đồng hồ công phu, kia trầm muộn tiếng động đột nhiên im bặt mà dừng, đất lõm nhất thời lầm vào tĩnh mịch. Một đám đại đạo hội cao thủ nhìn nhau sững sờ, không biết nên làm cái gì, lo lắng hơn Phương hội trưởng an nguy. Lại là mấy cái hô hấp quá khứ, đất lõm trong đống nhiên kịch chấn, hai thân ảnh không phân tuần tự phá vỡ mặt đất, bay vút lên trời. Trong đó nhất đạo thân hình còn tại giữa không trung, đã là lăng không một chiếc, như là giẫm tại vô hình trên bậc thang bình thường, như mũi tên hướng phía chỗ giữa sườn núi bay sẽ tới. Hắn thân pháp nhanh đến mức tựa như phủ quang lực ảnh, mới thoáng cái đến Liên Sinh đám người bên cạnh. Sư phụ, Hắc Nguyên Câu dẫn đầu kêu một tiếng, nét mặt lại là biến đổi. Phương Đại Thông dừng chân đến mọi người phụ cận, toàn thân khí kình lắc một cái, liền đem một thân vũng bùn đánh sơ xác, nhưng hắn khỏe miệng rõ ràng tràn ra nhất đạo tơ máu, lòng dạ bó tay nhiễm khai một mảnh màu đỏ tươi chạch. Không để ý nét mặt khác nhau một đám đại đạo hội cao thủ, Phương Đại Thông ánh mắt âm thầm, trở về. Một ngày sau, Bùi Viễn hành tẩu tại lòng núi điện đường bên trong, huyền dường như tại nhà mình tản bộ loại thản nhiên tự nhiên. Từng người điêu luyện thủ vệ đối với cái này nhìn như không thấy. Tất cả bởi vì Phương hội trưởng đã ra lệnh, bất kể người này muốn đi chỗ nào, cũng cho phép hắn đi, không cần để ý tới. Bùi Viễn chậm rãi đi vào một cái lối nhỏ, tiến về đại đạo hội tàng thư thất chỗ. Hắc Nguyên Câu theo trong góc đi ra, nghe tiếng bước chân đi xa, nét mặt có chút phức tạp. Mặc dù Phương Đại Thông không có nói chuyện nhiều trận chiến kia thắng bại, nhưng từ hắn ra lệnh, Hắc Nguyên Câu đám người đấy lòng đều có chút ít suy đoán. Chính mình kính như thần minh sư phụ có thể thua. Chuyện này đối với Hắc Nguyên Câu đả kích rất lớn. ngây người tại chỗ thật lâu, Hắc Nguyên Câu thở dài một tiếng rời đi. Tang thư thất cũng không tính lớn, chí ít đối với Bùi Viễn mà nói, tiểu này chỉ lấy ẩn giấu gần 200 sách thư địa phương chính là cái tiểu thư phòng mà thôi. Nhưng mà mỗi một sách thư giá trị cũng không thấp. Trong đó có binh thư chiến sách, có phong cảnh địa đồ, bí ẩn tư liệu lịch sử, Phật kinh đạo điển cùng với nhiều hơn nữa võ học bí tịch, quyền trưởng chân, nhiều loại binh khí công phu cái gì cần có đều có. Đây chính là hắn chiến thắng Phương Đại Thông về sau, nên được chiến lợi phẩm. Đáng tiếc Hồng Liên Na Lạc Giả Kinh vẫn chưa tới thủ, rốt cuộc đại đạo hội ngũ đại người đứng đầu có khác ba người không tại tổng đàn. Tùy ý gỡ xuống một quyển thư, Bùi Viễn đưa tay lật ra, lại là Phương Đại Thông đối với thỉnh thần chú diệu dụng cùng các loại tâm đắc. Tìm cái chỗ ngồi xuống, Bùi Viễn gần từng chữ châm trước lên. Không đem đại đạo hội chân tàng đảo dấu hiểu rõ trước đó, hắn có phải không dự định đi nha. Thời gian ngày ngày quá khứ, Bùi Viễn vượt qua ăn cơm, đi ngủ, đọc sách quy luật xuống được. Mà ở ngoại giới, giang hồ võ lâm thậm chí tất cả đại khang thiên hạ, lần nữa bởi vì hắn mà sôi trào lên. Giang hồ đã lâu rồi không có như vậy náo nhiệt qua. Đầu tiên là triều đình vây quét Bạch Dương giáo, chém giết Hắc Thủy Ma Quân, làm cho võ lâm Hắc Bạch hai đạo vì đó run lên. Đúng lúc này không chờ triều đình diếu võ Dương Ai bao lâu, một cái thông tin theo đại đạo hội truyền ra, lần nữa dẫn nổ tất cả giang hồ. Triều đình nghiêm can sứ thủ lĩnh Nạp Lan Bân Bân, Phúc Tường, La Vong Ti kỳ chủ Bắc Diên, An Thái dẫn người vây giết kia Diêm La Vương Vương Vĩnh Nghiên, chẳng những không có đắc thủ, ngược lại bị Diêm La Vương giết đến gần như toàn quân bị diệt. Nạp Lan Bân Bân, Phúc Tường, Bắc Diên tam đại tông sư tại chỗ chết thảm. An Thái bị bắt. Đáng thương vốn là còn cái tới gần nhất phẩm tuyệt đỉnh tiểu thuật tử, nhưng bởi vì hắn không có danh khí gì, chỉ có thể bị là tạp ngư đối đãi. Dù là như thế, trong thời gian ngắn, triều đình tứ đại tông sư cấp cao thủ, tam tử mỗi lần bị bắt thông tin vẫn như cũ chấn động đến vô số người hoa mắt chóng mặt, không thể tin vào tai của mình. Mãi đến khi một ngày, An Thái đầu lâu bị cắt lấy, treo ở Dương Châu phủ thành trên đầu thành, trên tường thành càng vì máu tươi thư đều đại đạo hội tính tượng năm chữ, trong lúc nhất thời vô số võ nhân nghẹn ngào. Thiên hạ vì thế mà chấn động. Cầu phiếu đề cử a. Chương 63, triều đình những đối, Bạch Dương giáo mời chương 63, triều đình những đối, Bạch Dương giáo mời triều đình đống chốc chết rồi bốn vị tông sư cấp cao thủ, có thể nói tổn thất nặng nề. Mà Vương Vĩnh Niên vị này tiền hạ hoàng tộc di mạch lại cùng đại đạo hội hợp dòng, muốn làm gì, không cần nói cũng biết, nhìn như thái bình thiên hạ trong nháy mắt đều trở nên bất ổn. 24 phủ nơi rất nhiều giá tâm hạ người mắt nhìn kinh thành, lòng có tính toán. Quân quân sóng ngầm, thiên hạ xôn xao sùng sục nghị luận trong, triều đình dường như còn ngại chưa đủ loạn, không ngờ thêm một mùi lửa. Nhất đạo chiêu hiền lệnh ban bố ra đây, vì tốc độ nhanh nhất truyền lại các phủ. Đơn giản mà nói, hoàng đế mới thiết một bộ môn, tên gọi Trấn Võ Đường, hắn chức quyền đồng đẳng với Niêm Can sứ cùng là Vong Thi. Trấn Võ Đường thiết 9 vị đại thống lĩnh, triều đình từ lĩnh 3 người, 6 mặt khác danh ngạch lại trống không. Triều đình ban tiếng, không câu nệ Hắc Bạch hai đạo, chính ma hai phái vũ phu, chỉ cần tại ngày 15 tháng 7 trước đi kinh thành báo danh, đều có thể võ đoạt lôi, cường giả vi tôn, tranh đoạt này quyền cao chức trọng lục đại thống lĩnh chi tôn bị. Thông tin vừa ra, lập tức manh động thiên hạ. Vô số võ nhân trông mà thèm tâm nóng, thâm giao động thần đảng. Đừng nhìn ngày bình thường thần sắc nghiêm nghị cỡ trách vì quan phủ làm việc vũ phu là triều đình những quyền, chắc chắn gặp được loại này có thể một bước lên trời, vinh hoa phú quý cơ hội, lại có mấy người không rung động. Thôi nói tà ma ngoại đạo nhất lưu bên trong cao thủ, cho dù là chính đạo môn phái bên trong cũng là nghị luận ở mỹ, trưởng môn các phái hẹn nhau tụ họp, thương thảo có phải tiến về kinh thành tham dự trận này thịnh hội. Đại đạo hội tổng đàn. Phương Đại Thông, Liên Sinh đám người đồng dạng nhận được thông tin. Trấn Võ Đường, Liên Sinh cho mày. Ngụy Khang mục đích liếc qua thấy ngay, mất bốn vị tông sư cao thủ, không có gì hơn muốn mượn giang hồ lực lượng đối phó chúng ta. Phương Đại Thông cười lạnh một tiếng. Liên Sinh gật đầu một cái, điểm ấy bần tăng vậy hiểu rõ, nhưng Ngụy Khang lần này hạ nặng như vậy con mồi, trong giang hồ lại nhiều là không tín vô nghĩa hạng người thô bỉ, chỉ sợ thực sẽ bị Ngụy Khang triều đình hấp thụ đến không ít lao ma thằng hề, đến lúc đó chúng ta liền phiền toái. Lời vừa nói ra, Phương Đại Thông thần sắc cũng là trầm xuống. Đại đạo hội tất nhiên người đông thế mạnh, nhưng cũng không thể cùng thiên hạ võ lâm đánh đồng. Lục đại thống lĩnh vị trí có thể so với Niêm Can sứ, là vong ti quyền lực, thật khó bảo đảm không có tông sư cấp cao thủ đầu nhập quá khứ. Hán thân làm nhất phẩm hoán huyết, tự nhiên không sợ, những người khác thì sao? Quay chung quanh tại Phương Đại Thông, Liên Sinh bên người còn có tầm 10 tên đại đạo hội cao tầng, từng cái cũng đều sắc mặt nghiêm nghị, cảm giác được khó giải quyết. Một cái cường tráng hán tử gãi đầu một cái, đề nghị nếu không chúng ta vậy hướng ra phía ngoài buông lời, phàm là dám tham dự kia đồ bỏ trấn võ đường người, đều là cùng ta đại đạo hội là địch. Còn có thể phái ra nhân viên chặn ở vào kinh thành trên đường, chặn giết tham dự người. Ở đây cả đám cũng cầm nhìn thằng ngốc ánh mắt theo dõi hắn. Nếu không phải hiểu rõ hắn từ trước đến giờ toàn cơ bắp, chỉ sợ đều muốn hoài nghi con hàng này là gian tế. Đại đạo hội cũng không phải võ lâm minh chủ, thật dám làm như thế, sẽ không cần cái gì trấn võ đường, trực tiếp là được võ lâm công địch. Triều đình một phương sợ không phải muốn vui điên. Một người trung niên đạo giả trầm ngâm nói, có thể chúng ta cũng được, phái người cải trang vào kinh thành tham dự một tay. Phương Đại Thông xoay chuyển ánh mắt, nhìn này trung niên đạo giả, cô hồng đạo trưởng có ý tứ là rất đơn giản, tất nhiên không cách nào trước giờ ngắt lời Ngụy Khang nhu đồ, vậy liền cắm đi vào đục nước béo cỏ, chờ cơ hội. Cô Hồng đạo nhân cười cười, kể do nói, có cơ hội, vậy liền hết sức quấy nhiêu, nếu là vẫn luôn không có cơ hội, tối thiểu cũng muốn ở chỗ nào chấn trong võ đường chỗ cát, chỉ cần chúng ta người có thể vào trong mấy cái, chưa chắc không thể đem chuyện xấu trở thành chuyện tốt. Không tệ, là cách. Liên Sinh gật đầu đồng ý lập tức, một đám người bắt đầu thương lượng cụ thể mưu đồ, chính thảo luận đến chỗ mấu chốt, đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên, Hắc Nguyên Câu vội vàng đi vào, trên tay nắm đuốt một phong thư tiên. Sư phụ, có người đưa tới một phong thư. Hắc Nguyên Câu giọng nói dừng lại, trầm giọng nói, là Bạch Dương giáo người đưa tới, vài ngày trước, ta đại đạo hội một chỗ cứ điểm bị người sờ đuốt đến cửa, người tới tự xưng Bạch Dương giáo U Minh khách, cũng không động thủ, chỉ là lưu lại phong thư này. U Minh khách? Liên Sinh trong giọng nói lộ ra kinh ngạc, lại là Bạch Dương giáo minh chủ. Bạch Dương giáo từ giáo chủ lướt xuống, vì Âm Dương Nhị Tôn cầm đầu, theo thứ tự là minh chủ cùng Dương Tôn, tự xưng là có thể xâm lược âm dương, trấn thủ nhân gian địa ngục, khẩu khí to lớn như thế, lại vẫn cư năng lực điên cuồng mấy chục năm, có thể thấy được hắn chỗ lợi hại. Được nghe Bạch Dương giáo tên, những người có mặt cũng đều có chút lộ vẻ xúc động. Thật sự là so sánh với Bạch Dương giáo, lại đạo hội chỉ có thể coi là cái hậu bối, nội tình kém không ít. Phương Đại Thông lấy ra bị thư, run tay muốn triển khai. Liên Sinh nhắc nhở, cẩn thận có trá. Phương Đại Thông lắc đầu, không sao cả, trong thiên hạ còn không thể vô thanh vô tức ám sát nhất phẩm độc dược cùng chú thuật. Bị thư mở ra, một tấm giấy viết thư rơi vào Phương Đại Thông trong lòng bàn tay, ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua một lần. Sau khi xem xong, nét mặt đã có chút ít kỳ dị. Liên Sinh kìm nén không được hỏi, trên thư nói cái gì? Chính ngươi xem đi. Phương Đại Thông tiện tay đem giấy viết thư đưa tới. Liên Sinh cũng làm mấy hơi thở đều nhìn xong, theo sát lấy lại đọc một lần, sắc mặt có chút kinh ngạc, minh chủ mời chúng ta đi gặp, cùng bàn đối kháng Ngụy Khang triều đình. Bọn hắn đây là dự định kết minh. Một đám đại đạo hội cao tầng nhìn nhau sững sờ, bị trong thư lộ ra nội dung kinh ngạc một chút. Mặc dù cùng là tạo phản tổ chức, cũng không đại biểu Bạch Dương giáo cùng đại đạo hội đều quan hệ tốt, vừa vặn tương phản, hai bên bao năm qua đến vì tranh đoạt phát triển địa bàn, minh tranh ám đấu coi như là chuyện thường ngày. Nhìn tới Bạch Dương giáo gãy cái hộ giáo pháp vương, bây giờ Ngụy Khang lại làm ra chấn võ đường, bọn hắn áp lực cũng là không nhỏ a. Liên Sinh suy nghĩ chuyển động, trên mặt hiện ra nụ cười. Như vậy, có đi hay là không? Đương nhiên phải đi. Phương Đại Thông không làm thêm suy xét, đều làm ra quyết định. Nếu như hắn hay là nhị phẩm cảnh giới, tất nhiên là muốn từ chối thẳng thừng. Phương Đại Thông cho dù tự tin đi nữa, vậy hiểu rõ Bạch Dương giáo thực lực thắng qua đại đạo hội không ít, sẽ không làm lỗ mãng cử chỉ. Nhưng hôm nay hắn đưa thân nhất phẩm hàng ngũ, thiên hạ lớn, nơi nào không thể đi. Phương Đại Thông tin tưởng cho dù là Bạch Dương giáo chủ đích thân tới, hắn có thể không phải là đối thủ, chạy trốn còn có thể làm được. Bạch Dương giáo chủ nhất định là nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ không thể nghi ngờ, minh chủ, Dương Tôn cũng là sâu không lường được, nếu là ba người cùng xuất hiện, Phương huynh đệ ngươi chỉ sợ. Cho nên vì lý do an toàn, không bằng mời lên điện tiếp theo lên. Liên Sinh lại nói. Phương Đại Thông nghe vậy khuôn mặt co lại. Hắn thành tựu nhất phẩm, tự giác đủ để tung hoành giang hồ, nào có thể đoán được trận chiến đầu tiên đều bại trận, điều này hồi ức có thể tính không lên tốt. Nhưng cũng chỉ là trầm mặc, không hề phản đối Liên Sinh đề nghị. Phương Đại Thông là thiết thực người, hắn không đem kia Vương Vĩnh Niên tiền hạ hoàng tộc nhất mạch thân phận để vào mắt, nhưng đối phương kia thân cao tuyệt tu vi không thể không khiến hắn coi trọng, dạng này người cho dù không thể bị bạn, vậy cần hết sức lôi kéo. Huống chi đoạn này thời gian quan sát, hắn vậy buông xuống mấy phần cảnh giác. Đối phương quả như lời nói, đối đại đạo hội quyền lực không có hứng thú, chỉ là nhất tâm nhào vào võ học bên trên. Liên Sinh thấy vậy Phương Đại Thông nét mặt, lập tức đã hiểu hắn ý tứ, rất nhanh rời đi, tại tàng thư thất tìm được rồi Bùi Viễn, đem sự việc một năm một mười nói tới. Bùi Viễn nghe một lát, khoát tay áo nói, loại chuyện này, ngươi nhường Phương hội trưởng tự mình đến nói với ta. Liên Sinh bay lại quá khứ, chỉ chốc lát sau, mang theo bình tĩnh một gương mặt Phương Đại Thông đến đây. Bùi Viễn trực tiếp nói ngay vào điểm chính, giúp các ngươi có thể, ta muốn Hồng Liên Na Lạc Giả Kinh. Chương 64, Minh Chủ, Dương Tôn chương 64, Minh Chủ, Dương Tôn đoạn này thời gian, Bùi Viễn cơ bản đem đại đạo hội chân tàng lấy sạch. Về phần càng bí ẩn đồ vật, đại đạo hội khẳng định còn có. Nhưng đại đạo hội trên dưới người và đối Bùi Viễn thái độ khá tốt, nhất là Liên Sinh hòa thượng cùng kính có thừa. Hắn cũng không thể cưỡng bức nhìn đối phương giao ra tất cả. Nguyên bản Bùi Viễn cũng định rời đi, nhưng Liên Sinh, Phương Đại Thông đột nhiên xuất hiện đề xuất, nhường hắn động tâm tư, trực tiếp đòi hỏi Hồng Liên Na Lạc Giả Kinh. Kỳ thực cho dù bọn hắn không muốn cho, Bùi Viễn vậy muốn đi mở mang một chút Bạch Dương giáo cao nhân. Có thể, nhưng không thể hiện tại cho ngươi, Phương Mô cần báo trước thái, lý, mã ba vị huynh đệ một tiếng. Phương Đại Thông hơi chút do dự, đều đáp ứng xuống. Hồng Liên Na Lạc Giả Kinh đương nhiên quan trọng, đối với trong thiên hạ chín thành chín võ nhân mà nói, đều gọi được tuyệt thế kỳ chân, dù là đôi câu vài lời cũng đáng giá cầm tính mệnh đi trao đổi. Nhưng đối phương đã là nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ. Sáng đạo bộ công pháp kia Hồng Liên tổ sư có thể tại nhất phẩm trên đường đi được so với đối phương càng xa, cuối cùng chưa từng với tới nhất phẩm chi thượng, huống chi bộ công pháp kia còn thiếu tổn hại 1/3. Đối nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ mà nói, cho dù được này công, cũng chỉ có thể hấp thụ tham khảo trong đó thần thủy, dễ hoa trên gấm ý nghĩa lớn hơn. Với lại, Phương Đại Thông trước khi đi, thật sâu liếc nhìn Bùi Viễn một cái. Cách xa nhau nhiều ngày, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác lại cùng làm ngày lúc giao thủ có chút khác biệt, dường như càng biến đổi mạnh mấy phần. Phương Đại Thông cảm giác cũng không có phạm sai lầm. Và Phương Đại Thông, Liên Sinh hai người sau khi rời khỏi, tính thất trong, Bùi Viễn chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay từng kia từng sợi khí kình va chạm, cũng không có chút nào tiêu tán, gần như chỉ ở lòng bàn tay tấp vung trong lúc đó tới lui va chạm. Đùng đùng, không dứt. Từng đợt dày đặc như giang đậu loại tiếng vang truyền ra, bắn tung tóe ra một sợi nổi giận, mặc dù chỉ là chợt hiện tức thì, nhưng trong nháy mắt đó lộng lẫy, vậy có thể trong phòng nổ tái đi. Giống như nhất đạo hồ quang điện nở rộ ra, là cái này Bùi Viễn gần đoạn thời gian tu hành thành quả. Võ đạo cựu phẩm hệ thống đã thành công bước vào nhị phẩm cánh cửa, thành tựu tẩy tủy chi cảnh. Ngoài ra, Bùi Viễn càng là hơn hỗn hợp lượng giới sở học, đi vu tổ tinh, đem quy chân thất quyết bên trong buôn lôi một quyết lại lần nữa trải bước, diễn hóa thành thất thập nhị thức đại buôn lôi thủ. Trước đây Bùi Viễn nghĩ mệnh danh là quân tiên lôi thủ, hơi trầm tư hay là từ bỏ. Quân tiên hai chữ có hai trọng ý nghĩa, thiên đế chi chỗ ở cùng với thiên chi âm. Lôi đỉnh tức là thiên chi hào âm. Tên này quá tốt đẹp chìm, Bùi Viễn tạm thời còn không chịu được nổi. Và tới khi nào có thể đem đại buôn lôi thủ 72 thức hóa thành nhất thức, một trường đánh ra, thiên lôi tề động lúc, có thể đều được xưng tụng chân chính quân tiên lôi thủ. Bàn tay một nắm, tất cả giòn vang tiêu tán, Bùi Viễn đi ra tinh thất, đến sơn cốc bên ngoài. Không có đi để ý tới rất nhiều đại đạo hội thành viên quăng tới ánh mắt kính sợ, Bùi Viễn thân hình nhảy lên, phi điều loại tăng nhanh lên trời, lên lên xuống xuống trong lúc đó đến một ngọn núi cao chi thượng, tìm treo lơ thảo hương thơm chỗ, hài lòng nằm ngửa tiếp theo, nhìn thiên ngoại mây cuốn mây bay. Hắn là 17 tháng 3 mới tới phương tiên địa này. Bây giờ đã nhanh cuối tháng 5. Hơn 2 tháng thời gian, trừ ra chém giết chính là tu luyện. Bùi Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, phát ra đều đều hô hấp, hắn ngủ thiếp đi. Mặc dù có trao đổi suy nghĩ, nhưng hai đại giáo môn tụ hội cũng không phải dễ dàng như vậy thúc đẩy. Thực tế là yếu thế một phương, đại đạo hội tất nhiên là lo lắng Bạch Dương giáo hội sẽ không giảng võ đức, bên ngoài nói chuyện hợp tác, kỳ thực bố trí mai phục vây giết. Bởi vậy hai bên thông qua âm thầm con đường, trước hết để cho bọn thủ hạ trao đổi mấy ngày, lúc này mới quyết định tụ hội thời gian cùng địa điểm. Siêu siêu siêu. Dương Châu phủ tòa nào đó trong trạch viện, từng đầu thân ảnh hiện hiện, trong đó vì một trắng một đỏ hai người thu hút sự chú ý của người khác nhất. Không ngờ rằng ta thánh giáo cùng đại đạo hội minh tranh ám đấu nhiều năm, thế mà còn có đảm liên thủ một ngày, nghĩ vậy thật có điểm buồn cười. Bóng trắng dáng người trôi nổi, chân không dính bụi, chính là Bạch Dương giáo thánh nữ Liên Tâm, lúc này một đôi mắt chớp động, yếu ớt kể rõ. Đây là thánh giáo chủ Hòa Minh chủ, Dương Tôn ba vị đại nhân cộng đồng ý nghĩa, nghe thánh nữ khẩu khí có chỗ hoán niệm, không phải là chất vấn tam thánh. Bạch Dương giáo hộ giáo pháp Vương Chu Tức Vương Phượng Tiêu Tiêu một thân hồng y liễu, giống hỏa diễm diệt thành, thời hợp nói: "Ha ha, ta nào dám chất vấn tam thánh, ngược lại là giả dích mọi tử đối ta này thánh nữ rất bất mãn đâu. Bằng không, ta đem thánh nữ vị trí nhường cùng ngươi rồi." Liên Tâm khẽ cười nói. Phượng Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, luận tuổi tác, nàng đây Liên Tâm còn muốn lớn hơn mấy tuổi, nhưng đối phương thân làm thánh nữ, địa vị càng phía trên nàng, gọi nàng một tiếng muội tử vậy nói còn nghe được. Đàm tốt chỗ nào tụ hội sao? Liên Tâm lại ánh mắt nhìn quanh toàn trường, quét mắt trong viện một đám Bạch Dương giáo chúng, tầm mắt rơi vào Cầm Đầu Phong Vô Thường, Vũ Hoài Sơn trên người, trong lòng lại là thở dài. Nàng nguyên bản định xui khiến Hắc Thủy Ma Quân đi đối phó cái kia đáng sợ cụt một tay lão nhi, chính mình thừa cơ bắt đi Lâm Nha Đầu, ai ngờ người còn đang ở trên đường, Hắc Thủy bị triều đình trỗi trảm thông tin đều truyền ra. Cuối cùng chỉ tiếp tay đảo tẩu Phong Vô Thường, Vũ Hoài Sơn một đám người. Nhưng muốn dựa vào những người này đối phó cụt một tay lão nhi, kia đơn thuần người si nói mộng. Liên Tâm nhất thời cũng mất những biện pháp khác, chỉ có thể đem nhu đồ tạm thời mắc cạn. Hồi bẩm thánh nữ, thời gian ngay tại tối nay, Thái An Hồ một chiếc thuyền hoa bên trên, cụ thể là kia một chiếc, sẽ do đại đạo hội chỉ định. Phong Vô Thường hồi đáp. Liên Tâm gật đầu một cái, Dương Châu xưa nay chính là đất lành, hồ nước đông đảo, Thái An Hồ coi như là trong đó phong quang sắc đẹp nhất là nổi tiếng mấy cái. Không biết tam thánh sẽ là người nào tới trước. Suy nghĩ vừa khởi, Liên Tâm đột nhiên biến sắc, tại nàng trong tâm linh, như có một vòng liệt nhật đến, theo sát lấy hàng vào trong tòa phủ đệ này, quanh mình nhiệt độ phi tốc lên cao, thiêu nướng không khí cũng nổi lên từng tầng gợn sóng. Trừ ra Liên Tâm, Phượng Tiêu Tiêu hai người ngoại, còn lại Bạch Dương giáo đồ tất cả đều quỳ rạp xuống đất, đại lễ thăm viếng, cùng nên Dương Tôn pháp giá. Trong tầm mắt mọi người, chẳng biết lúc nào đã thêm một người, thân hình của hắn không cao lắm, bình thường, chắp tay đứng ở đó, đã có trùng áp đạo thiên hạ, chấn nhiếp tứ cực ma lực. Hắn mặc một thân hắc trong mang xích màu đen đại bảo, bao phục vì từng đầu kim tuyến câu lại, trên mặt bảo bọc một tấm mặt nạ hoàng kim, sắc trời vậy ở trên người hắn, càng là hơn tươi sáng sinh huy. Dương Tôn, Liên Tâm, Phượng Tiêu Tiêu hai nữ cũng là không mình hành lễ, nét mặt nghiêm nghị, cái trán thấm toát mồ hôi lạnh, không còn nghi ngờ gì nữa đối với người này lòng có e ngại. Cốc cốc, cốc cốc cốc. Nay còn chưa xong, nhất đạo tiếng bước chân tựa hồ tại chỗ rất xa vang lên, lại như theo sâu trong lòng đất cửu u minh phủ truyền ra, từng bước một vang vọng tại mọi người bên hai, chấn nhiếp bọn hắn tâm linh. Đột nhiên có một vệt to lớn âm ảnh ở trong viện góc trải rộng ra, bao phủ lại lân cận một ít Bạch Dương giáo đồ, những người này lập tức như là rơi vào ngàn trượng hầm băng trong, sắc mặt tái xanh, răng phát run. Lại một tên màu đen bảo phục, mặt nạ hoàng kim người xuất hiện, một đôi con ngươi đen nhánh u lánh quét mắt mọi người. Dương Tôn, Minh Chủ, lại là song thánh đều tới. Cho dù là Liên Tâm cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi, nét mặt chấn động. Thượng chương tháng 5 năm thời gian sửa lại dưới, không thay đổi phát hiện thời gian không đủ dùng. Chương 65, đánh trước bàn lại chương 65, đánh trước bàn lại giờ hợi chính. Bóng đêm đã rất sâu. Thái An Hồ thượng nhưng như cũng là đèn đuốc giao thoa, phi thường náo nhiệt, từng chiếc thuyền hoa ghé qua tại mặt hồ, tạo nên một nước. Mỗi chiếc thuyền hoa thượng đô tụ tập rất nhiều tầm hoan tác nhạc phú quý người rảnh rỗi, công tử ca nhi, giang hồ hào khách, oanh thanh nghiến ngữ, sáo trúc quản dây cung thanh âm không có một khắc ngừng. Tam đạo thân ảnh bay qua mặt hồ, vô thanh vô tức ở giữa rơi vào trong đó một chiếc thuyền hoa bên trên. Đại đạo hội chỉ Bùi Viễn, Phương Đại Thông, Liên Sinh ba người, rốt cuộc như thật cùng Bạch Dương giáo tan rã trong không vui, đạo thủ, nhân số nhiều hao tổn cũng nhiều. Ba người muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Ba người bước vào thuyền hoa chính sảnh, trong đó đèn đuốc sáng trưng, huyên áo ồn ào trở thành một đoàn, ngược lại là không ai chú ý tới bọn hắn này ba cái khách không mời mà đến. Phương Đại Thông chính là tùy ý chọn lựa thuyền hoa bước vào, như Bạch Dương giáo ngay cả vị trí cũng tìm không được, tự nhiên cũng không cần phải đảm cái khác. Bùi Viễn lẫn trong đám người, nhìn thấy phía trước mấy tờ chiếu bạc, nói ra, các ngươi tự đi, ta trước đi chơi mấy cái. Bùi Viễn trên người không hề tham dò tiền, nhưng hắn đến chiếu bạc vài chục bước khoảng cách đi qua, trên tay liền có thêm mấy mười lượng bạc, tùy ý tuyển ở giữa một bài bàn, tấm này bán chơi là xuất sắc, cực cực lớn nhỏ. Bùi Viễn trực tiếp đem tiền bạc ném đi, vứt xuống trên chiếu bạc, này phân lượng không tính nhẹ, phát ra bành một tiếng vang vọng, chung quanh đổ khách đều là quăng tới khắc thường ánh mắt, ngay cả nhà cái cũng kinh ngạc nhìn một cái. Sau đó một cái thua sạch, thua liền bảy trôi về sau, Bùi Viễn sầm mặt lại. Hắn không có gian lận thì cũng thôi đi, mấu chốt là nhà cái tại đây mấy cái trong thế mà cũng không có gian lận, quả thực khinh người quá đáng. Phân phật. Đúng lúc này, trong đại sảnh đột nhiên thổi tới một cô âm lãnh phong, trong chớp mắt lưu chuyển toàn trường, lại bốc lên thuyền hoa đệ nhị tầng, bị cô này âm phong phất một cái, trên thuyền nam nam nữ nữ, bất luận là người bình thường hay là người tập võ tất cả đều sợ run cả người, lập tức con mắt trắng dã, nối liền không dứt mới ngã xuống đất. Bên ngoài phòng vậy đồng thời truyền ra bịch bịch ngã xuống đất tiếng vang, hết đợt này đến đợt khác. Một hai cái hô hấp ở giữa, trong sảnh hoàn toàn thanh tỉnh nhìn cũng chỉ còn lại có Bùi Viễn, Phương Đại Thông, Liên Sinh ba người. Đến rồi. Liên Sinh ánh mắt nhất động, nhìn về phía bên ngoài phòng. Trong đại sảnh từng chiếc chói mắt đèn đuốc chiếu rọi xuống, rộng mở chỗ cửa lớn chậm rãi hiện ra một cái thon dài ảnh tử, đối phương người nhưng không có trực tiếp hiện thân, ngược lại ẩn tại cửa phòng về sau, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ. Tùy theo một cái nhu hòa huyền chuyển, vui hai tiếng vang lên, xin hỏi bên trong có ai không? Tiểu nữ tử có thể đi vào sao? Phương Đại Thông thần sắc hờ hững, thản nhiên nói, muốn vào liền vào, không muốn vào liền lăn, không cần giả thần giả quỷ. Đã như vậy, tiểu nữ tử kia coi như đi vào. Đạo kia giọng nữ giọng dịu dàng thở dài, đúng lúc này xoạt nhất đạo tiếng gõ cửa. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh bạo hưởng, trước đại sảnh ngay cả môn mang cửa sổ đột nhiên phá toái ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, như mưa rơi hướng phía trong sảnh đánh tới, thế tới chi gấp, dường như không kém cỏi cường cùng kình nọ bắn trụ. Công kích như vậy mặc dù không đả thương được Bùi Viễn ba người, nhưng trong sảnh ngã xuống đất một đám người tất có thương vong. Liên Sinh tiến lên trước một bước, ống tay áo không gió mà bay, nên không pháp phối ra, dường như là hai đóa trôi nổi đám mây, đem phô thiên cái địa đánh tới mảnh vỡ cũng thu nhập trong tay áo. Đến mà không trả lễ thì không hay, các ngươi vậy tiếp hòa thượng một chiêu. Liên Sinh ống tay áo phồng lên, trở tay vung quấn, đem bên trong khối gỗ mảnh vỡ đổ xuống mà ra. Bạch. Nhất đạo ánh đỏ chớp động, Phượng Tiêu Tiêu xuất hiện tại cửa phòng ngoại, trong lòng bàn tay ngân quang bắn ra bốn phía, loạt người mắt, lại là một cái cuốn theo cực nóng nhiệt độ cao trường tiên, lăng không huy động, giao xà loại cùng dại, thời hợt đem rất nhiều khối gỗ xoắn thành vỡ nát. Hòa thượng chiêu số của ngươi, nhìn lên tới cũng chả có gì đặc biệt. Khanh khách tiếng cười khẽ trong, liên tâm áo trắng tung bay, trong chớp mắt xuất hiện ở trong đại sảnh, tốc độ nhanh đến để người khó mà phản ứng, xíu xíu năm ngón tay ở giữa không trùng biến hóa nhanh chóng, đóa đóa liên hoa khí bình tràn ra, giống như một tên phi thiên thần nữ, thủ nhặt một đóa liên hoa, hướng Liên Sinh hiến quá khứ. Liên Sinh đối mặt này tặng hoa bình thường động tác, nét mặt nghiêm nghị, song trưởng khép mở đi khắp, tầng tầng trưởng lực trong nháy mắt bày ra. Suy một tiếng, Phượng Tiêu Tiêu trong tay roi bạc đột nhiên kéo căng, hóa thành nhất đạo lệ điện, lướt qua mấy trượng không gian, xảo diệu vô cùng tìm được Liên Sinh trưởng lực chỗ bạc được, giống cây lao xuyên bắn mà ra, điểm hướng về phía Liên Sinh tim. Đồng thời, liên tâm nhặt hoa năm ngón tay vậy đã tới Liên Sinh chỗ mi tâm. Điều này trong điện quang hỏa thạch, Liên Sinh đã lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có trong. Trừ ra bởi vì hắn vội vàng ứng đối, hơi chút chủ quan bên ngoài, cũng có thể thấy Liên Tâm, Phượng Tiêu Tiêu hai nữ lợi hại trình độ, đơn độc mặc cho một người cũng tuyệt không kém Liên Sinh. Liên Tâm cười nhẹ nhàng thời khắc, đột nhiên biến sắc, ấn hướng Liên Sinh mi tâm năm ngón tay vừa thu lại, cực tốc ở giữa không trung nở rộ ra. Phượng Tiêu Tiêu cũng là thân thể mềm mại nhất chuyển, trong lòng bàn tay roi bạc lui về, điểm hướng về phía hư không một chỗ. Hô hô, hai hạt xúc sắc ở giữa không trung hóa thành lưỡng đạo chạy như bay hỏa tinh, cuốn theo lực lượng mạnh mẽ, vô phận tuần tự đâm vào Liên Tâm năm ngón tay cùng Phượng Tiêu Tiêu trưởng tiên chí thượng. Phượng Tiêu Tiêu thân thể run rẩy dữ dội, thanh lanh trong hai con ngươi hiện ra vẻ khó tin. Tại nàng trong cảm giác, không giống như là bị một quả nhẹ nhàng xúc sắc đánh trúng, mà là bị lũ ống nổ tung, sức mạnh vô cùng vô tận từ roi thân phun trào, chấn động cho nàng khí huyết sôi trào, thân hình hướng về sau ngã xuống không thôi. Mà lấy năm ngón tay đón lấy một kích này, Liên Tâm so sánh với Phượng Tiêu Tiêu càng là hơn khó chịu, dù là năm ngón tay quấn vòng quanh liên hoa khí kình, nàng vẫn như cũng là sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy năm ngón tay kịch liệt đau nhức khó nhịn, tựa như ngay cả xương cốt đều bị đánh nát đồng dạng. Liên Tâm thân hình nhanh lùi lại, trong mắt hàn ý chớp động, hướng phía xúc sắc phóng tới phương hướng lướt qua, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nét mặt càng thêm lạnh như băng, lại là cái đó đạo sĩ túi. Dù là Bùi Viễn bây giờ đã đổi về Vương Vĩnh Niên bản tướng, nhưng lại cũng không che giấu tự thân khí tức, bởi vậy lập tức bị Liên Tâm nhìn rõ thân phận. Sắc cơ lóe lên liền biến mất, Liên Tâm đồng thời cảm nhận được khó có thể tin, đối phương lần trước chẳng qua cùng nàng lực lượng ngang nhau, cho dù mạnh vậy mạnh không được mấy phần, lúc này mới qua bao lâu, thế mà chỉ bằng một hạt xúc sắc có thể bức lui nàng. Trong sảnh Phương Đại Thông cũng không động tác, con mắt vừa nhấc, nhìn về phía thuyền hoa hai tầng lầu chỗ, một cái màu đen đại bảo mang theo mặt nạ hoàng kim thân ảnh dựa vào lan can mà đứng, chẳng biết lúc nào xuất hiện, lại giống là luôn luôn tại, ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm nhìn chăm chú hắn cùng Bùi Viễn hai người. Phương Đại Thông lòng cảnh giác nhắc tới cực hạn, quanh thân chân khí vận sức chờ phát động, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ là minh chủ hay là Dương Tôn? Là cái này các ngươi Bạch Dương giáo cái gọi là trao đổi, hay là nói mọi thứ đều chẳng qua là cả bẫy? Nhưng chỉ bằng các ngươi muốn giữ lại chúng ta, chỉ sợ chỉ là cái chê cười. Có phải hay không chê cười được đánh qua mới biết được. Người kia nhàn nhạt mở miệng, nhìn xuống dưới trận, một đôi đen nhánh sâu thẳm trong con ngươi dường như phản chiếu ra bạch cốt sâm sâm cảnh tượng, để người không rét mà run. Mời các ngươi trao đổi cũng là thật sự, nhưng trước đó chúng ta cần nhìn một cái các ngươi đại đạo hội thực lực, có phải có cùng ta đợi hợp tác tư cách? Phương Đại Thông cười lạnh nói, đã như vậy, ngươi vì sao còn không ra tay? Người kia đứng chắp tay, có vẻ càng thêm nhàn nhã, không cần bản tọa ra tay, đã có người xuất thủ. Phương Đại Thông nét mặt lập tức biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh đỉnh chót, cũng liền ở trong nháy mắt này ở giữa, mái vòm độc thoái, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một chưởng hướng phía Phương Đại Thông đầu lâu đè xuống. Theo người này xuất hiện, Phương Đại Thông chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cả người như là đặt mình vào thiên địa hỏa lò trong, bên cạnh là rào rạt thiêu đốt thái dương chân hỏa, giống như trong nháy mắt có thể đưa hắn đốt thành than gốc. Dương Tôn. Phương Đại Thông cắn răng, lập tức đã hiểu người xuất thủ thân phận, đồng thời hiểu rõ dựa vào làn can mà đứng người chính là Minh Chủ. Hắn thể sắc trong huyết dịch sôi trào, trong nháy mắt buộc phát ra kinh người lực đạo, một trường chỉ lên trời đánh tới, cùng Dương Tôn song trường oanh kích. Ầm ầm. Tại đây kình khí oanh kích một nháy mắt, cả chiếc thuyền hoa đều rất giống chìm xuống dưới hàng mấy phần, ngoại giới bắn lên từng đạo sóng nước, dẫn tới quanh mình thuyền hoa thượng người liên tục kêu lên. Dựa vào lan can mà đứng Minh Chủ đột nhiên động, thân thể như là không có chút nào trọng lượng quỷ mị, di hình hoán ảnh loại tiếp cận đến Phương Đại Thông bên cạnh, năm ngón tay vồ bát, đầu ngón tay nhọn duệ kình khí cuốn lượn quanh, mơ hồ lộ ra quỷ khiếu thanh âm. Các ngươi một cái Minh Chủ, một cái Dương Tôn. Tên tuổi quả thực là một cái đây một cái dọa người, thật không đem ta đại buôn lôi thủ đuổi viễn bùi đông lai để vào mắt ta. Liên tại Dương Tôn, Minh Chủ liên thủ hợp kích Phương Đại Thông lúc, nhất đạo tiếng thở dài vang vọng tất cả đại sảnh. Chương 66, Thứ Khang chương 66, Thứ Khang lời còn chưa dứt, đùi viễn một chân điểm ra, đá vào bên cạnh một tấm trên chiếu bạc. Nay bàn lớn dùng tài liệu thượng thừa, chất liệu cứng cỏi, một cái bàn dường như có ngàn cân chi trọng, lại bị hắn một cước rút đá, bóng đá loại bạo phi mà ra, hung hăng hướng phía Minh Chủ lưng eo đánh tới. Minh Chủ chính vì quỷ dị thân pháp tới gần Phương Đại Thông, năm ngón tay thành chảo, như câu dường như nhận, phong duệ chi khí kín đáo không lộ ra, đột nhiên bắt lấy hướng Phương Đại Thông cái cổ bộ vị. Chợt thấy phía sau áp phong tập thần, thế tới chi nhanh chóng, lực đạo chi cứng mãnh, tất cả thuộc bình sinh hiếm thấy. Minh Chủ bảo bọc mặt nạ, ngược lại là không nhìn thấy thần tình trên mặt, một đôi đen nhánh sâu thẳm trong con ngươi lại là ô quang chớp động, chảo thế thu nhiếp, từ bộ tập kích Phương Đại Thông. Thân hình nhanh quay ngược trở lại, nên hướng phá không nện xuống bàn lớn. Song chảo trong nháy mắt huyễn hóa thành mấy chục trên trăm đạo tàn ảnh, kinh khí duệ thiếu trong, phô thiên cái địa loại bao phủ lại kia bàn lớn. Trong sảnh ầm vang một tiếng thật lớn, bốn vách tường cũng đang kinh hãi không ngớt. Từng chiếc đèn đuốc bịch rơi xuống đất, liên tục dập tắt trong, bàn lớn trực tiếp bị vô song chảo lực xé nát thành đầy trời mảnh vụn. Tốt chảo pháp, tên gọi là gì? Tiếng than thở bên tai bờ vang lên, Minh Chủ căn bản không có trả lời ý nghĩa, kia bay tán loạn mảnh gỗ vụn tại trước mắt hắn khép lại tụ thành một cái bàn tay bộ dáng, lớn như cối xay, lăng không vô xuống. Một kích này lực lượng, đủ để băng sơn liệt thạch, trường thế càng là hơn hoàn toàn đem Minh Chủ chụp vào trong, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Minh Chủ chợt cảm thấy trong thai hình như có từng đạo phong lôi thanh âm nhấp nhô, chấn nhân tâm phách, hắn dưới sự kinh hãi, đầu ngón tay ô quang tăng gọn, giống như đột nhiên sinh ra dài hơn thước móng tay, liên tục cầm ra, đem kia to bằng cái thất bàn tay lần nữa xoắn thành mảnh vỡ. Nhưng hết rồi mảnh gỗ vụn ngưng tụ thành bàn tay lớn, một đầu gân cốt cường tráng bàn tay bỗng dưng xuất hiện, tình thế không giảm mảy may, lại kinh lực càng thêm hùng hồn ngưng thực, một trường xuyên không, ấn hướng Minh Chủ lồng ngực. Minh Chủ lúc trước vì chảo lực xé nát bàn gỗ, khí kình đã là một tiết, giờ phút này vội vàng trong lúc đó, chỉ có thể nhấc bàn tay ngăn cản. Song trưởng giao xúc một cái mắt, Minh Chủ thân thể như giật điện run rẩy lên, tại hắn cảm thụ trong, đối phương trưởng lực ngang ngược chỉ là phụ, mấu chốt là như từng đạo lệ điện đánh xuống, liên tiếp không thôi. Chỉ là rằng có một cái hô hấp, Minh Chủ cả người liền bị đánh cho bay rất ra ngoài, đang vẽ phẳng trên vách khoang xô ra một cái to lớn lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy Minh Chủ tại sắp rơi hồ một cái mắt, thân hình đảo ngược, bàn tay xoay mình địa trên mặt hồ nhấn một cái, rồi giao kình khí từ lòng bàn tay dâng trào ra ngoài. Xôn xao, kích phát ra cường đại động lực, nhường Minh Chủ lần nữa bay lên đồng thời, cũng làm cho được mặt hồ kia một phiến khu vực nước sôi loại chuyển động. Đúng lúc này ầm ầm mênh tạc, từng đạo sóng nước sông bay lên trời. Quanh mình thuyền hoa chi thượng kêu lên tiếng kêu to không dứt. Trong đêm tối, cho dù có đèn đuốc chiếu rọi, tại trong mắt người bình thường, mặt hồ vẫn như cũ rất là tối tăm. Có thể kia từng chiếc thuyền hoa thượng du trường giang hồ võ nhân vậy không ít, trong đó một ít tu ra nội khí liền đem Minh Chủ một trường chấn sôi hồ nước, đầu sóng như rồng bốc lên hình tượng nhìn ở trong mắt, không khỏi hãi hùng kết vía, ngạc nhiên biến sắc. Trong chính sảnh, Bùi Viễn không có đuổi bắt Minh Chủ, bước ra nhào về phía Dương Tôn. Tụ hợp nhìn Phương Đại Thông cùng nhau liên thủ giáp công. Trong điện quang hỏa thạch, ba người thân ảnh quấn quanh trở thành vô số huyễn ảnh, quyền đến chân đá, khí kình anh minh, đã không biết qua mấy chục mấy trăm chiêu, bành bành hai tiếng, Bùi Viễn, Phương Đại Thông hai người một trái một phải một trường đặt tại Dương Tôn đầu vai. Dương Tôn xương bả vai răng rắc vỡ một lúc, người vậy bước ra nhanh lùi lại, cùng lần nữa bay vào trong sảnh Minh Chủ đứng chung một chỗ. Bên kia Phượng Tiêu Tiêu, Liên Tâm cũng là phi thân rơi xuống Minh Chủ, Dương Tôn hai người sau lưng, cùng đại đạo hội ba người rằng có lẫn nhau. Hai người mặc dù cực lực duy trì trấn tĩnh, trong mắt nhưng lại có khó mà che giấu kinh hãi. Các nàng kiên quyết không ngờ rằng Bạch Dương giáo song thánh ra tay, không những không làm gì được đại đạo hội, ngược lại rơi vào hạ phong. Nhất là đối tại Vương Vĩnh Niên Phượng Tiêu Tiêu chỉ là kinh hãi tại đối phương bằng trường ấy tuổi, thế mà đã có như vậy kinh thế hãi tục tu vi. Mà từng cùng Bùi Viễn giao thủ qua Liên Tâm cảm xúc càng sâu, trong lòng cuồng hô không thôi. Nhất phẩm, đây tuyệt đối là nhất phẩm thực lực. Thậm chí còn áp đảo song thánh, làm sao có khả năng tiến bộ nhanh như vậy? Liên Tâm không nghĩ ra, ý niệm trong lòng rối loạn, lẽ nào là chiếm Lâm Nha đầu linh cơ, quyển kia phải là của ta cơ duyên? Cũng không đúng. Lâm Nha Đầu rõ ràng còn sống được thật tốt, như linh cơ bị đoạt lời nói, chẳng lẽ còn có cái khác cơ duyên? Dương Tôn không có đi để ý tới nát bấy nơi đầu vai, dường như không cảm giác được cảm giác đau. Ánh mắt của hắn âm thầm đánh giá Bùi Viễn, âm thanh hay là vô cùng ổn định, nhưng lại lộ ra mấy phần không hiểu tâm ý. Các hạ lại là họ Bùi, lại là họ Bạch, họ Vương. Tất nhiên đã là ba họ người, chắc hẳn sẽ không để ý thay đổi địa vị, không bằng suy tính một chút gia nhập ta Bạch Dương Thành giáo, vì các hạ thân phận cùng tu vi, một sáng nhập giáo, chúng ta nguyện giới thiệu ngươi mặc cho phó giáo chủ vị trí. Bùi Viễn cười cười, phó giáo chủ đều miễn đi, giáo chủ vẫn còn có thể suy tính một chút. Dương Tôn thản nhiên nói, các hạ nếu có ý, chúng ta vậy không phải là không thể thuyết phục giáo chủ thối vị nhượng chức, rốt cuộc như các hạ bực này anh tài, thiên hạ gần như không tồn tại, giáo chủ lão nhân gia chắc hẳn cũng có thể lý giải. Bùi Viễn khen, vậy mọi người thật đúng là quá trung thành. Phương Đại Thông hừ lạnh một tiếng, ngắt lời hai người đối thoại, ánh mắt như kiếm, đe dọa nhìn Dương Tôn, Minh Chủ hai người, lần này trao đổi là do các ngươi Bạch Dương giáo khởi xướng, bây giờ nói hay là không nói? Minh Chủ liếc Bùi Viễn một chút, mở miệng nói, các ngươi đã thể hiện rồi thực lực, thật có cùng ta Bạch Dương giáo hợp tác tư cách, tất nhiên là có thể nói tiếp. Tốt. Phương Đại Thông khoát tay chặn lại, chỉ hai người trên mặt mặt nạ hoàng kim, tất nhiên cần, liền đem mặt nạ hái xuống đi. Phương Mộ không thích cùng giấu đầu lộ đuôi ra hỏa nói chuyện. Dương Tôn hơi trầm ngâm, ngươi nên đã hiểu, như ngươi ta tu vi như vậy người, dung mạo sửa đổi cũng không tính nạn, hái không hái mặt nạ có gì khác biệt? Tuy không khác nhau, nhưng Vương Mỗ đều muốn nhìn các ngươi một chút hai người dưới mặt nạ bảo hộ là cái gì quỷ dạng. Phương Đại Thông cười lạnh. Lời này vừa nói ra, ngay cả Liên Tâm, Phượng Yêu Tiêu đều khó tránh khỏi tò mò, mặc dù cùng là Bạch Dương giáo hay tâm, có thể các nàng cũng chưa từng thấy song thánh lấy xuống qua mặt nạ. Dương Tôn, Minh Chủ trầm mặc một lát, liếc nhau, đột nhiên khẽ vươn tay đều đem mặt nạ cởi ra. Hai tấm cũng không dạy người thất vọng, cũng sẽ không để người kinh ngạc mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai tấm mặt tất cả là giống nhau trắng xanh, dường như bởi vì lâu dài không thấy ánh nắng nguyên nhân. Hai người bọn họ nhìn tuyệt đối không giống nhau. Có thể chỉ cần đối với này hai tấm mặt hơi nhìn nhiều hơn mấy mắt, rồi sẽ đột nhiên phát hiện này hai tấm mặt quả thực là giống nhau như lúc, trong một cái mô hình khắc ra tới loại, cho người ta một loại tương đối cảm giác ma quái. Lặng lặng chờ đợi trong tràng mọi người nhìn một lát, Dương Tôn, Minh Chủ hai người lại mang lên trên mặt nạ, một người mở miệng nói, dung mạo của chúng ta, Phương hội trưởng vậy thấy vậy, như vậy tiếp xuống nên nói chuyện chính sự đi. Không sai, nói thẳng đi, các ngươi mời ta đại đạo hội đến tuột cùng là vì làm cái gì? Thứ Khang. Ngắn gọn hai chữ rơi trong đại sảnh, giống nhất đạo tiếng sấm vang lên. Chương 67, lập kế hoạch diệt thần. Chương 67, lập kế hoạch diệt thần. Bùi Viễn đối này hai chữ không có phản ứng gì, vì bản này chính là mục tiêu của hắn một trong. Liên Sinh, Phương Đại Thông hai người nét mặt nghiêm một chút, ánh mắt nghiêm trọng. Nguyên lai các ngươi là nghĩ hành thích Ngụy Khang Nguyên Định Đế. Phương Đại Thông trầm giọng nói, lẽ nào các ngươi không nghĩ sao? Minh Chủ mở miệng yếu ớt. Liên Sinh hít sâu một hơi, thở dài, Ngụy Khang Hoàng Đế như dễ dàng như vậy giết chết, hắn đã sớm bị hái đi thủ cấp. Những năm gần đây, ta đại đạo hội vậy không chỉ một lần phái người vào cung hành thích, có thể mỗi lần đều là toàn quân bị diệt, thậm chí một điểm bọt nước đều không có nhấc lên, có thể thấy được cung trong tất có cường thủ. Hắn liếc qua Dương Tôn, Minh Chủ hai người, lắc đầu nói, không phải là hòa thượng xem thường các ngươi, nhưng cho dù vì hai vị tu vi, mạng muội xung cung, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Dương Tôn nói, cung trong tự nhiên là cao thủ nhiều như mây, có thể hoàng đế nhiều năm như vậy sở dĩ năng lực bình yên vô sự, thật sự ỷ lại người chỉ có một người, ta thánh giáo nhiều năm qua không biết hao tổn bao nhiêu người, hao phí bao nhiêu tâm huyết, mới rốt cục thăm dò người kia thân phận. Phương Đại Thông sắc mặt lộ vẻ xúc động, người nào? Dương Tôn hơi trầm ngâm, dường như cân nhắc lựa lời, một lát sau Phương nói khẽ, dùng người mà nói hắn cũng không chuẩn xác, hoặc là phải nói là một tôn thần. Thần. Liên Sinh, Phương Đại Thông đều là thần sắc kinh ngạc. Không sai, một tôn các ngươi đều giải thần, chính là kia danh xưng che chở lão Khang xưng bá Trung Nguyên Thi Lâm hộ chủ. Liên Sinh kinh hãi hỏi, ý của ngươi là trong hoàng cung ở một tôn thần, ở kia Thi Lâm hộ chủ? Dương Tôn ý vị thâm trường nói, thần cũng là người, chỉ là sẽ tương đối cường đại. Bùi Viễn lặng lặng nghe, kết hợp đoạn này thời gian tại Đại Đạo hội tàng thư thất đọc được tài liệu, hắn phát hiện mình trước kia đối phương thiên địa này thần linh suy đoán tuy có một chút sơ hở, trên đại thể hay là không có kém. Thần linh đích thật là chúng sinh tín niệm cùng hư không không hiểu chi khí giao hợp sản phẩm. Thần linh đản sinh tại người tâm niệm đầu trong, đây là tạo thần. Đợi đến tạo thần thành công, tu hành giả sử dụng thỉnh thần chú hàng thần, giả sử có thể làm được niệm động mà thần hàng, triệt để đem cái gọi là thần linh khóa kín tại tự thân thể sắc trong, vậy thì tương đương với hoàn thành vì mình đại thần chính tự, chính mình trở thành thần. Dương Tôn nói, thần tất nhiên cường đại, nhưng hắn nhược điểm vậy rất rõ ràng, chỉ cần hủy hắn tế tự, đoạn hắn tín ngưỡng. Liên Sinh chen lời nói, nào có đơn giản như vậy. Mặc dù Bần tăng không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không nhận, Ngụy Khang 60 năm thiên hạ, sớm đã đi sâu vào lòng người, Thi Lâm hộ chủ tín ngưỡng khắp thiên hạ, cho dù hủy hắn thần miếu, đoạn hắn tế tự, vậy chẳng qua là mặt ngoài công phu, khó mà dao động căn cơ. Đúng là như thế, nhưng phá hủy thần miếu, cuối cùng có thể khiến người ta thấp phòng động, suy yếu kia Thi Lâm hộ chủ mấy phần, hắn một yếu, chúng ta cơ hội liền đến. Dương Tôn ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Bùi Viễn ba người, mở miệng nói, nhưng phá hủy thần miếu tốc độ nhất định phải nhanh, không thể cho triều đình, cho Thi Lâm hộ chủ cơ hội phản ứng. Mà điểm này, cho dù ta thánh giáo cũng vô pháp tướng thế lực trải rộng thiên hạ phủ huyện, chỉ có ngươi ta hai bên liên thủ, mới có thể tại trong một đêm hủy đi chí ít 20 phủ nơi thần miếu. Liên Sinh vẻ mặt biến đổi, không thể không làm Bạch Dương giáo đại thủ bút mà kinh ngạc, hơi suy tư rồi nói ra, việc này can hệ trọng đại, chúng ta còn cần cẩn thận châm trước. Dương Tôn nói, vậy mọi người cần phải mau chóng suy tính, bởi vì chuyện này tốt nhất phát động thời cơ chính là 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, ngày này quỷ môn mở rộng, chính là quỷ thần mạnh nhất, cũng đồng dạng thời khắc yếu đuối nhất. Hiện tại đã cuối tháng 5, tăng thêm tiền kỳ bố trí, thời gian đã không nhiều lắm. Phương Đại Thông đột nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói, không cần suy tính, việc này ta đáp lại. Phương huynh đệ. Liên Sinh kinh ngạc nhìn hắn. 21 năm, từ Hồng Liên tự bị Lao Khang tiêu diệt, đã qua 21 năm. Phương Mỗ vì này báo thù cơ hội đã chờ quá lâu, không muốn tiếp tục chờ đợi. Phương Đại Thông tự lẩm bẩm, trong hai mắt lóe ra vẻ cừu hận. Liên Sinh nhất thời im lặng, nhìn như tối trầm ổn Phương Đại Thông, kỳ thực cũng là trong năm người bọn họ thống hận nhất Lão Khang, tôi không bỏ xuống được cừu hận một cái. Tốt, vỗ tay Minh Ngức đi. Dương Tôn gật đầu một cái. Sau một khắc, hai bàn tay hung hăng đánh một chút. Hai bên đạt thành chung nhận thức, nhưng chi tiết mưu đồ còn cần thời khắc câu thông, lại quyết định liên lạc địa điểm, lúc này mới qua lại rời đi. Bùi Viễn không có theo Phương Đại Thông, Liên Sinh hai người trở về đại đạo hội, thừa dịp bóng đêm ghé qua tại Dương Châu phủ thành bên trong, vì nhất tâm thuật hỏi đường, xác minh Lâm Như Hải phủ đệ chỗ. Một khắc đồng hồ về sau, Bùi Viễn đã tới một chỗ đại trạch ngoại. Vì thân phận của hắn, tự nhiên không thể nào trắng trợn đến nhà thăm, huống chi hay là thừa dịp lúc ban đêm mà đến, là vì thi triển khinh thân pháp, rơi xuống đất y mắng vào trạch viện. Bùi Viễn thần ý tỏ khắp, cảm ứng đến trong phủ tất cả đám người, cũng không lâu lắm, một cỗ khổng lồ lại khí tức quen thuộc liền bị hắn phát giác. Đối phương dường như vậy cảm ứng được hắn, khí tức hơi động một chút. Là Khổ Thiền sư thái không thể nghi ngờ. Lần theo cảm ứng mà đi, Bùi Viễn chuyển qua một cái hành lang, cho dù gặp gỡ chút đáng đêm nô bộc nha hoàn, tại hắn thần ý ảnh hưởng dưới, những người này cũng là làm như không thấy có thai như điếc. Rất nhanh tới nội viện, Bùi Viễn một chút đều nhìn thấy Khổ Thiền sư thái đứng trước tại dưới một cây đại thụ chờ, cột một tay thân ảnh có vẻ có chút đơn bạc. Sư thái. Bùi Viễn tiến lên mấy bước, thi lễ nói. Khổ Thiền sư thái trách cứ nhìn hắn một cái, nơi này sao là ngươi một người nam nhân có thể đi vào? Như bị Ngọc Nhi nhìn thấy, còn không biết như thế nào mà ngươi đang đổ lãng từ đấy. Sư thái, ngươi đều đừng có nói giỡn. Bùi Viễn đổi đề tài, sư thái, ngươi đến là Lâm Nha đầu phụ thân chữa bệnh tình của hắn ra sao? Còn có cựu nương đâu? Khổ Thiền sư thái thản nhiên nói, Lâm Như Hải chính là nhiều năm vất vả, lại hưu tâm tật tại thân, mong muốn chữa trị là không thể nào, ta cũng chỉ có thể thế hắn duyên thọ 2-3 năm mà thôi. Khổ Thiền sư thái trị liệu Lâm Như Hải, chẳng qua là nhìn tại Lâm Đại Ngọc trên mặt mũi, Lâm Như Hải sống hay chết nàng cũng không để trong lòng, hết sức là được. Cựu nương lời nói, tại Ngọc Nhi căn phòng, có lẽ là ngủ thiết đi. Nàng nói đến chỗ này, đột nhiên ánh mắt sắc bén, trong đó thần quang như điện, rơi vào Bùi Viễn trên người, kinh dị một tiếng. Biến hóa của ngươi thật lớn. Lúc này mới bao lâu công phu? Đến. Ngươi đi theo ta. Nói chuyện, Khổ Thiền sư thái bước ra một bước, giống như giẫm trong gió, mấy bước trong lúc đó bay ra khỏi Lâm phủ đại viện. Bùi Viễn đương nhiên sẽ không lạc hậu, theo tại Khổ Thiền sư thái sau lưng, hai người một trước một sau, tốc độ nhanh như điện chớp, trong chốc lát đều đã chạy ra phủ thành, lại đi vùng ngoại ô bay vút 20-30 dặm địa, lúc này mới dừng bước lại. Khổ Thiền sư thái nhìn quanh tứ phương, thấy quanh mình bóng đêm u ám, yên tĩnh một mảnh, ống tay áo rung động, nói ra, đến. Chúng ta ra tay, chúng ta lại giao thủ một lần. Vậy sư thái cũng nên cẩn thận. Bùi Viễn cười cười, chia tay ba ngày, hắn không còn là trước đây Vương Vĩnh Nghiên. Chương 68, cuối chân trời chương 68, cuối chân trời võ giả hoán huyết sau đó, thể xác hướng về không phải người chuyển biến, thể phách cường đại, khí lực kéo dài. Chỉ cần không phải mỗi một chiêu đều toàn lực làm, lưu lại một chút hồi phục đứng không, hoàn toàn có thể tự xưng một câu năng lực tiêu hao cả ngày. Đương nhiên, nhất phẩm cao thủ trong lúc đó thật sự chém giết, bình thường không cần thời gian dài như vậy. Phương thế giới này võ nhân, phàm là có thể đưa thân nhất phẩm tuyệt đỉnh hàng ngũ người, căn bản là thân kinh bách chiến, một thân võ học thiền truy bất luyện, tu chính là sát phạt chi đạo. Một sáng động thủ, một hơi trong lúc đó tức có thể đánh ra mấy chục trên trăm kích, kiểu này tốc độ kinh người cùng lực lượng phía dưới, cho dù cùng là nhất phẩm, cũng có thể tại trong nháy mắt phân ra thắng bại sinh tử. Bùi Viễn cùng Khổ Thiền sư thái tử không thể nào sinh tử tương bác. Tại không có sát ý tình huống dưới, dù là ngang nhau lực lượng một kích, chỗ có thể phát huy ra uy lực cũng muốn kém rất nhiều. Hai bên giao thủ gần một khắc đồng hồ, liền cùng nhau dừng tay. Khổ Thiền sư thái thân hình đứng vững, trong mắt tinh mang lần nữa thu lại, nhìn về phía Bùi Viễn nét mặt vừa cảm thán lại vui mừng. Tu vi của ngươi tăng tiến vượt xa ta đón trước, thậm chí nhanh đến mức có chút yêu dị. Nếu không phải ta có thể cảm ứng được ngươi căn cơ vững chắc, huyết khí tràn đầy, sợ là sẽ phải hoài nghi ngươi là vì tà thuật dục tốc bất đạt. Khổ Thiền sư thái thở dài nói, bây giờ cho dù là ta vậy thắng không được ngươi. Nàng tự nhiên phát giác Bùi Viễn cũng không hoán huyết, lại có thể cùng nàng chống lại bất bại, điểm ấy đúng là dị thường. Nhưng nàng hoàn toàn không có suy cho cùng ý nghĩa. Bùi Viễn cười nói, này còn phải nhờ có sư thái dốc lòng dạy bảo. Khổ Thiền lắc đầu, nếu là tùy tùy tiện tiện có thể dạy dỗ một vị sánh ngang nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, thiên hạ này võ lâm đã sớm quần ma loạn vũ. Đúng rồi, sư thái, ta trước cùng Bạch Dương giáo người chạm mặt. Bùi Viễn giật ra trọng tâm câu chuyện, giản yếu đề hạ đoạn này thời gian ở tại đại đạo hội tình huống, mấy câu chuyện tới Thái An Hồ thuyền hoa thượng Bạch Dương giáo một đoàn người mưu đồ bên trên. Sư thái hiểu sâu biết rộng, theo ý kiến của ngươi, Thi Lâm hộ chủ chuyện này là thật là giả? Minh chủ, Dương Tôn, hai người kia tên ta nghe tiếng đã lâu, cứ nghe một thân tu vi sâu không lường được, đáng tiếc chưa bao giờ đánh qua giao thế, nghĩ không ra lần này cùng bọn hắn cách xa nhau gần như vậy. Khổ Thiền sư thái hơi kinh ngạc. Bùi Viễn nhìn Khổ Thiền sắc mặt biến hóa, có chút im lặng, thầm nghĩ vì sư thái ngươi lão thực lực, xác định Minh chủ Dương Tôn hai người được xưng tụng sâu không lường được. Khổ Thiền lại nhíu mày, trầm tư nói, trong hoàng cung có hay không có kia một tôn Thi Lâm hộ chủ, ta vậy không rõ ràng lắm, nhưng theo lão nhân 60 năm không gián đoạn khởi công xây dựng Thi Lâm hộ chủ thần miếu cùng hương hỏa tế tự đến xem, việc này tám thành không giả. Nhưng Bạch Dương giáo làm việc rất là tà dị xảo trá, lão nhân cũng là hung ác tàn bạo, các ngươi thẳng cùng Bạch Dương giáo hợp tác, sợ là bảo hộ lộ ra. Bùi Viễn cười cười. Bạch Dương giáo chủ động mời đại đạo hội tổ cục, hai bên cũng tổn lấy sử dụng tâm tư của đối phương, điểm ấy mọi người trong lòng rõ ràng, bưng nhìn xem thủy triều lui tận về sau, người đó thủ đoạn cao minh hơn. Bùi Viễn cũng sẽ không bởi vì đoạn này thời gian cùng Đại Đạo Hội có mấy phần liên hệ, liền đem chính mình coi là Đại Đạo Hội một phần tử. Hắn nằm ở trong cuộc, lòng tại ngoài cuộc. Hiện tại chẳng qua là nước quá sâu, thấy không rõ đáy nước tình huống, thật đợi đến tra ra manh mối ngày đó, như ẩn chứa trong đó âm mưu gì tính toán, trực tiếp xốc bản cờ chính là. Có hay không có vén bản cờ năng lực là chuyện khác, vén bản cờ tâm lại là nhất định phải có. Dù sao kết quả xấu nhất cũng bất quá là đi đường. Đối với Bạch Dương giáo chủ, sư thái có ít nhiều hiểu rõ. Bạch Dương giáo truyền thừa từ xa, tối thiểu cũng tại thượng đã ngoài ngàn năm, các triều đại đổi thay cũng nhấc lên không ít sóng gió. 600 năm trước đạo pháp hiện thế lúc, một đời kia Bạch Dương giáo chủ cũng đã từng cùng Vũ Triều thái tổ tranh qua thiên hạ, chỉ là thất bại sau đó, bị Vũ Triều chèn ép, như vậy yên lặng 100 năm nhiều năm. Khổ Thiên sư thái nói, này nhất đại giáo chủ nghe nói là cái kỳ nhân, Doan Văn Doan Võ, lúc tuổi còn trẻ quen phong hoa tuyết nguyệt, lưu lại không ít chuyện tình rõ chăng, chỉ là tại 20 năm trước không biết gặp cái gì biến cố, một khi tâm tính đại biến, đột nhiên theo trên giang hồ mai danh nhận tích. Được rồi, Bùi Viễn hiểu rõ, này chính là cái gì thông tin đều không có. Lại cùng Khổ Thiên sư thái nói chuyện phía một lát, Bùi Viễn không có đi thấy Công Tôn Cửu Nương cùng Lâm Nha Đầu ý nghĩa, cáo từ rời khỏi. Hắn cũng không có hồi Đại Đạo Hội, tuyển định một cái phương hướng đi thẳng mà đi. Hắn dự định tìm kiếm phương thiên địa này, đồng dạng cũng là vào kinh thành trước một hồi tu hành. Trên đường đi không nhanh không chậm đi tới, đến mong muốn nghỉ ngơi lúc, nếu là ở thành trấn trong thì tùy ý tìm một dinh thự đặt chân, thẳng là tại vùng đồng nội, vậy liền màn trời chiếu đất, tất cả tùy tâm sử dụng. Nếu gặp phải trộm cướp nhất lưu hoặc là một ít dấu vết hoạt động ác liệt người trong võ lâm, tu vi nông cạn, hắn thuận tay đều giải quyết. Đạt tới nội tráng giai đoạn, tu thành chân khí người thì bị hắn dùng tới thử nghiệm chủ khiếu khai khiếu pháp. Đồng thời Bùi Viễn cũng tại một ít phủ trong huyện nhìn thấy hắn lệnh truy nã. Hắn tiền truy nã duy nhất một lần căng gọn, đạt đến 10 vạn lượng trình độ. Từ Vũ Hoa Sơn đánh một trận về sau, Đại Đạo Hội đem Bùi Viễn vì lực lượng một người bắt giết triều đình tứ đại tông sư chiến tích truyền ra, không những oanh động giang hồ, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, trên triều đình hạ cũng là kinh hãi không thôi. Tại một ít tự xưng là thông minh người giang hồ nhìn tới, Vương Vĩnh Niên một người lực chạm triều đình tứ đại tông sư 9 thành 9 là nói ngoa. Trong trận chiến ấy ra chủ lực xác nhận Đại Đạo Hội cao thủ, sở dĩ đem công lao chụp tại Vương Vĩnh Niên trên đầu, chẳng qua là bởi vì hắn tiền hạ hoàng tộc nhất mạch thân phận, Đại Đạo Hội tuyên dương kỳ danh, không những có thể đánh ép triều đình danh vọng, càng có thể làm người trong thiên hạ chú mục. Nhưng lúc đó chạy trở về tầm 10 tên triều đình võ nhân, chắc chắn sẽ đem tin tức báo cáo đi lên. Triều đình một phương, hoặc nói hoàng đế rõ ràng hơn, Nạp Lan Bân Bân và tứ đại tông sư cao thủ tất nhiên cao mình, nhưng còn có cái phân lượng càng nặng tiểu thuận tử không có tiếng tăm gì táng thân tại Vũ Hoa Sơn. 10 vạn lượng nhìn như giá trên trời, nhưng nếu như năng lực dùng cái này kích thích một số cao thủ tham lam chi tâm, giải quyết hết Vương Vĩnh Niên triều đình hạch tâm tầm sợ là nằm mơ đều sẽ bật cười. Khoảng một tuần sau, Bùi Viễn đi ngang qua bốn phủ, hành kinh ngàn dặm, đã tới bên bờ biển. Nơi này lệ thuộc vào Hải Lãng phủ. Đứng ở một khối cao ngất gần 10 trượng trên đá ngầm, Bùi Viễn trông về phía xa Thương Lãng bước lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, oanh minh như sấm. Hắn mặt lộ suy nghĩ, theo Đại Đạo Hội cất giữ địa lý kỳ trong văn biết được, phương thiên địa này tứ cực đều bị một cỗ sám trắng sương mù bao phủ. Bất kể là cao thủ như thế nào, dù là nhất phẩm hoán huyết chi cảnh, một sáng xâm nhập trong sương mù cũng không thể ra ngoài được nữa. Là vì vụ tường chỗ chính là cuối chân trời. Bùi Viễn cố ý đi cuối cùng nhìn một cái. Hắn đứng ở trên đá ngầm nhìn hồi lâu, tầm mắt nơi tận cùng, một mảnh trắng xóa, cũng không biết kia sương mù cùng bờ biển khoảng cách bao xa. Bùi Viễn theo đêm qua đến bây giờ hạt gạo chưa tiến, mặc dù chưa phát hiện đói khát, nhưng thăm dò vậy không nhất thời vội vã, không một lát quay lại đến một tòa thị trấn bên trên. Nay thị trấn khoảng cách bờ biển cũng liền 20 trong, có 1-2 ngàn người quy mô, trấn trên có 2 con đường, hiện tại chính là lúc sáng sớm, dòng người lui tới xuyên toa, coi như náo nhiệt. Không ít ngư dân đem cá lấy được đẩy lên trấn trên buôn bán. Bùi Viễn theo che kín mùi tanh trên đường phố vòng qua, nhìn thấy một ít ngư dân trong giỏ cá đều không có mấy con cá. Hai con đường chỗ giao hội có tọa quán rượu, 2 tầng lầu, nhưng đã là trấn trên bắt mắt nhất mấy chỗ, xung quanh đều là chút ít thấp bé cổ xưa ốc xá, hoặc là dựng lều quầy hàng. Ta muốn mau chóng sửa đổi làm việc và nghỉ ngơi thời gian, không thể cả ngày lúc này gõ chữ chương 69, Hải Lan kiếm thánh chương 69, Hải Lan kiếm thánh Bùi Viễn về mặt dung mạo làm chút ít điều chỉnh, ngược lại là không ai nhận ra hắn, tiến nhập tòa kia quán rượu, bốn phía quét qua, trong đường không có mấy cái khách nhân. Hắn gọi điếm tiểu nhị, tùy ý điểm rồi đồ nhắm rượu, liền tìm cái chỗ ngồi xuống chờ đợi. Không đợi đồ nhắm rượu bưng lên, tiếng bước chân lên, từ bên ngoài lại đi vào 3 người. 2 nam 1 nữ, đều là một thân trang phục cách ăn mặc, hông đeo trường kiếm, rõ ràng là người trong giang hồ. Ở giữa nữ tử kia rất có vài phần tư sắc, cau mày đánh giá trong lâu một chút, thầm nói, cái chỗ chết tiệt này ngay cả ra dáng ăn cơm địa phương đều không có, khắp nơi đều là mùi cá tanh. Tốt, sư mọi người cũng đừng oán trách, dù sao cũng so giá ngoại hoàng vu tốt hơn nhiều. Trong 3 người lớn tuổi nhất người, ước chừng 40 tuổi, là nhìn một cái đều có chút lao thành già dặn hắn tử, khoát tay ngắt lời nói, ta đã sớm nói với ngươi, ra ngoài không thể so với trong nhà, ngươi không nên đi theo ra đầy chịu khổ. Ta cũng chỉ là nghĩ thấy chút việc đợi nha, tào lao tiền bối 100 tuổi đại thọ, tứ phương tân khách tụ tập, cỡ nào thịnh sự, sao có thể bỏ lỡ a? Nữ tử kia giải thích. Lúc này sau quầy trưởng quý khuôn mặt tươi cười nên ra, cúi đầu khom lưng nói, quý khách chớ trách, chớ trách, tiểu điếm sát thực đơn sơ chút ít, còn xin lầu trên ngồi. Không cần làm phiền, chúng ta ngay tại này dùng cơm, rượu ngon thức ăn ngon cũng lấy tới, phải nhanh. Đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Lao thành nam tử bước đi đến ở giữa một cái bàn trống, đại mã kim đao ngồi xuống. Một nam một nữ khác vậy lần lượt ngồi xuống, không coi ai ra gì bắt đầu nói chuyện phiếm. Bùi Viễn không có nghe lén ý nghĩa, thay vào đó quán rượu quá nhỏ, nghĩ không nghe thấy cũng khó khăn. Nghe trong chốc lát, thật là hiểu rõ ba người này là Hải Lan phủ bang phái khác đệ tử, tới trước là Tào lão tiền bối hạ trăm tuổi thọ thần sinh nhật, dọc đường chấn này. Đối với kia Tào lão tiền bối, ba người có vẻ vừa kính cẩn lại sợ hãi, cho dù âm thầm trò chuyện, cũng không dám gọi thẳng tính danh. Chẳng qua Bùi Viễn biết được bọn hắn nói rất đúng người nào. Tào Chính Hùng. Trên thực tế phàm là người trong võ lâm, đối với tên này gần như là không ai không biết không người không hay, hắn còn có cái càng thêm vang dội tên tuổi. Hải Lan kiếm thánh. Hải Lan phủ nguyên bản cũng không gọi cái này tên, mãi đến khi ra cái Tào Chính Hùng. Tại đây một phủ nơi, triều đình nói chuyện không dùng được, chân chính trưởng khống giả chỉ có Tào Chính Hùng một người. Thần thánh hai chữ vốn là hàng trăm hàng ngàn năm trước mọi người đối nhất phẩm cao thủ xưng hô, Tào Chính Hùng được hưởng kiếm thánh tôn hiệu, còn bình an sống đến 100 tuổi, chỉ có một nguyên nhân. Hắn quá mạnh mẽ. Từ 45 năm trước, Tào Chính Hùng 55 tuổi thành tiểu hoán huyết chi cảnh, qua nhiều năm như vậy lại không bất luận kẻ nào dám hướng hắn huy kiếm. Đừng nhìn Bùi Viễn liên tục gặp tiểu thuật tử, Phương Đại Thông, Minh Chủ, Dưỡng Tôn thậm chí Khổ Thiền Sư Thái những thứ này tới gần nhất phẩm, hoặc thật sự nhất phẩm chi cảnh cao thủ, nhưng hắn thật sự chỉ thuộc về lệ riêng. Với lại năm người này trong chỉ có Phương Đại Thông trên giang hồ đi lại thời gian khá nhiều, nhưng hắn cũng là gần đây đột phá, chưa chuyển đến giang hồ. Còn lại bốn người đều là thâm tàng bất lộ, dù là Minh Chủ, Dưỡng Tôn trên giang hồ thanh danh cực vang, người khác cũng chỉ biết bọn hắn võ công sâu không lường được, về phần có phải có nhất phẩm chiến lực. Đó chính là chúng thuyết phân vân, ai cũng không dám khẳng định. Thực chất, tại giang hồ bên ngoài, thật sự làm người biết rõ nhất phẩm hoán huyết cao nhân, chỉ có chỉ là ba tôn thôi. Tào Chính Hùng chính là ba người này một trong, cũng là tuổi tác lớn nhất người, có thể thấy được hắn phân lượng khoảng cách. Bùi Viễn đi tới cái này Hải Lan phủ, trừ ra nơi đây gần biển, hắn có thể tìm tòi nghiên cứu cuối chân trời, cũng là nghĩ nhìn tiện thể đi cùng vị này kiếm thánh luận bàn một chút. Đồ nhắm rượu lúc này bưng đến trên bàn, Bùi Viễn kẹp mấy đũa thịt cá, lại uống một hớp rượu, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, lập tức hết rồi hào hứng. Ngược lại là bên cạnh ba người, nhất đẳng đồ nhắm rượu lên bàn, dường như cứ đói, ngay cả kia lúc trước biểu hiện được có chút ghét bỏ nữ tử cũng ăn nhiều ăn liên tục lên. Quả nhiên tự và Vĩnh Viễn không quá hạn. Bùi Viễn cười cười, đang định rời khỏi, chợt nghe trên đường phố truyền đến một hồi tiếng ồn ào vang, đúng lúc này có đương 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 gõ tiếng chiêng từ xa mà đến gần. Vừa nghe đến đạo này tiếng chiêng, trong tiệm mấy cái kia khách nhân chính là thân thể run lên, chính là trưởng quỹ vậy như chim sợ cảnh con loại biến sắc, hôm trước không phải mới thu sao? Như thế nào hôm nay lại tới? Trưởng quỹ, có chuyện gì vậy? Kia trang phục nữ tử kinh ngạc hỏi. Trưởng quỹ trong miệng ấp úng, ánh mắt trốn tránh, lại là không chịu nói. Tiểu lâu này vị trí tốt, ngồi ở đại đường vị trí, vừa vặn có thể đem hai con đường cũng thu vào trong mắt. Bùi Viễn liền nhìn thấy bên trái trên đường phố một đám người nên ngang đi tới, mấy đầu tráng hán bảo vệ nhìn cái năm 60 tuổi, nhìn lên tới rất là phúc hậu mập lùn nam nhân. Hai cái tráng hán tay cầm chiêng trống, một mặt đánh, một mặt hô to, nộp thuế, nộp thuế. Hai bên đường phố quầy hàng, quốc xá bên trong có người thò đầu ra, sợ hãi nhìn nói, Hoàng lao ra, không phải hôm trước vừa mới giao qua thuế sao? Kia mập lùn nam nhân cười híp mắt bộ dáng, liếc người nói chuyện một chút, không nói gì. Bên cạnh một cái tráng hán bạch một cái roi quăng tới, tách quất vào trên mặt người kia, lập tức làm cho đối phương đau đến kêu to. Tráng hán lại cười lạnh nói nhảm. Ngươi hôm qua ăn cơm, hôm nay không cần ăn à? Cũng cho ta thành thật ở lại, không cho phép chạy, ai dám chạy? Lao tử ngắt lời người đó chân. Kia Hoàng lao ra lúc này mới sửa sang lại áo mũ, hướng phía tứ phía thở dài nói, các hàng xóm lắng giềng, không phải lão hoàng ta nghĩ thu thuế, nói cho các ngươi biết một chuyện đại hỷ sự, mấy ngày nữa chính là kiếm thánh lão nhân gia ông ta trăm tuổi thọ thần sinh nhật, muốn ta và có thể an hưởng thái bình, không nhận đạo phỉ tập kích, đều là vì đạt được kiếm thánh che chở. Lão nhân gia ông ta thọ thần sinh nhật, chúng ta năng lực không vì hắn chuẩn bị hạ lễ sao? Cho nên các ngươi giao không phải thuế, là báo đáp kiếm thánh lao tâm ý của người ta, nếu ai không giao, đó chính là không hiểu được có ơn tất báo. Là người nếu là không biết cảm ơn, vậy thì không phải là người, là xuất sinh, là cầm thú, là khốn kiếp. Dạng này người, lão hoàng ta tuyệt đối không buông tha hắn. Trong tiểu lâu, kia trang phục nữ tử dựng thẳng lỗ tai, nghe được chỗ này, nộ khí đang dâng lên, một cái tát vỗ lên bàn, lao ra hỏa này lại dám đánh lấy Tào lao tiền bối danh nghĩa làm sằng làm bậy, tụ tập tiền tài, ta đi giao hấn hắn một trận. Trưởng quỹ nghe vậy sợ đến hồn phi phách tán, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, nhỏ giọng nói: Nữ hiệp an tâm chớ nổi, giận không được à? Hoàng lao gia có một chất nhi, chính là kiếm thánh môn hạ cao đồ, không thể trêu vào à? Kiếm thánh môn hạ, kiếm thánh môn hạ, thì ngon sao? Mạ vàng nữ tử nghẹn họng nhìn chân chối, mong muốn phát tác, lại trong lòng còn có kiên kỵ, bị bên cạnh lao thành nam tử lôi kéo ống tay áo, thuận thế ngồi xuống. Bùi Viễn nhìn đám người kia càng đi càng gần, đến sắp tiếp cận quán rượu lúc, đứng tại một gian môn hộ đóng chặt ốc sáng ngoại. Mập lùn nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái tráng hán hung hăng một cước đem cửa đá băng, bên trong lập tức truyền ra nữ tử tiếng kinh hô. Hiện ra cái chừng 30 tuổi phong bận dư âm nữ tử, ôm cái 11-12 tuổi, bộ dáng tú khí thiếu nữ run lẩy bẩy. Hoàng lao ra nói, Trương nương tử, ngươi kia chồng đã chết thiếu ta 30 lượng bạc, khi nào trả? Ngươi nói bậy bạn, phu quân ta khi nào mượn qua tiền của ngươi? Phụ nhân kia thân thể run rẩy, căm tức nhìn quay về. Ha ha, có chữ viết theo làm chứng, còn muốn chống chế, ta đã miễn đi các ngươi lợi tức. Theo chứng từ đã nói, các ngươi nếu trả không nổi, kia hai mẹ con nhà ngươi coi như thuộc về ta. Cút đi. Phụ nhân thanh sắc câu lệ quát. Kiếm thánh lao nhân gia đại thọ sắp đến, lão hoàng đều thư thả các ngươi mấy ngày, ai kêu ta nổi danh thiện tâm ruột đâu, ha ha. Đúng đúng, hoàng lao gia tâm thiện. Một đám tráng hán sôi nổi lấy lòng lên. Một đoàn người đang muốn hướng quán rượu đi tới, Bùi Viễn cong ngón đúng ra, một sợi chỉ phong đưa ra, xâm nhập kia Hoàng lão gia thể nội. Hoàng lão gia lập tức dùng mình một cái, sắc mặt tái nhợt bạch, cảm giác thân thể cực không thoải mái, chung quanh tráng hán bận bịu nâng lên hắn. "Thôi thôi, hôm nay lão gia mệt mỏi, về trước đi." Bùi Viễn mắt chú một đoàn người đi xa, đạo kia chỉ lực xâm nhập phế phủ, nhất thời nửa khắc không hiện, nhưng này Hoàng lão gia nhiều nhất nửa tháng liền phải một mệnh ô hô. Chương 70, Vũ khóa thiên địa chương 70, Vũ khóa thiên địa chuyện này đối Bùi Viễn mà nói chỉ là việc nhỏ xen giữa, tiện tay làm, ngay lập tức ném sau gót. Một thỏi bạc vụn ném ra, rời đi một mảnh than thở, tình cảnh bi thảm thị trấn. Lần nữa về đến bên bờ biển, Bùi Viễn theo phụ cận ngư dân trong tay mua một cái thuyền nhỏ. Xôn xao. Bùi Viễn đứng ở đuôi thuyền, cầm trong tay thuyền mái chèo đâm nghiêng trong vào nước, nhẹ nhàng tạo nên mấy đạo bọt nước. Trên bờ một cái lão ngư dân vui vẻ đem nén bạc gói kỹ, thận trọng cất vào trong ngực, lại không yên lòng đưa tay ấn mấy lần. Lúc này mới nhìn về phía trên thuyền Bùi Viễn, chỉ liếc mấy cái, liền nhịn không được đại giơ kỳ đầu. Vì hắn nhiều năm thao thuyền kinh nghiệm, vị này ra tay xa xỉ người trẻ tuổi hiển nhiên là cái người mới vào nghề, không khỏi nhắc nhở: "Công tử, ngươi dạng này chèo thuyền, thuyền là không động đậy lên." Hắn một câu lời còn chưa nói hết, thân thuyền run lên bần bật, giống như là muốn theo trên mặt biển nhảy dựng lên bình thường. Đúng lúc này như mũi tên rời cùng bắn ra ngoài, bổ sóng chạm biển, hô hấp ở giữa lôi ra một cái dài đến mấy chục trượng bạch tuyến. Tại lao ngư dân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú, thuyền thiết như là sát mặt biển phi hành bình thường, rất nhanh trở thành rộng lớn trong hải dương một cái không đáng chú ý chấm đen nhỏ. Bùi Viễn một đường đi thẳng, hao phí ước chừng 2 khắc đồng hồ công phu, thuyền nhỏ nhanh như điện chớp đi ra 200-300 dặm. Vô biên vô tận xám trắng sương mù xuất hiện ở phía trước. Nồng đậm sương mù cũng ngưng tụ thành thực chất, giống một tòa xây trên mặt biển trưởng thành, không thể nhìn thấy phần cuối, không biết dọc theo mấy ngàn mấy vạn dặm. Bùi Viễn ngửa đầu nhìn lại, càng thấy được tia sương mù bốc lên, lại như là cùng khung thiên tướng tiếp, cao không thể chạm. Trên thực tế, vì Bùi Viễn thị lực cách xa nhau cực xa lúc, hắn liền đã nhìn thấy mặt này vụ tượng. Thế nhưng chỉ có đến phụ cận mới có thể cảm nhận được loại đó vô biên vô ngân rộng lớn rung động. Chỉ là dùng mắt thường đến xem, này sương mù cùng tầm thường sương mù không có gì khác biệt, cho dù Bùi Viễn vận dụng thần ý cảm ứng, cũng không có cảm thấy có gì trô khác thường. Nhưng này bản thân liền là lớn nhất dị thường. Hắn chậm rãi tới gần vụ tượng, theo mấy trăm đến trượng nhất mãi đến khi xâm nhập trong vòng 10 trượng, đều không có cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào. Ánh mắt xem kỹ vụ tượng, Bùi Viễn suy nghĩ một lát, đưa tay tìm đòi, thưa không bổ bắt. A. Kinh khí truyền đạt phản ứng lệnh Bùi Viễn có chút kinh ngạc. Những tia sương mù sền sệt đến tựa như nhựa cao su, hắn này nhẹ nhàng vô một cái, cho dù cách xa nhau mấy trượng, tầm thường lúc cũng có thể nhẹ nhàng linh hoạt đem mấy chục cân vật nặng thu lấy quay về. Nhưng đối diện những thứ này nhìn như không có trọng lượng sương mù, bắt lấy phía dưới thế mà sẽ rách được cực kỳ gian nan, Bùi Viễn đành phải để thằng công lực, không sai biệt lắm dùng ra 8 thành lực, lúc này mới theo vụ trên tường kéo xuống một đoàn sương mù, hướng phía hắn bay tới. Bùi Viễn không dám trực tiếp dùng tay không tiếp xúc, lòng bàn tay đưa ra một cỗ chân khí, kéo lên đoàn kia sương mù. Lúc này mới tính cảm nhận được này sương mù cổ quái, hắn tính chất cực kỳ âm lãnh, đông tận xương thủy hàn ý tử trong tuôn ra. Bùi Viễn có thể tưởng tượng ra được, nếu là hắn đem này đoàn sương mù ném đến một người bình thường trên người, sợ là năng lực trực tiếp đem người chết quóng. Với lại, sương mù còn đang ở chậm chạp ăn mòn chân khí của hắn. Mặc dù hiệu suất thấp đủ cho dường như khó mà phát giác, Bùi Viễn nét mặt lại trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Đây chỉ là một đoàn nhỏ sương mù mà thôi, so sánh với vụ tưởng kia kinh người bản tính, không khác nào là trong biển rộng một chén nước, hoang mạc trong một hạt sa. Nếu là thật sự hãm thân sương mù chỗ sâu, không thể kịp thời chạy ra lời nói, cho dù là nhất phẩm tuyệt đỉnh cũng có thể kiên trì bao lâu đâu. Đông. Mũi chân tại trên thuyền nhỏ nhẹ nhàng đập mạnh, mang theo toàn bộ thuyền đống nhiên nhất chuyển, Bùi Viễn lui đến gần giàn ngoại. Ban ngồi ở mũi thuyền, tập trung tinh thần nghiên cứu lên đoàn kia sương mù. Ngược lại là thật là có bắn tỉa hiện, thoát ly vụ tường sau đó, theo khoảng cách càng xa, này đoàn sương mù biến mất liền càng nhanh. Đợi đến một đoàn sương mù hoàn toàn biến mất, Bùi Viễn lại tiếp tục hái, mất ăn mất ngủ suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, lại là không có càng nhiều thu hoạch. Thở dài, Bùi Viễn cũng không có quá nhiều thất vọng. Sương mù tồn tại đã không thể thi, có thể từ phương thiên địa này hỗn thành đến nay, sương mù đều làm bạn mà sinh. Cho dù theo có chính quy tư liệu lịch sử ghi chép bắt đầu tính lên, tối thiểu cũng có hơn 2000 năm lịch sử. Xét thấy võ đạo tồn tại, phương thế giới này tuyệt đối không thiếu hụt cầu đạo người, ngàn năm đến nay, vô số người mong muốn truy đuổi tìm tòi nghiên cứu này thiên địa bên ngoài phong quang, đều bị cuối cùng đều là thất bại. Người khác mấy ngàn năm đều không có hiểu rõ thứ gì đó, hắn nghĩ 3 ngày đều biết rõ ràng. Vậy cũng thái xem thường mấy ngàn năm nay, vô số người trí tuệ tâm huyết. Bất quá, so sánh với 3 ngày trước, mặt này vụ tưởng có phải hay không hướng phía trước di động một ít. Bùi Viễn lập thân đầu thuyền, xem kỹ vụ tưởng chỗ. Hắn không phải phim kinh dị bên trong não tàn nhân vật, sẽ không cảm thấy là chính mình nghi thần nghi quỷ. Dạng này xem ra, sớm muộn có một ngày, sương mù dày sẽ triệt để nuốt hết phương tiên địa này à, lẽ nào ta tới hay là cái tận thế phó bản? Bùi Viễn châm biếm một câu, vậy không để trong lòng. Cho dù thật sự ngày tận thế tới, vậy cũng đúng hứa nhiều năm sau sự tình, có thể không giống nhau tận thế đến, nhân loại đã sớm bản thân diệt tuyệt. Huống chi, hắn cũng không phải phương thiên địa này người, nguyên vậy không tới phiên hắn lo lắng. Lúc này một điểm ướt át ở trên mặt nước bắn, lập tức càng ngày càng nhiều. Bùi Viễn ngẩng đầu nhìn trời. Chính vào lúc xế trưa, sắc trời cũng đã u ám ảm đạm. Đùng đùng, không dứt. Chẳng được bao lâu, to như hạt đậu loại hạt mưa dày đặc từ trên trời giáng xuống, trên biển vậy cuốn lên sóng gió, một làn sóng chồng một làn sóng phun trào tán sát bờ bãi. Bùi Viễn dưới chân lực tản ra, điều động nhìn thuyền nhỏ nhất chuyển, nhất đạo trưởng lực hướng phía mặt biển đánh ra, lập tức khuấy động lên cuộn trào mãnh liệt mạch nước ngầm, thôi động được thuyền nhỏ cấp tốc mà đi. thuyền mái chèo sớm không biết bị hải lưu cuốn đi đến nơi nào, nhưng đối Bùi Viễn mà nói, có hay không thuyền mái chèo đều không có khác nhau. 200-300 dặm mà thôi, cho dù không có thuyền, du cũng có thể bơi tới bờ biển. Thuyền nhỏ chạy hơn 10 dặm về sau, Bùi Viễn thần sắc khẽ động, tại sóng biển ầm ầm bắn lên âm thanh bên trong, mơ hồ xen lẫn mấy đạo lo lắng kêu cứu. Hắn nhất chuyển đầu thuyền, hướng phía tiếng kêu cứu vang lên phương hướng chạy tới. Mười mấy hơi thở đi ra vài dặm, Bùi Viễn nhìn thấy cách đó không xa trên mặt biển nổi lơ lửng không ít phá một vô dụng tấm, ba đầu hán tử tại chiều dậy sóng trào ra trong cực lực dãy rủa, mắt thấy là phải triệt để bị sóng biển nuốt hết. Bùi Viễn thân hình bay lên trời, đạp thủy lăng ba, đột nhiên đã chạy ra mấy chục trượng, bay vút lên đến trong đó hai người đỉnh đầu, hai tay xuề ra, một cô cường đại hấp lực đem hai người này theo trong nước biển nhấc ra. Bùi Viễn một tay mang theo một người, mũi chân tại nhất đạo kình cuốn tới đầu sóng thượng một điểm, dường như mượn tới lần nữa bay lên lực lượng, ngang 7-8 trượng, lại đến người thứ ba bên cạnh. Thân hình chậm rãi rơi xuống, làm hai chân cùng mặt biển tiếp xúc lúc, dưới chân ám kình bừng bừng phấn chấn. Nhất đạo sóng biển theo hắn nơi đặt chân xoay tròn nhìn dâng lên, hóa thành một hàng dài, chẳng những đem kia người thứ ba lôi cuốn đi vào, càng là hơn nâng Bùi Viễn cuốn ngược mà quay về, trong chớp mắt đều cũng đến trên thuyền nhỏ. Bùi Viễn đem mang theo hai người nhét vào trên thuyền, tam đạo kình khí phát ra, đem ba người này nuốt vào trong bụng nước biển cũng chấn ra ngoài, lúc này mới đánh giá ba người, đều là khuôn mặt đen nhánh, một thân ngư dân trang phục. Hai cái tương đối trẻ tuổi, 20 tuổi, một cái khác thì là trên mặt khe rãnh quá sâu, tuổi tác khá lớn bộ dáng. Ba người hiểm tử hoàn sinh, chưa tỉnh hồn, bất chấp kinh hỉ, vội vàng phải hướng Bùi Viễn quỳ lạy, chỉ là mới khẽ động, lập tức nhớ ra đây chỉ là một chiếc thuyền nhỏ. Bùi Viễn một người đứng ở mũi thuyền, ba người ngồi ở trong thuyền, đã có vẻ hơi chật chội. Bọn hắn chỉ sợ lại lật ra thuyền, lại phát hiện thuyền nhỏ tại đảo dậy sóng trào ra trong, giống như định trên mặt biển bình thường, thế mà không có bao nhiêu sóc này. Đây là gặp được thần tiên a. Năm đó tuổi khá lớn ngư dân cũng nghe qua ta thần tiên truyền thuyết, vội vàng bái kiến nói, đa tạ thần tiên cứu mạng. Hai người khác cũng là học theo, đại lễ thăm viếng. Bùi Viễn hỏi, thời tiết như vậy, các ngươi vậy ra đây bắt cá? Kia lão ngư dân than thở nói, hồi bẩm thần tiên lão gia lời nói, bọn ta cũng là không có cách nào khác à, Hải Lan kiếm phái tuần tra đại nhân thúc thuế thúc phải gấp, nếu là không nộp được đi, đó là thật muốn đánh người chết à. Hải Lan kiếm phái thu thuế? Quan phủ đâu? Bùi Viễn nói. Quan phủ? Quan phủ cũng phải nghe Hải Lan kiếm phái đại nhân nói a. Lão ngư dân đương nhiên trả lời. Bùi Viễn lại một lần nữa xác định Hải Lan kiếm thánh tại đây một phủ nơi độc tôn sự thực. Thần tiên lão gia, cầu ngài đáng thương, thế bọn ta cho Hải Lan kiếm phái kiếm thánh lao thần tiên mang câu nói, một năm có thể hay không thiếu thu mấy lần thuế. Bọn ta thật sự là khổ a. Chương 71, Võ Lâm Thịnh Sự chương 71, Võ Lâm Thịnh Sự quay lại trên bờ, Bùi Viễn đem đầu này thuyền nhỏ để lại cho lão ngư dân ba người, ở người phía sau thiên ân bạc tạ, dập đầu không chỉ trong rời khỏi. Theo lão ngư dân trong miệng, Bùi Viễn biết được không ít về Hải Lan kiếm phái sự việc. Một năm chỉ là bình thường thu thuế đều có 5 lần, còn chưa bao gồm người phía dưới tìm kế thu lấy các loại siêu cao thuế nặng, cũng là thái quá. Cái này phủ hoàn toàn là Tào Chính Hùng độc đoán, duy ngã độc tôn. Tào Chính Hùng chỉ là làm mưa làm gió, thịt cá bách tính mà thôi, cũng không phải tạo phản, triều đình vậy sẽ tùy tiện đi đắc tội một vị nhất phẩm tuyệt đỉnh. Cạn kiệt một phủ chi tài lực, cung cấp nuôi dưỡng một người hưởng thụ sử dụng, này nếu không phải thần tiên, ai là thần tiên? Thần tiên nên ở đến bầu trời, làm gì lưu tại trên mặt đất chịu khổ đâu? Bùi Viễn nhẹ giọng tự nói, bước chân nhanh dần, hướng phía Hải Lan thành bước đi. Hải Lan thành cũng không phải phủ thành. Nơi đây nguyên cũng chỉ là cái địa phương nhỏ, sở dĩ phát triển lớn mạnh, hoàn toàn là vì Tào Chính Hùng đem môn phái trụ sở thiết lập tại chỗ ấy. Từ Tào Chính Hùng thành tựu hoán huyết sau đó, áp đảo tất cả, cách mỗi 1-2 năm đều sẽ tuyển nhận một nhóm đệ tử mới nhập môn, môn phái cũng là vượt xây càng lớn, cho đến mấy chục năm sau, rốt cục tự thành một thành. Hải Lan thành thường trú dân số tại 7-8 vạn tả hữu, nhìn lên tới người không coi là nhiều, nhưng cái này phủ trong một nửa trở lên phú hộ hào cường, quan lại gia tộc, võ học thế gia cũng ở trong thành đặt mua sản nghiệp, an cư lạc nghiệp. Hán phồn hoa trình độ náo nhiệt có thể nghĩ. Có Hải Lan thành tồn tại, về phần phủ thành kêu cái gì? Ai biết để ý. Cho dù dứt bỏ kiếm thánh Tào Chính Hùng, Hải Lan kiếm phái vậy là chân chính quái vật khổng lồ, danh xưng 800 đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Thực chất, vì Tào Chính Hùng 55 năm tuyển nhận đông đảo đệ tử, tới bây giờ làm sao dừng 800? Chỉ là Tào Chính Hùng quyết định môn quy, Hải Lan kiếm phái không nuôi phế nhân, cường giả lưu lại, tầm thường người xéo đi, là vì hàng năm đều sẽ luận võ tranh tài, chỉ lưu 800 người. Hay là cái thiện ở kinh doanh? Bùi Viễn cảm thán một tiếng. Tào Chính Hùng trăm tuổi thọ thần sinh nhật sắp đến, là trong thiên hạ bên ngoài tam đại tuyệt đỉnh cao thủ một trong, dậm chân một cái có thể dẫn tới giang hồ chấn động, đừng nói Hải Lan phủ thai to mặt lớn sôi nổi chạy đến chúc mừng, chính là cái khác phủ huyện võ lâm nhân sĩ cũng là không chối từ bất bả, trèo non lội suối mà đến. Trăm tuổi nhất phẩm cao nhân, sao vậy xưng được là võ lâm truyền thuyết? Ai cũng biết hướng về phía Tào Chính Hùng địa vị, trình diện giang hồ cao thủ tất nhiên không ít, rất nhiều võ nhân cũng không muốn bỏ lỡ trận này thịnh hội. Bùi Viễn hành tẩu tại thông hướng Hải Lan thành trên quan đạo, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người trong giang hồ giơ roi giục ngựa chạy vội mà qua, cũng có một chút võ nhân như Bùi Viễn loại, thuần vì hai chân đi đường. Thậm chí có người trên đường đều so sánh khởi kinh đến, thi triển kinh công, giao đấu người đó tốc độ càng nhanh. Những người này coi như tới muộn. Rất nhiều võ nhân đều là trước giờ xuất phát, bây giờ đã ở trong Hải Lan thành. Người khác đều được sắc đội vàng, duy chỉ có Bùi Viễn không nhanh không chậm, rốt cuộc Tào Chính Hùng qua 1-2 ngày chính là đầy 100 tuổi người. Bùi Viễn là hiểu lễ phép tôn lão người, nói cái gì cũng có thể nhường hắn nhiều vui vẻ một lúc. Chỉ là đường xá trung quy đều xa như vậy, hắn cho dù hãm lại tốc độ, hơn một canh giờ về sau, hay là đã tới Hải Lan thành ngoại. Cửa thành chỗ dòng người như thoi đưa, rộn rộn ràng ràng, rất nhiều bội đao mang kiếm võ lâm nhân sĩ trở vào thành. Vì người giang hồ kiệt ngạo tính nết, nhiều người như vậy tập hợp một chỗ còn chưa náo ra nhiễu loạn lớn, thậm chí kiên nhận chờ đợi, không có vì khinh công xông vào, cũng chỉ có thể là nhất phẩm tuyệt đỉnh uy vọng mới có thể chấn phục rồi. Không ít lần đầu đến Hải Lan thành người giang hồ chật chật tán thưởng, đối cái này thành phồn binh bao la hùng vĩ kính yêu không thôi. Một cái vũ phu, cả đời có thể sống đến Tào Chính Hùng bực này bộ dáng, dù là chỉ có một trời cũng coi là đáng giá được. Đương nhiên, những thứ này xếp hàng vào thành người giang hồ cũng chỉ là tầm thường, có khác nhất đạo vì hoàng kim tô điểm cửa lớn do Hải Lan kiếm phái đệ tử trấn thủ, nên đón những kia nhân vật thành danh bước vào, gọi tên thanh thỉnh thoảng truyền ra. Tam Hà Bang, Dương Bang chủ đến hạ. Cửu Giang Trấn gia chủ đến. Tán Hoa phái, Hà trưởng môn đến. Mỗi một lần gọi tên đều có thể dẫn tới phổ thông người giang hồ rối loạn tương mừng, khắp khuôn mặt là hâm mộ, hận không thể thay vào đó. Bùi Viễn xài bước hướng phía Kim Môn đi đến, đến cửa lúc, đưa bàn tay quơ quơ, chấn giữ cửa lớn đệ tử đầu góc một bó tay, bật thốt lên, quý khách mời vào. Đợi đến Bùi Viễn vào thành sau đó, bên cạnh một tên đệ tử hoài nghi hỏi, sư minh, đây là người nào? Nhìn lên tới có chút lạ mà ta. Ta cũng không biết ta. Phóng Bùi Viễn vào thành đệ tử mở miệng nói. Vừa vào trong thành, bất kể đứng ở địa phương nào, ngẩng đầu nhìn đều có thể nhìn thấy một tòa cao hơn nhiều cái khác kiến trúc to lớn trang viên, chính là Tào Chính Hùng phủ lễ chỗ. Bùi Viễn liếc qua, liền tại đầu đường đi dạo lên. Trên đường lớn rất nhiều ghé qua lui tới giang hồ khách tròng, không ít bị trưởng bối mang ra từng trải người trẻ tuổi đều là nét mặt phấn khởi, không còn nghi ngờ gì nữa là lần đầu tiên gặp được bực này võ lâm thịnh sự. Bùi Viễn trên biển cả chia tay rồi 3 ngày chiều phòng, không ngủ không ăn, mặc dù trên thân thể không có khốn đốn mệt nhọc cảm giác, tinh thần hình như cũng không có, nhưng hắn vẫn là có ý định đi trước ăn bữa ngon, nhất là không thể thiếu rượu ngon. Đáng tiếc vì Hải Lan thành trong thời gian ngắn tràn vào quá nhiều hào cường quyền quý, giang hồ võ nhân, các đại quán rượu dường như cũng đầy ngập khách. Bùi Viễn đang định vận dụng nhiếp tâm thuật lúc, đột nhiên trong lúc đó quét đến một cái thấp thấp thân ảnh mập mạp, chính là kia cá chấn chứng kiến thấy Hoàng Lao gia. Nay Hoàng Lao gia sắc mặt trắng bệnh, có vẻ hơi vẻ bại suy sụp, bị một người mặc Hải Lan kiếm tông đệ tử trang phục thanh niên lôi kéo đến đầu đường chỗ ngoặt. Bùi Viễn tùy ý đi tới, đứng ở bên cạnh hai người. Hai người này lại như là không có nhìn thấy bình thường, phối hợp nói chuyện. Kia Hoàng Lao gia nói, hiền chất, lão phu hai ngày này tâm thần không yên, ăn cơm không thơm, đi ngủ vậy ngủ không được, ngươi giúp ta nhìn một cái, ta có phải hay không thân thể mắc lỗi à? Thanh niên bất mãn nói, nhị thúc, ngươi đều là điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tới tìm ta, ngươi có biết ta mấy ngày này có nhiều bận điệu, thực sự thoát thân không ra. Hiền chất, ngươi thế nhưng ta tự tay lôi kéo lớn lên à, nhị thúc tất cả toàn trông cậy vào ngươi, ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Hoàng Lao gia lôi kéo thanh niên ống tay áo gấp giọng nói, ta mặc kệ ngươi. Thanh niên mang trên mặt chút ít tức giận, thần sắc nghiêm nghị nói, nhị thúc, nói chuyện cần phải giảng lương tâm, nếu không phải ta, ngươi ha có hôm nay ngày sống dễ chịu. Còn có ta nghe nói ngươi lại nhìn chúng một đôi mẫu nữ, còn hại chết người khác trợ phu. Hoàng Lao gia giật mình, có chút sợ hãi nói, ngươi nhị thúc ta không cũng chỉ có điểm ấy yêu thích mà. Ngươi mong muốn đôi mẹ con kia ta mặc kệ, nhưng ngươi có thể hay không động não, tất nhiên thích, ngươi vụng trộm phái người đoạt tới chính là, nhân quan tại chính ngươi trong phòng, ai còn có thể biết hay sao? Làm gì làm cái gì không hiểu ra sao giấy nợ. Còn trước mặt mọi người tuyên dương, chuyến đi thanh danh của ta rất tốt sao? Nói có lý a. Một cái tiếng than thở âm trên bảo, tại thanh niên cùng Hoàng Lao gia bên tai vang lên, thích liền đi đoạn, giờ trò có ý nghĩa gì? Cùng lắm thì chính là vừa chết mà. Thanh niên cùng Hoàng Lao gia bị này thanh âm đột ngột giật mình nảy người, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Hoàng Lao gia chỉ vào Bùi Viễn nói, ngươi là ai? Đến đây lúc nào? Vừa tới, yên tâm, ta cái gì đều không có nghe thấy. Bùi Viễn cười tủm tỉm nói, kẹt một chút, muộn thời gian. Thật có lỗi. Chương 72, chúc mừng sống lâu trăm tuổi. Chương 72, chúc mừng sống lâu trăm tuổi ngươi. Hoàng Lao gia trên mặt thịt mỡ phát run, mới phun ra một chữ, liền bị thanh niên kia kéo về phía sau. Thanh niên bình tĩnh một gương mặt chằm chằm vào Bùi Viễn, cũng không có lập tức phát tác. Tuy nói trên đường lớn tiếng người huyên náo, ồn ào tiếng huyên náo loạn thành một bầy, nhưng đối phương đã đứng ở bên cạnh hắn, hắn vẫn như cũ không hề có cảm giác, có thể thấy được người này võ công bất phàm. Đương nhiên, thân làm Hải Lan kiếm tông đệ tử, lương tựa Tào Chính Hùng như thế một tòa nguy nga đại sơn, đạo cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Dù là Tào Chính Hùng có thể cũng không nhớ rõ tên của hắn. Hắn đồng dạng đại biểu cho Hải Lan kiếm tông mặt mũi. Huống chi, thanh niên vậy không hề cảm thấy chính mình tiết lộ cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, khi nam phách nữ mà thôi, thử hỏi có mấy cái giang hồ hào cường chưa làm qua a. Ta không muốn biết ngươi là ai, ngươi vậy tốt nhất đừng không sao gây chuyện, tự lòi đau khổ, hiện tại đều theo trước mặt ta rời khỏi đi. Thanh niên nét mặt hờ hững mở miệng, không muốn gấp gáp như vậy. Bùi Viễn vẫn như cũng là cười híp mắt bộ dáng, chậm rãi nói, ta nhìn xem các hạ kinh nghiệm phong phú, mọi người trao đổi lẫn nhau hạ đánh cướp phụ nữ kinh nghiệm mà. Đúng, ngươi mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Đem phụ nữ đoạt lại nhà, sau đó nhốt tại trong phòng đầu, sau này thế nào? Thanh niên liếc qua Bùi Viễn, khoe miệng dần dần chứa ra một tia cười lạnh, ngươi thật sự nghĩ muốn chết phải không? Ngươi nhìn xem ngươi vừa đội, ta chỉ là đơn thuần tò mò, không có ý tứ gì khác. Bùi Viễn khoát khoát tay. Thanh niên sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, trong mắt hàn quang chớp động, duỗi ra một ngón tay hư điểm nhìn Bùi Viễn lồng ngực, cuối cùng khuyên ngươi một câu, trên giang hồ mong muốn sống lâu, tuyệt đối không nên xen vào việc của người khác, đỡ phải cho chính ngươi cùng người nhà chiêu thay nhạ họa, đến lúc đó hối hận không kịp. Ngươi uy hiếp ta? Bùi Viễn thở dài, rất là tiếc hận, ta ngàn dặm xa xôi, trèo non lội suối mà đến, chính là vì đến cung chúc Tào Chính Hùng sống lâu trăm tuổi, các ngươi những thứ này môn nhân đệ tử không cảm tạ ta thì cũng thôi đi, thế mà còn uy hiếp ta. Thanh niên sắc mặt bỗng dưng đại biến, đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì mê sảng? Ta nhìn xem ngươi thật sự muốn chết. Đổi thành tầm thường nhân gia chúc thọ, nói một tiếng sống lâu trăm tuổi tự nhiên là làm vui lời nói. Rốt cuộc thời đại này sống đến 50-60 tuổi cũng tính trường thọ. Nhưng này thoại nhằm vào là Tào Chính Hùng a. Sợ không phải chúc Tào Chính Hùng tại chỗ qua đời. Thanh niên thân làm nó cửa người, bất kể chân nộ hay là giả giận, cũng không thể không có phản ứng, quát to một tiếng, thư điểm ngón tay đột nhiên thu làm một quyền, thẳng tắp đảo hướng về phía Bùi Viễn Ngực. Nhưng còn không đợi hắn một quyền trúng đích, ở giữa không trung đột nhiên có thêm một tay nắm, cứ như vậy tùy ý chặn lại, liền đem hắn hung ác một quyền chặn đứng. Thanh niên nét mặt chấn động, mong muốn biến hóa chiêu thức, có thể bàn tay kia năm ngón tay khẽ chụm, thoải mái cầm chắc lấy cổ tay của hắn. Thanh niên chợt cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự đại lực từ đối phương năm ngón tay truyền vang mà ra, chấn động đến hắn một cánh tay đùng đùng, không dứt, giòn vang không dứt, mỗi một khối xương cũng dường như trong nháy mắt oanh tạc, trở thành vô số mảnh vỡ bột phấn. Thanh niên phát ra nhất đạo như giết heo thê lương rú thảm, chỉ một thoáng theo này chỗ ngoặt truyền ra, dẫn tới trên đường phố một đám người đi đường sôi nổi ghé mắt, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Càng có một ít trang phục ăn mặc võ nhân di chuyển bước chân, hướng phía chỗ ngoặt đi tới. Ngươi thả ta ra chất nhi. Kêu hoàng lao ra sợ đến hồn phi phách tán, sợ hãi kêu to, thân thể lại ngã đụng phải hướng về sau thối lui. Tốt. Bùi Viễn biết nghe lời phải, đem thanh niên tiện tay hướng một bên đường đi bước bỏ ra ngoài, tình cờ đện ở hai tên đến xem xét võ nhân trên người, trong lúc nhất thời đụng thành lăn đất hồ lô. Cũng không có đi xem kia hoàng lao ra, Bùi Viễn bay người hướng đường đi đi đến, ngón tay lại là cách không mở dẫn, trước đây nằm ở hoàng lao ra thể nội cố kia kình khí ẩm vang một phát, như dao đem nó lục phủ ngũ tạng xoắn nát ra. Hoàng lao ra miệng mũi trong mắt tất cả phun ra máu tươi, gương mặt kịch liệt và mèo, hướng xuống đất ngã mặt xuống dưới. Giờ phút này trên đường phố kia hai tên bị đện đảo võ nhân động thân vọt lên, một người là ghim dày khăn trùm đầu đại hán, lập tức hét lớn, cái đó khốn nạn ám hại lão tử. Ngẩng đầu nhìn tứ phương, quanh mình đã có càng nhiều võ nhân vây tụ đi lên, ánh mắt lại đều không có đi xem hắn, ngược lại nhìn chằm chằm trên mặt đất kêu rên một tên thanh niên, trên mặt đều là khó nén chấn động chi sắc. Dày khăn trùm đầu hán tử thuận thế nhìn lại, đồng tử cũng là co rụt lại, bước chân cọ một chút về sau nhanh chóng tối lui, giật mình nói, này, y phục này, đây là Hải Lan kiếm phái đệ tử a? Ai ăn tim gấu gan báo, dám ở trong thành gây chuyện đả thương người, hơn nữa còn bị thương là, không riêng gì hắn, ở trong sân người có một cái tính một cái đều là đầu góc một động, hoàn toàn nghĩ không ra có người dám ở chỗ này đả thương Hải Lan kiếm phái người. Đây cũng không phải là gan to bằng trời, thuần túy là lao thọ tinh ăn thạch tín. Có phản ứng nhanh đã chạy đi tìm Hải Lan kiếm phái môn nhân báo tin. Những người còn lại sôi nổi mắt chú chỗ rẽ, sau đó liền nhìn thấy một cái cao tráng thân ảnh không nhanh không chậm bước ra, đối mặt với mọi người nhìn chăm chú, nụ cười vẫn như cũ không thay đổi. Thật can đảm, dẫn xuất hai hòa này, thế mà còn không thừa cơ chạy trốn. Trong đám người có người nhỏ giọng thầm thì, năng lực chạy đi đến nơi nào? Hải Lan kiếm phái cao thủ nhiều như mây, cái này phủ nơi đều là địa bàn của bọn hắn, lại nói cho dù may mắn chạy ra Hải Lan phủ, trừ phi trốn đến rừng sâu núi thẳm cả đời không ra, bằng không chung quy tránh không khỏi kiếm thánh môn nhân truy sát, hắc hắc. Cũng có người cười lạnh. Đồng dạng không ít người mắt lộ hung quang, kích động, nghĩ bắt được người này, cũng tốt thừa cơ lấy lòng Hải Lan kiếm phái. Những người này còn đang ở chuyển động suy nghĩ, đã có mấy người biến thành hành động, trong đám người nhất đạo quát chói tai vang lên, tốt một cái cuồng đồ, dám tại kiếm thánh dưới chân gây chuyện, lão phu ha có thể dung ngươi làm cản. Cho nào đó quỳ xuống nhận tội. Một vị áo đen lão giả vượt qua đám người ra, hung ác nham hiểm mang trên mặt cười lạnh, xài bước hướng phía Bùi Viễn vọt tới. Ừm. Người này là Tào Bang Vân Đường đường chủ Lý Cửu, nội tráng đại thành cao thủ. Lập tức đều có người đem áo đen lão giả nhận ra được. Lý Lao thất phu, phần này đưa tới cửa công lao, ngươi cũng nghĩ độc chiếm. Ta Hôi Hổ Trương Hải cũng không đáp ứng. Nhất đạo to âm thanh vang lên, một cái áo xám trắng hán cười lớn từ đám người xuyên ra, chính là Diêm Bang một vị đầu mục, xưa nay cùng Lý Cửu không đối phó. Xiêu xiêu xiêu. Kình phong liền bang, trừ ra hai người này, trong nháy mắt lại có sáu thân ảnh nhảy lên thật cao, hướng phía giữa sân chậm rãi đi tới Bùi Viễn đập xuống. Lý Cửu hừ một tiếng, bàn tay lớn lật một cái, đem kình khí ngưng tụ đến tay không chi thượng, một trường ấn về phía Bùi Viễn đầu vai, trên mặt một vòng nhe răng cười tăng ra, quỳ xuống. Ách, hắn lời còn chưa nói hết, đều câm đến trong cổ họng, chỉ cảm thấy ngực xoay mình địa mắt lạnh. Tại đây cố ý lạnh xâm nhập dưới, hắn thậm chí cũng không kịp cảm thụ đau đớn, liền bị một cố đại lực cuốn theo bay về phía sau. Bên hai rít lên khí lưu trong, Lý Cửu mở mắt gian nan, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy còn có mấy đạo nhân ảnh như hắn một loại bay ngược mà ra. Nhưng ở một đám người vây xem nhóm trong mắt, bọn hắn chỉ nhìn thấy tám người phương hướng khác nhau, tốc độ khác nhau, ra tay có trước có sau, đều tại một tiếng ầm ầm vang vọng dưới, đồng thời bị đánh trúng bay lên, cấp tốc rớt xuống thân thể đập ngã trên mặt đất, mỗi cái lồng ngực sụp đổ, khí tức yếu đuối, không còn nghi ngờ gì nữa sống không lâu. Một lát, rất nhiều đạo ánh mắt kinh hãi nhìn về phía giữa sân đạo nhân ảnh kia. Bùi Viễn như là xem mọi người như không loại đi tới còn tại gào thảm thanh niên bên cạnh, lo lắng nói, thực sự là ngày càng xem không hiểu cái này thế đạo. Có chỗ tốt cấp thượng thì cũng thôi đi, tìm chết sự việc thế mà cũng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một người tiếp một người xông đi lên, cái này để người vô cùng mệt hoặc. Hắn ánh mắt buông xuống, rơi xuống thanh niên mềm liệt như bùn một cánh tay bên trên. Rất thống khổ đi, ta cái này giúp ngươi giải thoát. Nhấc chân theo thanh niên trên đầu đi qua, chẳng nhất đạo thanh thúy tiếng vang, tựa như đã nứt ra một cái bọc khí, thanh niên cả viên đầu lâu lâm vào đường đi gạch lát bên trong. Tam Giang, còn nhớ bỏ phiếu nha. Chương 73, Tiền Hí chương 73, Tiền Hí ai cũng không ngờ rằng Bùi Viễn đối Hải Lan kiếm phái đệ tử cũng là nói giết đều giết, trực tiếp một cước giẫm chết, không chút nào mập mờ. Trong khoảnh khắc trong khu vực này cả đám các loại, bất kể người bình thường hay là giang hồ vũ phu, phàm là nhìn thấy một màn này người, tất cả đều như là bị giữ lại yết hầu con vịt, uống họng khốc khốc, một chữ vậy nhà không ra. Chỉ có thể vì hoặc ngốc trệ, hoặc sợ hãi, hoặc hãi gì ánh mắt nhìn Bùi Viễn. Kết quả là đều xuất hiện cực kỳ cổ quái một màn, xa xa vẫn như cũng là rộn rộn rằng ràng, đầu người dày đặc, ồn ào tiếng gào nối liền không dứt, mà cái này viên lại lâm vào quỷ dị trầm mặc. Động cùng tinh trong lúc đó tạo thành so sánh rõ ràng. Với lại theo Bùi Viễn ánh mắt trông lại, phàm là cùng hắn tầm mắt chạm nhau người, từng cái giống thấy vậy lão hổ bé thỏ trắng, chấn kinh loại cúi đầu. Chỉ có số ít mấy người dám cùng ánh mắt hắn đối mặt, nhưng trên mặt vậy mang theo mất tự nhiên. Bùi Viễn hướng phía trước đi đến, vây tụ đám người tự động tách ra một con đường, tha cho hắn thông hành mà qua. Mãi đến khi Bùi Viễn đi ra chừng trăm trượng, một số người ánh mắt giao lưu, di chuyển bước chân sâu sau lưng hắn, hiện trường thì là xôn xao một mảnh, vây một chút xôi trào. Đây là nơi nào xuất hiện Lăng Đầu Thanh? Quá cản rỡ. Các ngươi có ai biết nhau? Nhìn rất là lạ mặt, chỉ sợ là mới ra đời. Tiểu tử này ra tay thật hung ác, may mà ta vừa nãy ra tay chậm một bước, nếu không chỉ sợ hiện tại vậy nằm thi. Một tên áo đen đao khách trưởng thở một hơi. Đồng thời trong đám người cũng không ít người lòng còn sợ hãi, mặt hiện lên nghĩ mà sợ chi sắc. Tào Bang Lý Cửu, Diêm Bang Trương Hải, hai vị này đều là nội tráng đại thành hảo thủ, sáu người khác cũng đều không phải tên soạn sĩnh, tám người cùng xuất hiện, nhưng tại người trẻ tuổi dưới tay quả thực cùng ba tuổi tiểu nhi không có gì khác biệt, ngay cả một hơi đều không có ngăn cản xuống tới. Một tên xám trắng hàm râu, cầm trong tay thuốc lá sợi thương lão giả phun ra một điếu thuốc, nét mặt thổn thức không thôi, cảm giác sâu sắc trường giang sóng sau đè sóng trước, hắn hay là sớm chút ẩn lui giang hồ được rồi. Hắc hắc. Có người mặt lộ cười lạnh, Lý Cửu, Trương Hải bọn hắn là phạm ngu, tượng ngu xuẩn như vậy đáng chết, cũng không nghĩ một chút đây là địa phương nào, cần bọn hắn đến làm chim đầu đàn. Tại Tào Lao tiền bối trước mặt, bọn hắn tính là cái gì chứ? Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều người sôi nổi tỉnh ngộ lại. Đúng a, nơi này là Hải Lan Thành, là kiếm thánh Tào Chính Hùng địa bàn. Có người tại Tào Chính Hùng địa bàn gây chuyện sát nhân, còn sát thương là đệ tử của hắn môn nhân, đây là đang đánh Tào Chính Hùng mặt mũi, cần ngươi cái ngoại nhân đến nhúng tay. Là cảm thấy kiếm thánh đã giả, để không động kiếm. Hay là Hải Lan kiếm phái môn hạ không người, muốn dựa vào nhìn bắt giữ kẻ nháo sự lấy lòng Hải Lan kiếm phái. Suy nghĩ nhiều, đắc tội đối phương còn tạm được. Bất quá, vì tiểu tử kia vừa nãy cho thấy thực lực, chỉ sợ đã là khai mạch cảnh giới cao thủ. Tuổi còn trẻ như thế đều bước vào thượng tam phẩm, trước đây tiền đồ không thể đo lường, đáng tiếc càng muốn tự tìm đường chết. Có người tiếc hận, tự nhiên cũng liền có càng nhiều người cười trên nỗi đau của người khác, rốt cuộc võ công như vậy cao minh người trẻ tuổi, thực sự nhận người ghen ghét. Không ai cảm thấy Bùi Viễn còn có thể sống được đi ra Hải Lan Thành. Đây là tại chỗ tất cả mọi người chung nhận thức. Có Tào Lao tiền bối chân thủ, nay Hải Lan Thành ăn nhàn quá lâu, ai có thể nghĩ tới lại sẽ toát ra dạng này cùng đồ. Tào Lao tiền bối trăm tuổi thọ thần sinh nhật sắp đến, loại chuyện này vừa ra, chính là tự cấp lão nhân ra ông ta ngột ngạt, Hải Lan kiếm phái đệ tử sợ là muốn điên rồi. Bọn hắn nên được biết thông tin, nhanh chạy tới a. Cả đám nghị luận ở Mỹ, lần nữa bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hướng về Bùi Viễn rời đi phương hướng đuổi theo. Rốt cục như vậy một hồi trò hay nếu là bỏ qua, về sau chém gió đều không tốt biên. Với lại dưới mắt thành nội tụ tập võ lâm nhân sĩ chi chúng, sợ không phải mấy trăm hơn ngàn nhân chi nhiều, đến từ thiên hạ các nơi, Hải Lan kiếm phái cho dù cảm thấy có hại mặt, vẫn không tốt chỉ trích nhiều người như vậy. Một đám quần chúng truy đuổi sau khi, lại đặt truyền tin cho càng nhiều người, đến mức tham gia náo nhiệt người càng thêm nhiều hơn. Bùi Viễn không có đi để ý tới sau lưng treo một đám người, chuyển qua một con đường, liền hướng phía giữa đường một tòa quán rượu đi đến. Rượu này lầu như thường là tân khách cả sảnh đường, thậm chí ngay cả trong góc đô an cái bàn ngồi người. Bùi Viễn từ trước đến giờ cảm thấy mình là biết lễ hiểu lễ người, cho nên cũng không có ra tay đổi người, đi thẳng tới trước quầy, ném ra ngoài một cái túi tiền, mấy quả vàng lóng ánh hạt châu lăn lông lốc lăn ra đây. Đây là vừa rồi đánh tan tám người kia lúc, thuận tay theo một người trong đó trên người mò ra. Nhương trưởng quý đem rượu ngon nhất cũng lấy ra, Bùi Viễn cũng không có lấy dùng chén rượu, dựa vào lễ tân phối hợp uống vào một ngụm. Chỉ chốc lát sau, quán rượu ngoại đều có mấy người sắc mặt kinh sợ, sợ hãi rụt rè trốn tránh Bùi Viễn mà đi, tiến nhập trong hành lang, nhanh chóng phân tán ra đến, tại một bàn bàn ở giữa gì hay. Chỉ là một chút thời gian, huyên náo quán rượu đều an tĩnh lại, từng đôi khó có thể tin con mắt nhìn về phía Bùi Viễn chỗ, theo sát lấy từng cái đứng dậy rời sân, đảo mắt quán rượu đều trống rỗng lên. Bùi Viễn không để bụng, tiếp tục thoải mái nhàn nhã uống rượu, đợi đến uống vào non nửa ấm lúc, chợt nghe ra ngoài trên đường phố một tiếng như sấm hét to vang lên, cùng đồ, lan ra đây nhận lấy cái chết. Trên đường dài, rất nhiều võ nhân hội tụ tới trước, nhìn ở trung tâm một đám phục sức thống nhất người. Vu Hải Triều thần sắc cấm lãnh, trong mắt nổi lên không che giấu chút nào sắc cơ. Lâm Liệt băng hàn sát khí quyết tán mà ra, thậm chí bước đến bên cạnh hơn 10 người sư đệ sư muội cũng không muốn tới gần hắn trong vòng một trượng. Hải Lan kiếm phái hoàn toàn tuần hoàn theo cường giả vi tôn lý niệm. Đệ tử môn nhân ở giữa xếp hạng không lấy nhập môn sớm muộn gì là kết luận, mà là cường giả bên trên, kẻ yếu dưới. 800 đệ tử trong, Vu Hải Triều xếp hạng thứ 2. Hắn năm nay chẳng qua 42 tuổi, nhưng 5 năm trước đã bước vào tẩy tủy chi cảnh, đã trở thành tông sư cấp cao thủ. Hai vị tẩy tủy tông sư, 7 tên khai mạch cao thủ tăng thêm số lượng đông đảo nội tráng hảo thủ, là cái này Hải Lan kiếm phái nội tình. Cho dù không tính Tào Chính Hùng chi này kình thiên bạch ngọc trụ, Hải Lan kiếm phái vẫn như cũ chống lên võ lâm đỉnh tiêm đại phái bề ngoài. Nhưng bây giờ cái này vốn là ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài bị người bôi đen. chỉ có vì máu tươi của địch nhân mới có thể rửa sạch sạch sẽ. Sư Minh, để cho ta đi đem tên cẩu tặc kia cầm ra đây, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, là hoàng sư đệ báo thù. Một cái tuổi tác nhìn tới khá lớn, cho dù trang điểm đậm vậy khó nén trên mặt nếp nhăn nữ tử ôm một bộ rách dưới thi thể, trong mắt lóe ra phẫn hận chi sắc. Từ nàng kia đoạn mệnh trượng phu chết về sau, hơn 40 năm đến, đã trải qua không biết bao nhiêu cái nhân tình trai lơ, nhưng duy có hoàng sư đệ hiểu nàng. Hiện tại hoàng sư đệ chết rồi, nàng tối thiểu cũng phải thương tâm 3 ngày, há có thể không trả thù trở về. Không cần, hắn đã ra tới. Vu Hải Triều ánh mắt như kiếm, tiếp cận quán rượu cửa. Bùi Viễn chẳng biết lúc nào đã đứng, trong tay cầm chỉ bầu rượu, thần thái nhàn nhã đối mặt với Vu Hải Triều mười mấy tên Hải Lan kiếm tông đệ tử, cùng với quanh mình số lượng phong phú, tới trước nhìn náo nhiệt người giang hồ. Xưng hô như thế nào? Bùi Viễn nhìn ngoài mấy trượng Vu Hải Triều, quan sát toàn thể một chút, đột nhiên hỏi. Vu Hải Triều lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ta không muốn biết người chết tên, ngươi cũng không cần hiểu rõ tên của ta. Bùi Viễn trên mặt nổi lên nụ cười, khen, lời nói này được bà khí, sau khi ngươi chết, về sau chính là của ta. Lời còn chưa dứt, Vu Hải Triều sau lưng kia trang điểm đậm nữ tử không nói lời nào, phi thân thoát ra, đem trong ngực hoàng sư đệ thi thể là vũ khí, đột nhiên hướng phía Bùi Viễn giáng xuống. Chương 74, trong nháy mắt trong thành có người gây chuyện sát nhân, kẻ bị giết chung canh có Hải Lan kiếm phái đệ tử sự việc, trong thời gian ngắn truyền khắp mấy con phố. Mọi người chen chúc mà tới, mỗi cái nét mặt vừa mới mẻ lại phấn khởi, cũng nghĩ nhìn một cái kia không biết sống chết cuồng đồ sẽ bị kiếm thánh môn nhân làm sao bào chế. Hàng trăm hàng ngàn người bế tắc đường đi, tuyệt đại bộ phận người vẫn là trong thành trụ dân, mọi người nghị luận ở mỹ, ánh mắt cực nóng chằm chằm vào giữa sân Vu Hải Triều một đám người. Đợi đến Bùi Viễn theo quán rượu đi ra, từng kia ánh mắt lại chuyển đến trên người hắn. Rất nhiều người liền muốn xem xét này gan to bằng trời cùng nhân đến tuột cùng sinh ra dung mạo cái gì bộ dáng, có phải ba đầu sáu tay, bằng không dùng cái gì như vậy điên cuồng. Các loại kỳ lạ ý nghĩ hiện hiện lúc, lại không nghĩ rằng Vu Hải Triều một phương như thế gọn gàng mà linh hoạt, giam ba câu trong lúc đó đã ra tay. Trong đám người tiếng kinh hô mãnh liệt, nhìn qua kia trang điểm đậm nữ tử chui vào giữa không trung, cấp tốc tới gần Bùi Viễn bên cạnh, hai tay phát lực phía dưới, một cỗ thi thể lặng không rơi đập. Là Hoa Quả Phụ Liễu Yến, Hải Lan kiếm phái một đám đệ tử trong xếp hạng trước 10 cao thủ. Không ít người nhận ra nùng trang nữ tử thân phận, bật thốt lên kêu to. Đừng nhìn Liễu Yến xưng hô Vu Hải Triều là sư mình, tuổi của nàng so với hắn lớn 20 tuổi không ngừng, chính là thành danh hơn 30 năm uy tín lâu năm cao thủ, một thân tu vi sớm đã đạt đến khai mạch chi cảnh. Ác phong cháo đầu đánh tới, chấn động đến Bùi Viễn phía sau quán rượu cửa lớn ong ong run rẩy. Bùi Viễn thần sắc chưa biến, thậm chí không có đi xem Liễu Yến kích xuống dưới chi thế, con mắt chỉ nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay bầu rượu, như là năng lực từ đó nhìn ra một đóa hoa tới. Ầm. Bầu rượu đột nhiên nổ bể ra đến, bể một đóa hoa, hoa nở bắt cánh. Tám khối mảnh vỡ cuốn ngược mà lên, chớp giật loại lách qua rơi đập thi thể, bắn trụ hướng về phía Liễu Yến mặt. Liễu Yến chỉ cảm thấy hoa mắt, có thật nhiều đạo tàn ảnh tiềm thức, căn bản không kịp làm ra phản ứng, một gương mặt liền bị mảnh vỡ xuyên bắn trở thành cái sảng. Một tiếng kêu đau đều không có phát ra, Liễu Yến theo sát kia hoàng sư đệ thi thể từ không trung ngã xuống tới. Vang vọng trong, đầu tiên là hoàng sư đệ thi thể tại đại lực trùng kích vào, đánh vào quán rượu trước bậc thang, gân cốt huyết nhục vang khắp nơi, Liễu Yến lập tức rơi xuống, đã không một tiếng động. Bùi Viễn thân hình lóe lên, sớm theo biến mất tại chỗ không thấy, hạ người xuống trên đường phố, cất bước hướng phía Vu Hải Triều đám người đi đến. Vu Hải Triều đồng tử bỗng nhiên co vào, sang sảng một tiếng, hàn quang điện tiệm, trường kiếm đã bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Sắc mặt của hắn trước nay chưa có ngưng trọng lên. Cái gì? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Liễu Yến cứ thế mà chết đi. Bốn phía trong đám người xôn xao một mảnh, rất nhiều người trên mặt không thể tưởng tượng chi sắc, vừa rồi một màn kia xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn không cách nào thấy rõ. Chỉ có một ít tu vi võ công không tầm thường hảo thủ đạo rút khí lạnh, nét mặt chấn động, nhìn Bùi Viễn ánh mắt trở nên rất đúng ngạc nhiên. Vì kinh khí chấn vỡ một đầu bầu rượu, dựa vào mảnh vỡ kích xạ đều giải quyết Liêu Yến vị này đưa thân khai mạch nhiều năm nhất lưu cao thủ, dễ dàng tựa như bóp chết một đầu con muỗi. Thực lực thế này, sợ là Vu Hải Triều cũng làm không được. Trước mắt tiểu tử này tuyệt đối cũng là tẩy tủy tông sư cấp nhân vật, về phần hoán huyết thành tựu nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, không người nào dám như thế đi đoán. Đối mặt với hướng bọn họ đi tới Bùi Viễn, Vu Hải Triều sau lưng tầm 10 người vậy cảm nhận được áp lực, sôi nổi rút ra trường kiếm, kiêng dè không thôi chầm chậm vào Bùi Viễn. Tại sư minh, hay là lại triệu một số người đến giúp đỡ đi, này tặc tử khó đối phó. Một tên đệ tử cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, thấp giọng mở miệng. Vu Hải Triều nét mặt chậm chạp như bàn thạch, im lặng không nói, nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt gắt gao tập trung vào Bùi Viễn thân hình. Cũng không phải hắn khỏi bị mất mặt gọi người, thật sự là đối phương nhìn như tầm thường đi lại, mang đến cho hắn một cảm giác lại như là một tòa núi lớn hoành áp mà xuống, ép tới hắn chỉ cần mới mở miệng, thật không dễ dàng xúc tích khí thế rồi sẽ phát tiết ra ngoài. Đúng lúc này, Vu Hải Triều trên mặt dậy rồi một tia biến hóa vi diệu. Quanh mình trên đường phố đám người vây xem trong, bạo động thanh cũng là hết đợt này đến đợt khác. Chỉ vì Bùi Viễn cất bước trong lúc đó, trên mặt dung mạo phi tốc thủy biến, ngắn ngủi một hai cái hô hấp đều hiện ra cỗ này thể sắc bản tướng. Hiện trường tại một sát na ngưng trệ sau đó, có người khàn giọng kinh hô lên. Vương! Vương Vĩnh Nghiên, hắn là Vương Vĩnh Nghiên, tiên hạ hoàng tộc Di Mạch. Diêm La Vương! Lời vừa nói ra, trong tràng mọi người không khỏi biến sắc, bất luận là Vương Vĩnh Nghiên thân phận, hay là người này gần đoạn thời gian liên tiếp làm ra sự kiện lớn đều đủ để hành động giang hồ. Tên của hắn vừa ra, lập tức liền có khuấy động phong vân ma lực. Vu Hải Triều ánh mắt càng thêm chấn động, đồng thời đáy lòng hiện ra một tia hoang mang, Vương Vĩnh Nghiên chính là tiền hạ hoàng tộc, hắn không đi tìm Lao Khang phiền phức, chạy đến Hải Lan thành tới làm cái gì? với lại triều đình bố trí 10 vạn lượng hoa hồng, riêng là cái này treo giải trên trời, có thể nhường chính ma lưỡng đạo rất nhiều cao thủ động tâm. Huống chi, đến tiếp sau tất nhiên còn có quan to lộc hậu phong thưởng. Vương Vĩnh Niên dám can đảm đường hoàng lộ ra diện mục thật sự, điên rồi sao? Vu Hải Triều đã bất chấp suy nghĩ nhiều, chỉ vì đối phương đã xu thế đến phụ cận, một thanh âm vang lên, ngươi bây giờ đã hiểu rõ ta là ai, nhưng ta không muốn biết ngươi là ai. Chết. Vu Hải Triều sau lưng một đám sư đệ sư muội giống to lên tiếng, trường kiếm tại kình khí quan chú, suy suy rung động, đâm xuyên không khí, trong chốc lát hơn 10 đạo kiếm quang giống như hình thành nhất đạo vòng tròn, hợp thành thiên la địa võng, đón lấy Bùi Viễn bao phủ xuống xung dưới. Bùi Viễn bàn tay bình thân mà ra, hắn tư thế như là tiếp nhận người khác món quà, tốc độ nhìn tới cũng không nhanh, lại trong chớp nhoáng bước vào đạo kia vòng tròn trong. Trong khoảnh khắc từng đạo kiếm quang như là yến non về rừng, nối liền không dứt rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Bùi Viễn năm ngón tay một nắm, nắm này hơn 10 đạo kiếm quang, trong lòng bàn tay càng có trầm muộn phong lôi thanh âm réo vang, chỉ nghe răng rắc liên tục không ngừng giòn vang, đầy trời trong đều là trường kiếm giải thể sau kim thiết mảnh vỡ. Mà kia hơn 10 người Hải Lan kiếm phái đệ tử thì là miệng phun máu tươi, như bị sét đánh loại, thân hình bay rất ra ngoài. Xoẹt. Vu Hải Triều vậy xuất thủ. Mặt mày của hắn nhảy được rất nhanh, căn bản không nghĩ tới 10 cái thân thủ bất phàm sư đệ sư muội, đồng dạng cùng Liêu Yến một loại trong nháy mắt thảm bại. Hắn nhất kiếm đâm vào trong không khí, kiếm thế tùy theo biến hóa, nhanh vô cùng bay lên, lại mơ hồ phát ra hải khiếu bình thường nổ vang. Từ ở Hải Triều bước vào thượng tam phẩm sau đó, hơn 10 năm qua dường như mỗi ngày đều sẽ đi sóng biển trong luyện kiếm, một kiếm này đâm tới, tựa như cùng sóng lớn tập quyền, xâm nhập tất cả, không những có bảng bạc thật lớn lực lượng, càng là liên miên bất tuyệt. Kiếm quang lóe lên, cuốn theo giống như là biển gầm lực lượng, hóa thành nhất kiếm đâm tới, nhanh chóng bắn về phía Bùi Viễn mi tâm. Đinh. Nhất đạo ngắn ngủi sắt thép va chạm âm vang lên, hai ngón tay đột nhiên xuất hiện, cản lại kiếm quang, càng đem trường kiếm mũi kiếm giáp tại giữa ngón tay. Vu Hải Triều trên mặt nổi lên không thể tin, cắn răng một cái, tận lực thúc đẩy chân khí, trên kiếm phong khí tức phồng lên, như là trong biển sóng gió một loại thêm dầu vào lửa, không ngừng không nghỉ, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát kia hai ngón tay. Răng rắc. Bùi Viễn giữa ngón tay kình khí bừng bừng phân chấn, lập tức bẻ gãy mũi kiếm, trở tay ném ra, hóa thành một sợi bạch quang kích xạ mà đi. Vu Hải Triều đột nhiên nhanh lùi lại, cuối cùng muộn một bước, chỉ tới kịp đem thân thể một bên, đạo bạch quang kia sát hắn vị trí trái tim xuyên qua lồng ngực, xoẹt một tiếng xuống đất. Vu Hải Triều đau đến gương mặt bặm mẹo, nhưng trong lòng sinh ra một tia may mắn. Hoàn hảo. Hắn suy nghĩ vừa khởi, một đầu ngón tay như là vượt qua không gian, điểm tới hắn giữa lông mày, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. 3. Vu Hải Triều bỗng nhiên nghe được xương vỡ vụn giòn vang, ngay lập tức đầu óc hắn tròn váng, trước mắt tối sầm lại, triệt để không còn chi giác. Ta còn chưa dùng sức, ngươi liền ngã xuống. Bùi Viễn khẽ nói một tiếng, không để ý tới toàn trường kinh sợ mọi người, thân hình đông dưng bay vụt mà lên, nhất phi trùng thiên. Tào Chính Hùng đi ra đánh một trận. Vang dội tiếng hét lớn huyện dường như oanh minh lôi đình, trong chớp mắt tại tất cả Hải Lan thành mấy vạn dân chúng bên thai cổn đãng không ngớt.